Chương 371, ta màn hình giống như thẻ BUG. Chương 371, ta màn hình giống như thẻ BUG. Đám người bất đắc dĩ tại tiểu hùng nhuyễn đường bên kia kỳ quái hòa phong. Đồng thời cũng đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đang cùng Tôn Hùng lớn liều đao Ngô Vong. Lúc này hắn chính cầm một thanh khắc kim loại tiểu đao càng không ngừng thăm dò trước mặt Tôn Hùng kịp. Mỗi khi đối phương lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kéo khi đi tới, hắn luôn có thể sớm một bước phản ứng đem dao ăn đặt ở lên cái kìm bên trên đem nó ngăn trở. Một người một Tôn ở bên cạnh lách cách chơi thật tốt không náo nhiệt. Vương Hàm Chi thở dài nói, đại ca, lúc nào, đừng ngượng mà ngươi bên kia là tình huống như thế nào. Nghe được nàng đặt câu hỏi, Ngô Vong không có trả lời, chỉ là yên lặng dùng cơm dao đâm chết trong chén vốn là làm quen Tôn Hùng lớn. Sau đó dùng nước thịt tại trên khăn ăn viết, biệt thự, chỉ đen nữ bột, ánh nắng tiểu bạch mã trừ nữ vu bên ngoài vô luận là nhìn hiểu tiếng Trung người chơi, hay là xem không hiểu nhân loại văn tự phó bản sinh vật đều nhao nhao như mày. Ngoa tạo, con mẹ nó ngươi đang làm gì a? Há miệng nói một câu có thể chết sao? Cũng may lúc này nữ vu mở miệng giúp hắn giải thích, hắn hiện tại giống như xảy ra chút mà vấn đề, không có cách nào há miệng nói chuyện. Nhưng chỉnh thể ý tứ hẳn là hắn ở vào một tràng hiện đại hóa trong biệt thự, người dẫn đường đều là biệt thự phục vụ nữ bột. Về phần sau cùng ánh nắng tiểu bạch mã ta cũng không hiểu có ý tứ gì. Nữ vu giải thích cũng làm cho Ngô Vong giơ ngón tay cái lên, đồng thời chỉ miệng của mình lắc đầu, biểu thị hiện tại mình quả thật không có cách nào mở miệng tiến hành nói chuyện. Mặc dù không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, đám người cũng vẫn là biểu thị không hiểu nhưng tôn trọng. Biết rõ ràng nơi này chỗ cổ quái sau, đầu óc động được nhanh tuyển thủ lập tức phát giác được nơi này khó giải quyết ở đâu. Kỳ thật mỗi người tại khác biệt trong hoàn cảnh cũng là còn tốt, chỉ cần mọi người cùng một chỗ hành động, đồng thời tại phía bên mình xuất hiện nguy hiểm bật tình huống dưới, kịp thời đem nguy hiểm tình huống cáo chi những người khác. Như vậy có được siêu phàm năng lực các vị tự nhiên không thế nào biết xảy ra chuyện. Vấn đề ngay tại ở, vạn nhất có người không nói đâu. Dù sao hung phạm cũng có khả năng liền giấu ở bọn hắn những này tuyển thủ ở trong. Nếu như hung phạm bên kia hoàn cảnh xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái nguy hiểm, hắn lựa chọn giấu giếm xuống tới không mở miệng. Chỉ cần liên tiếp gặp phải mấy lần nguy hiểm đằng sau, đám người ở giữa cái kia vốn là yếu ớt tín nhiệm quan hệ cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Đến lúc đó, mọi người ai cũng không tin ai, toàn bộ lựa chọn ngậm miệng không nói. Đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Ta đến nói một chút tình huống bên ngoài đi. Ở ta nơi này vừa nhìn đến, người dẫn đường là một loại nào đó cao lớn biên hầu, nguyên thủy bộ lạc phía ngoài nhất là sâu không thấy đáy hẻm núi, đem nơi đây giống như là một chỗ đảo hoang giống như nhốt đứng lên. Vẫn như cũng là vẹn đã trước tiên mở miệng phân tích một chút trước mắt tình huống. Mọi người tại Ngô Vong trong tầm mắt cũng nhao nhao nhìn về phía biệt thự ngoài cửa sổ, đồng thời đem chính mình đoán gặp hết thể trình bày đi ra. Mông cổ thượng đan bên kia là lít nha lít nhít quân đội đem nơi đây vây quanh, người dẫn đường là vương phủ hạ nhân, ưu ảnh chỗ quỷ trạch bên ngoài là đếm không hết oan hồn tại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, người dẫn đường đồng dạng là lệ quỷ. Đạo hưu thỉnh lưu bộ nhìn thấy là nhìn không thấy bờ biển cả, người dẫn đường là làng trái bên trong ngư dân, tờ rẻ đã tỏ thì là tại trong đấu thú trường, bên ngoài tất cả đều là hung hãn quái vật, người dẫn đường là đấu thú trường nô lệ. Về phần tiểu hùng nhẫn đường, hắn nói hắn bên kia là thương ca đã bị xe cảnh sát bao vây, có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến càn quét tệ nạn. Vương Hàm Chi bên kia, không biết có phải hay không là may mắn còn tại phát lực. Nàng vậy mà cùng nữ vu thân ở cùng một cái hoàn cảnh bên trong. Nhìn thấy cũng là cổ bảo cùng tinh linh, lúc này đang bị đại thụ che trời vây khốn trong đó. Bao tuyết sơn trang hình thức a. Vương Hàm Chi mở miệng phân tích nói, đây cũng là chứng minh vô luận hung phạm là nở đỡ cờ hay là tuyển thủ, hắn nhất định ngay tại trong khu vực này, ám chỉ chúng ta không cần hướng ra phía ngoài thăm dò. Bao tuyết sơn trang là thường dùng tại suy luận loại văn học hoặc trong tác phẩm truyền hình điện ảnh một loại hình thức. Đặc biệt là một đám người tụ tập tại cái nào đó tương đối hoàn cảnh phong bế bên trong, tỉ như một cái bởi vì báo tuyết mà ngăn cách với đời sơn trang, có thể là mất thất, đảo hoàng chờ chút. Bởi vì tình huống đặc biệt mà không cách nào cùng ngoại giới lấy được liên lạc, tất cả mọi người cũng vô pháp rời đi hoàn cảnh này. Mà cùng lúc đó, trong đám người phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Tồn tại thành viên xuất hiện tử vong tình huống, chứng minh hung thủ ngay tại trong những người này ở giữa, cần ở dưới tình hình như vậy tiến hành có hạn điều tra cùng suy luận. Nghe nói như thế, Ngô Vong đột nhiên dùng dao dính lấy nước thịt nhanh chóng biết cái gì. Đám người cũng đem ánh mắt tò mò nhìn qua. Chờ hắn biết xong sau mông cổ thượng đang cực kỳ đàng hoàng đem trong đó cho niệm đi ra, Bạo Tuyết. Bạo Tuyết ta biết ta. Nếu như 16 năm thời điểm Bạo Tuyết tổng bộ bị thiên thạch đập, như vậy Bạo Tuyết lại biến thành thế kỷ này nhất truyền kỳ công ty game, nếu như 18 năm thời điểm Bạo Tuyết tổng bộ bị thiên thạch đập, nó chính là một nhà đáng giá hoài niệm công ty game. Nếu như 20 năm thời điểm bị thiên thạch đập, nó chính là một nhà làm cho người tiếc hận công ty game. Từ nay về sau bị thiên thạch đập, nó chính là một viên hoàn mỹ thiên thạch. Bị chúng ta nói chính là Bạo Tuyết. Ngươi nhà nói cái nào Bạo Tuyết ta? Mọi người còn tưởng rằng ngươi có cái gì tin tức trọng yếu đâu. Nói cũng không thể nói cũng muốn chỉnh việc mà đúng không? Mẹ nó, gia hỏa này đầu óc có phải thật vậy hay không có vấn đề? Mông cổ thượng đan thậm chí đều không có ý tứ cùng phó bản nhóm sinh vật giải thích gia hỏa này nói chính là cái gì Bạo Tuyết. Nhưng mà, tại mọi người đứng dậy dự định cùng nhau thăm dò nơi này lúc, một vị nào đó không nói được nói việc vui nhân thủ trên cổ tay quen thuộc màu đỏ mắt dọc đã lâu mở ra, quét mắt một vòng chung quanh đằng sau, Ngô Vong trong mắt hoàn cảnh bỗng nhiên bắt đầu sinh ra kịch liệt và mèo. Trên bàn ăn tôm hùm lớn đầu tiên là bỗng nhiên lấp lóe thành đuổi cừu nướng, sau đó lại biến thành cá hấp, còn chưa kịp chớp mắt lại trở thành một bàn măng thịt thối quả vật đĩa trái cây, cuối cùng lại bày biện ra một loại bề ngoài cùng loại bọ cạp sinh vật. Nó đang cùng Ngô Vong bốn mắt nhìn nhau phát ra cảnh giác tê tê âm thanh. Cái này khiến Ngô Vong không khỏi mắt nhìn bên cạnh tờ rẽ đã tỏ. Đối phương vừa vặn ăn xong trong tay bọ cạp lớn ngay cả sắc có gai ném đến trong mâm. chân lý chi thị, khám phá hư ảo. Tại nghe xong đám người miêu tả các loại hoàn cảnh khác nhau sau, Nô Vong trong tầm mắt biến bắt đầu xuất hiện hắn lẽ ra không nên nhìn thấy hoàn cảnh. Có thể đếm được chủng khác biệt hoàn cảnh hiện ra tựa như là phát ra phim đèn chiếu giống như không ngừng mà tiến hành hoán đổi lại bằng mèo. Khiến cho hiện tại Nô Vong cảm giác mình giống như là chơi game lúc, màn hình thẻ BUG giống như hình ảnh đều không trôi chảy. Cái kia cao tốc lấp lóe vặn bẹo tràng cảnh thậm chí để hắn có chút đau đầu. Lại thêm hắn tiên tri chi nhãn nhìn thấy tương lai hiệu quả sẽ xuất hiện hình ảnh trùng điệp. Khiến cho Ngô Vong đứng dậy trong nháy mắt hơi kém CPU quá tải trực tiếp té xỉu. Đi đừng đặt chỗ này nhạy tàn gồ. Vương Hàm Chi nhìn xem Ngô Vong đứng dậy lung la lung lay dáng vẻ. Không khỏi lườm hắn một cái nhắc nhở hiện tại đám người dự định từ lầu một bắt đầu thăm dò mảnh đất này hình. Ngô Vong từ trong cổ họng miễn cưỡng phát ra âm thanh ứng một chút. Cố nén trong mắt khó chịu vừa đong vừa đưa cùng tại mọi người phía sau. Hắn lần này cổ quái tự nhiên là bị đám người nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng chỉ cho là lúc trước hắn buộc phát tiểu vũ trụ một kiếm chặt thương chiến tranh lĩnh chủ tác dụng phụ. Nhiều lắm là chính là mông cổ thượng đan hảo tâm đi tới nâng một chút hắn thánh tử đại ca. Mọi người đi tới biệt thự cửa ra bảo. Nô Vong ở trên tường nhìn thấy một tấm cổ quái chụp ảnh chung. Phía trên có 10 người thân ảnh. Cẩn thận quan sát một chút có thể nhẹ nhõm phát hiện hẳn là ở đây 9 vị tuyển thủ đại biểu nhân vật. Cùng cái kia cái gọi là vừa vặn chết mất chủ nhân biệt thự, cũng chính là Nô Vong thân phận này công tử ca lao cha. Sở dĩ cảm thấy cổ quái, chủ yếu là bởi vì bọn hắn cũng không có mặc vào loại đại gia tộc này đập ảnh gia đình lúc nên có chính thức lễ phục. Ngược lại là đều hất lên một kiện quỷ dị trường bào màu đen, đồng thời đem mũ trùm mang lên cơ hồ muốn đem khuôn mặt đều ngăn trở. Trên mặt của mỗi người cũng nhìn không ra bất kỳ vui sướng nào chi tình. Theo lý thuyết chụp ảnh lúc hô cái cả tím cười một cái mới là bình thường đi. Nhưng bọn hắn tựa như là chết mẹ một dạng tang lấy cái mặt. Ân, đây là cái gì? Nô Vong híp mắt đem mặt tiến tới lại cẩn thận xem xét. Hắn phát hiện chụp ảnh trung bên trong đứng tại chủ vị lao cha kia trên trán, tựa hồ có nào đó khối bảo thạch một dạng thông sáng đồ vật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, cái kia hoàn toàn có thể coi như kẻ có tiền ác thú vị để giải thích, cũng không thể coi là cỡ nào cổ quái. Vấn đề ở chỗ, Nô Vong bây giờ có thể trông thấy mỗi cái trong hoàn cảnh chụp ảnh chúng a. Ở những người khác trong hoàn cảnh trên tường cũng có cùng loại chụp ảnh chung tồn tại tiêu chí lấy nơi đây chủ nhân thân phận. Cổ bảo vu sư tụ hội hình, nguyên thủy bộ lạc bích họa yêu khắc, làng trại cũ kỹ ố vàng tấm hình, vương phủ bẽ tay ảnh gia đình, quỷ trạch đen trắng di ảnh chiếu cùng. Thương ca tuyển tú danh sách, đều không ngoại lệ chính là tại trong những hình ảnh này. Tất cả đều có một khối hoàn toàn giống nhau bảo thạch. Liền ngay cả nguyên thủy bộ lạc bích họa điêu khắc lên, cũng có thể thấy rõ ràng tại chủ vị viên hầu trên đầu khắc lên hình thoi đồ án tượng trưng cho bảo thạch. Toàn bộ tấm hình đặt chung một chỗ nhìn cái này rất kỳ quái. Hoàn cảnh khác nhau bên trong theo lý thuyết không nên tồn tại giống nhau đồ vật mới đúng a, hắn cũng không có trước tiên thông chi tất cả tuyển thủ. Cho dù là trước mắt cùng hắn quan hệ hơi thân cận nữ vu, Vương Hàm Chi cùng Mông Cổ Thượng Đan ba người cũng không có giản thuật. Dù sao không ai dám cam đoan bọn hắn cũng không phải là hung phạm. Dù sao trước mắt đến xem tấm hình cũng không có cái gì nguy hiểm. Nô Vong liền tạm thời đem cái này coi như chỉ có tự mình biết manh mối giấu tại trong tâm. Chỗ này có một phần vương phủ hạ nhân danh sách. Mông Cổ Thượng Đan từ cái nào đó ngăn kéo ở trong tìm tới một bản danh sách. Đem nó lật ra sau nét mặt của hắn trở nên kỳ quái. Ngữ khí nghiêm túc nói ra, ta bên này phía trên minh xác ghi chép, tòa vương phủ này trừ 9 cái hạ nhân, còn có một quản gia mới đối. Đám người nhao nhao nhíu mày đi tới xem xét danh sách. Từ mỗi người bọn họ khác biệt thị giác cũng có thể nhìn ra phía trên ghi lại khác biệt nội dung. Chỉ có Ngô Vong có thể lặng lẽ đài quan sát có người tờ đơn nội dung. Hơi thích đứng một chút trước mắt các loại hình ảnh hoán đổi sau. Hắn xác định mỗi người nhìn thấy nội dung. Có là thực đơn, có là đi săn ghi chép, có là xem không hiểu khoáng thạch vật liệu danh sách. Tóm lại trừ Mông Cổ Thượng Đan bên ngoài. Không có bất kỳ người nào tờ danh sách nội dung trên có liên quan tới trong kiến trúc nở tờ cờ nhân số vấn đề. Quả nhiên, người khác nhau trong tầm mắt cất giấu khác biệt tin tức điểm. Nữ vu trước đây phỏng đoán chính xác tình huống dưới. Mông Cổ Thượng Đan vừa rồi nói nhân số vấn đề đem tồn tại ở mỗi người trong hoàn cảnh. Nếu như không phải hắn đột nhiên nhắc lên nói. Những người khác căn bản cũng không biết mình thân ở trong hoàn cảnh còn có một cái dấu đi nở tờ cờ. Tại không có tin tức này điểm tình huống dưới. Nếu vừa lúc cái này nở tờ cờ là hung phạm. Vậy hắn hành hung đằng sau mọi người cũng chỉ sẽ ở người một nhà cùng mặt khác người dẫn đường ở giữa suy đoán. Vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đáp án chính xác, cuối cùng chỉ có thể nên đón đoàn diệt hạ tràng. Có ý tứ, mộng hiểm đây là cổ vũ người chơi tiến hành nói chuyện với nhau hợp tác đâu hay là cổ vũ hung phạm ẩn tàng nguy hiểm manh mối. Nô Vong híp mắt nhìn về phía mỗi người biểu lộ, hắn vẫn cảm thấy trừ nờ tờ cờ bên ngoài, tuyển thủ là hung phạm khả năng cũng không nhỏ. Đáng tiếc, tạm thời không có từ bất luận kẻ nào trên mặt phát giác mánh khỏe. Bịch, mọi người ở đây thảo luận giấu đi nờ tờ cờ nói không chừng chỉ là tạm thời còn không có gặp được. Dù sao mảnh khu vực này hay là to đến có chút hoa trương thời điểm. Một trận dị thường vang động trên lầu xuất hiện. Tất cả mọi người nhao nhao lên nhau, cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía lên lầu vị trí nhanh chóng tới gần. Đừng quên, sẽ bị giết chết cũng không phải là chỉ có đám tuyển thủ, nờ tờ cờ cũng là sẽ xảy ra chuyện đó a. Vừa rồi những người dẫn đường kia toàn bộ đi làm việc chính bọn hắn sự tình, trên cơ bản là tản mát tại toàn bộ trong khu vực từng cái địa phương. Muốn động thủ lời nói, tập kích bọn họ tự nhiên là so tập kích tập hợp một chỗ đám tuyển thủ muốn tới đến thuận tiện. Đám người rất nhanh liền khóa chặt xuất hiện vang động địa phương, đó là ở vào lầu các một gian tương đối vắng vẻ phòng ở tại Ngô Vong thị giác bên trong chỗ này bất quá là chất đống tạp vật địa phương. Khắp nơi che kín cho bụi nhìn tựa hồ thật lâu không ai sử dụng. Nhưng mà, từ nữ vu cùng Vương Hàm Chi thị giác quan sát, thình lình có thể phát hiện nơi đây là cổ bảo đỉnh cao nhất gác chuông. Phía trên treo một cái nhìn qua lịch sử đã lâu lại nặng nề không gì sánh được chuông đồng lớn. Một cái hoa tinh linh không có chút nào sinh cơ đổ vào chuông đồng lớn bên dưới. Bên người nàng trên mặt đất còn nằm hai cây thật dài chuông lưới. Cái đồ chơi này vốn phải là tại chuông đồng lớn nội bộ, lúc có người lôi kéo bên cạnh dây thường lúc liền sẽ lung lay vừa đi vừa về va chạm thân chuông phát ra tiếng vang. Vị này hoa tinh linh tựa hồ là ngay tại thay đổi chuông đồng lớn nội bộ linh kiện lúc phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên nàng trên tay chuông lưới rớt xuống đất đồng thời chuyển động phát ra trước đây mọi người tại lầu một nghe thấy tiếng vang. Đương nhiên, ở những người khác xem ra đây cũng không phải là cái gì chuông lưới, mà là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như tiểu hùng nhẫn đường trong mắt Thương Ca ông nói. Cái này hoa tinh linh mặt bị một loại nào đó độn khí đập nát nhìn không ra nàng là vừa rồi lầu dưới cái nào người dẫn đường, nếu không chúng ta đếm thử đem mặt khác hoa tinh linh tụ đứng lên bài trừ một chút. Vương Hàm Chi nhữ mày hỏi. Nàng nhanh chóng đem chính mình nhìn thấy tình huống cùng những người khác sau khi nói xong, nhằm vào người bị hại này thân phận tiến hành tiếp xuống phân tích. Nhưng mà, đang lúc mọi người suy nghĩ lúc, Nô Vong đột nhiên nói chuyện. Nàng là tới đón ta vị kia. Thời gian vừa vặn đến nửa giờ, hắn cuối cùng là có thể mở miệng. Mẹ nó, vừa rồi thật thật muốn ăn tôm hùm lớn a. Nhưng vô luận như thế nào đều mở không nổi miệng, cho nên Nô Vong mới tức giận đặt chỗ ấy cùng tôm hùm lớn liều đao. Nữ Vu cười một tiếng nói ngươi có thể nói chuyện. Nói một chút cái nhìn của ngươi. A, đúng rồi, ngươi vừa rồi viết ánh nắng tiểu bạch mã là có ý gì? Đối mặt vấn đề này, Nô Vong lạc ha ha cười trả lời, ánh nắng cầu vồng tiểu bạch mã tích tích rồi tích tích đát. Do ta viết trong chữ ở giữa thiếu khuyết cầu vồng a, muốn theo các ngươi nói những chỉ đèn kia nữ buộc tóc cùng cầu vồng một dạng màu sắc khác nhau. Hiện tại chết mất vị này là tóc đen, cũng chính là dẫn đường cho ta nữ buộc. Tất cả mọi người, mẹ nó bệnh tâm thần. Ai sẽ liên tưởng đến màu tóc là cầu vồng sắc a? Ngươi liền không thể trực tiếp làm viết ra sao? Cũng không phải viết không xuống hoặc là không kịp, vừa rồi gặp ngươi viết bạo tuyết thiên thạch nhả ránh không nô lên sức lực sao? Ngay tại mọi người không biết từ đâu nhả ránh lên thời điểm, một cái máy móc thức thông chi âm thanh quanh quẩn tại trên toàn bộ địa đồ, xin mời các vị tuyển thủ tại một giờ bên trong tiến hành hung phạm ném tuyển địa chỉ tại riêng phần mình trong phòng tình huống như thế nào. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu ném tuyển? Vẹn đã cặp kia mắt gấu mèo đăng đến thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Không phải nói muốn chết hai người mới bắt đầu sao? Nô Vong cười hì hì biểu lộ dần dần thu liễm, trở nên có chút nghiêm túc nói ra, vậy liền chứng minh, chết không chỉ cái này một cái nữ buộc, còn có một cái khác người chết. Chúng ta còn có một giờ tìm tới thi thể đồng thời phân tích hung phạm. Không tìm ra được lời nói, trò chơi độ khó coi như đi lên. Không ai quên tiến vào trò chơi trước ngậu hiểm nói qua, mỗi khi ném sai một lần hung phạm, đối phương sẽ thu hoạch được một loại cường đại ngoài định mức năng lực, có thể làm cho linh thai hoan lạc tú người chủ trì cũng xưng là cường đại tiền tố. Rất hiển nhiên là thật sẽ đối với trò chơi cân bằng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại, áp lực đi vào mỗi người trên đầu. Tấu chương xong, chương 372, huyết nhục thiên sứ cùng bảo thạch chương 372, huyết nhục thiên sứ cùng bảo thạch tử vong cảm giác. Tại mọi người dự định bay vọt mà ra trước tiên tìm một bộ thi thể khác lúc, Ú ảnh cản bọn họ lại. Đồng thời biểu thị hắn có biện pháp nhanh chóng tìm tới mặt khác người bị hại. Bất cứ sinh vật nào tại tử vong lúc đều sẽ bắn ra mãnh liệt linh hồn ba động, hoặc là các ngươi có thể hiểu thành bản năng cầu sinh để linh hồn tại đếm thử kêu cứu. Làm linh thể, ta có thể cảm nhận được loại này không thể tầm thường so sánh ba động. Hắn tràn đầy tự tin nói ra. Sau đó một cỗ mắt thường không thể nhận ra đến gợn sóng từ đầu ngón tay hắn dập dờn mà ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh không nhìn bức tường cấp tốc bao phủ toàn bộ khu vực. Một giây sau, Ú ảnh bỗng nhiên lộ ra lung túng biểu lộ. Ngượng ngùng nói ra, "A, ta quên chính mình thân ở quỷ trạch." Nơi này khắp nơi đều là bởi vì tử vong lúc không cam lòng oán niệm đản sinh lệ quỷ. Bọn chúng trên thân toàn bộ đều có loại kia mãnh liệt ba động, đồng thời bọn chúng đã là chết qua một lần hiện tại trở thành người bị hại lời nói, cái kia trên cơ bản chính là hôi phi yên diệt sẽ không lại lưu lại bất luận cái gì thực thể vết tích. Nói đi, hắn nhìn về phía trong phòng vị thứ nhất người bị hại vị trí. Nô Vong thông qua chân lý chi thị có thể trông thấy, tại ưu ảnh trong hoàn cảnh thậm chí đều căn bản không có cái gì cụ thể thi thể. Trên mặt đất chỉ có một đạo phát họa ra hình người màu đen như đốt cháy khét giống như lưu lại. Nơi này sống sờ sờ giống một cái phim truyền hình điện ảnh bên trong vừa phát diệt trừ lệ quỷ mất thất. Ú ảnh lời nói cũng làm cho đám người thở dài. Xem ra còn phải bọn hắn tự mình ra ngoài tìm kiếm một phen. Nhưng vào lúc này, Ú ảnh bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nếu mày mở miệng nói, đợi lát nữa. Không thích hợp à? Ta chỉ cảm thấy nhận quỷ này trong nhà còn có mặt khác 7 cái lệ quỷ, cũng chính là trước đây cho chúng ta dẫn đường tồn tại. Hoàn toàn không cảm giác được vừa rồi tên nhân loại này nói tới quản gia. Lời vừa nói ra, đám người cũng ngừng một chút bước chân. Không nên a. Nữ Vu phỏng đoán lúc trước trên bàn cơm đám người cũng xác minh qua, nhưng phàm là một cái nào đó tuyển thủ trong hoàn cảnh xuất hiện điểm dị thường, tất cả mọi người trong hoàn cảnh đều sẽ có loại dị thường này hiện tượng. Nếu Mông Cổ Thượng Đan bên kia có hoa danh sách chứng minh trong vương phủ còn có cái chưa bao giờ hiện thân quản gia, những người khác trong hoàn cảnh hẳn là cũng riêng phần mình có cái cùng loại quản gia nở tờ cờ mới đối. Lúc này Ngô Vong đứng ra đặt câu hỏi nói cái kia nếu người bên kia quản gia không phải linh thể đâu, hoặc là nói hắn có một loại nào đó che đậy tự thân linh thể ba động năng lực, ngươi có phải hay không liền không cảm ứng được hắn tồn tại? Câu nói này cũng làm cho Ú ảnh bừng tỉnh đại ngộ. A, tựa như là đạo lý này a. Hắn tử vong cảm giác nhằm vào chính là oan linh, hoặc là tử vong thời gian không cao hơn một giờ người. Nếu như đối phương còn sống khỏe re, chính mình ngược lại không cách nào cảm giác được. Sau đó ưu ảnh cũng liền bận bịu nói bổ sung, cái kia trừ cái đó ra, ta còn cảm ứng được có một cái người dẫn đường ở dưới nền đất, nói cách khác quỷ này chạch là có được tầng hầm các ngươi tại tìm kiếm thời điểm không cần bỏ sót. Ta đi xuống trước nhìn xem tình huống. Nói đi, ưu ảnh dưới chân mặt đất tựa như là biến thành một bãi sền sệt vũng bùn bên kia. linh thể của hắn đứng ở phía trên bắt đầu dần dần chìm xuống, thẳng đến triệt để rơi vào tầng tiếp theo lâu, đồng thời tiếp tục lặp lại quá trình này. Đây cũng là độc thuộc về linh thể xuống lầu phương thức. Dù sao hắn không có thực thể, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp không thèm đếm xỉa đến công trình kiến trúc trở ngại, giống trong điện ảnh quỷ hồn tự do qua lại bức tường. Đám người liếc nhau. Vện đã lập tức nói ra, mặc dù ưu ảnh làm theo ý mình chút, nhưng cách làm này cũng không thành vấn đề. Vì tiết kiệm thời gian, mọi người tách ra thăm dò hiệu suất cao nhất. Sau khi nói xong hắn cũng dự định đi ra ngoài rời đi. Đạo Hưu Thỉnh Lưu Bộ lúc này phát ra chất vấn, có thể trong quy tắc có vẻ như chưa hề nói hung phạm không có khả năng tại bỏ phiếu trong lúc đó động thủ đi. Chúng ta vạn nhất tách ra về sau, có người trực tiếp gặp tập kích làm sao bây giờ? Lúc này đã đi theo Vện đã đi ra ngoài, đồng thời hướng phía một phương hướng khác dự định đi thăm dò tợ rẹ đã tỏ quay đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, mạnh được yếu thua, lẽ ra như vậy. Nếu đi vào sân khấu này, vậy liền biểu thị ngươi phải làm tốt không cách nào trở về chuẩn bị. Tách ra thăm dò hiệu suất là cao nhất, nếu như ngươi thật bất hạnh ở trong quá trình này bị tập kích, vậy liền cầu nguyện đi. Cầu nguyện mình tại bị giết chết trước đó, chúng ta có thể kịp thời chạy đến trợ giúp. Đang nói câu nói sau cùng thời điểm, tờ rẹ đã tỏ thân ảnh cũng đã mở ra bên cạnh gian phòng đi vào thăm dò. Đối với cái này, nhân loại người chơi bên này hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Vương Hàm Chi nhún vai biểu thị, đúng là đạo lý này, chúng ta chỉ có thời gian một tiếng, nếu là có người bên trong đồ bị tập kích lời nói, vậy liền tận lực đem động tĩnh làm lớn chuyện một chút đi. Dù sao mục đích cuối cùng của chúng ta cũng không phải giết chết hung phạm, chỉ cần tìm tới hắn là ai là được rồi. Nàng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Chỉ cần có thể tại bị tập kích đằng sau kiên trì đến những người khác trợ giúp, hoặc là nói mình nghĩ biện pháp thấy rõ ràng hung phạm tướng mạo sau đào thoát, tại bỏ phiếu giai đoạn liền có thể đem nó giải quyết hết. Tình huống khẩn cấp, tự nhiên cũng không ai kiên trì muốn cộng đồng hành động. Nhao nhao riêng phần mình rời đi gian phòng này đối với kiến trúc tiến hành thăm dò. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngô Vong cùng Nữ Vu còn không có khởi hành. Người tại sao còn chưa đi? Dự định ở chỗ này trực tiếp tiến hành suy luận sao? Thiếu cái người bị hại manh mối không đủ đi. Nữ Vu có chút kỳ quái hỏi. Ngô Vong nhún vai nói, xác thực không đủ, nhưng ta vẫn là muốn trước kiểm tra một chút thi thể. Nghe nói như thế, Nữ Vu nhíu mày, a, ngươi còn hiểu cái này? Đối với cái này, Ngô Vong vô bộ ngực tự tin nói, ta thế nhưng là chuyên nghiệp pháp y, người bị hại chết hay không ta dưới một đao đến liền biết. Vừa nói, hắn còn một bên từ ba lô bên trong lấy ra liễu diệp đao, hướng phía trên đất chỉ đen nữ bộ trên trán hung hăng đâm đi vào. Nhìn thấy một màn này, Nữ Vu mí mắt cuộn loạn. Làm Tháp La hội hội trưởng, nàng dĩ nhiên không phải sợ sệt loại hình, chỉ là đối với Ngô Vong vừa rồi thuyết pháp có chút nhớ nhung đánh người mà thôi. Thân mẹ hắn chết hay không ngươi dưới một đao đến liền biết, hướng thẳng đến chán mà khai đao đúng không? Coi như đó là cái người sống cũng phải bị ngươi đâm chết đi. Nàng mắt thấy ra hỏa này lại bắt đầu nổi điên cũng dự định bắt đầu thăm dò công trình kiến trúc. Nhưng mà, Nữ Vu thăm dò phương thức lại cùng những người khác khác biệt. Nàng căn bản cũng không có rời đi gian phòng này, ngược lại là từ ba lô bên trong lấy ra một thủy tinh cầu, tiện tay đem nó ném lên mặt đất sau, Nữ Vu trực tiếp ngồi xếp bằng. Quỷ dị chính là nàng cũng không có ngồi dưới đất, ngược lại là chống rông phiêu phủ ở cách xa mặt đất nửa mét vị trí, dùng cái kia làm bằng gỗ pháp trượng tại trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, bên người nàng sao lốm đốm đầy trời, những cái kia cổ quái ngôi sao tựa như là từng cái điểm ánh pixel ở tại trước mặt cấp tốc cấu tạo làm ra một bộ bức họa. Nội dung vừa vặn chính là trong phòng này hết thảy, thậm chí còn bao quát Ngô Vong ngồi chồm hổm trên mặt đất cắt chém thi thể hình ảnh. Một giây sau, trên đất thủy tinh cầu chuyển động, giống như là khi còn bé chơi điều khiển bốn lái xe một dạng đi ra ngoài nhanh như chớp liền xông xa. Mà cái kia ngôi sao màn hình cũng thời gian thực bày biện ra thủy tinh cầu gặp phải hết thể hình ảnh. Hơn nữa còn là 360 độ không góc chết lập thể hình ảnh, tương đương với Nữ Vu thuận tiện còn cho nhà này cổ bảo làm cái 3D địa đồ. Nô Vong một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi tại vừa giờ trong trò chơi chơi vừa giờ đúng không? Không được. Nữ Vu liếc mắt nói ra. Nàng mới lười nhác ra ngoài từng bước một tiến hành thăm dò. Thuận tiện cũng có thể ở chỗ này nhìn xem vị vong nhân đến tuột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tại nhất tâm đa dụng phía dưới, Nữ Vu một bên điều khiển thủy tinh cầu chế tác cổ bảo địa đồ, vừa quan sát Ngô Vong ở bên cạnh kiểm tra thi thể quá trình. Không thể không nói, gia hỏa này còn giống như thật có chút đồ vật. Hắn mỗi một đao đều tinh chuẩn giống như là sách giáo khoa giống như. Với thân thể người quen thuộc trình độ đến tình trạng không thể tưởng tượng. Mẹ nó, gia hỏa này sẽ không ở trong hiện thực thật thường xuyên cắt chém thi thể đi. Nữ Vu biểu lộ càng cổ quái. Ngô Vong biểu lộ nhưng dần dần ngưng trọng lên. Tại chân lý chi thị tác dụng dưới, hắn vừa rồi từ khác nhau trong hoàn cảnh phát giác được một kia vấn đề. Tại tiểu hùng nhuyễn đường thị giác bên dưới, nơi này nằm là thi thể một cái toàn thân trần trụi bồi tiểu thư. Đồng dạng là đụng phải một loại nào đó độn khí nhiều lần đã kích dẫn đến bộ mặt hủy hoại nghiêm trọng. Chợt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vì cái gì nàng sẽ toàn thân trần trụi xuất hiện ở đây đâu? Bản thân cái này chính là một cái kỳ quái nhất vấn đề. Nơi này là thương ca tầng chót nhất một gian ghế lô, làm không thể miêu tả chi địa, đối phương hiểu rõ mát một chút cũng là hợp lý. Nhưng loại này thanh lương một chút cũng có cái điều kiện trước tiên mới đúng chứ. Đó chính là trong bao xương làm sao cũng phải có khách nhân a. Không phải vậy nàng một người đặt chỗ này cởi hết làm điệu làm bộ cũng không có ý nghĩa. Vậy bây giờ khách nhân đi đâu? Trên người nàng sẽ có hay không có khách nhân lưu lại một loại nào đó vết tích? Nhưng mà, nương theo lấy giải phẫu kiểm tra thi thể tiến hành, Nô Vong cũng không có từ trong cơ thể nàng phát hiện một loại nào đó dị thể, ngược lại là đã nhận ra càng quỷ dị hơn địa phương. Đầu óc nàng trang đều là phế liệu sao? Nghe được ngồi chồm hổm trên mặt đất Nô Vong hùng hùng hổ hổ lời nói, Nữ Vu thao túng thủy tinh cầu bất đắc dĩ trả lời, người ta đều đã chết còn phải chịu ngươi mang à? ngươi người này tố chất làm sao thấp như vậy a? Có thể Ngô Vong lại nghiêm trang trả lời, ta không có mắng chửi người, trong đầu óc nàng trang thật sự là phế liệu. Nói đi, hắn tránh ra một cái thân vị. Nữ Vu lúc này mới trông thấy thi thể đầu đã bị Ngô Vong cắt ra. Bên trong lại cũng không là cái gì trong tưởng tượng huyết tinh hình ảnh. Đại não tổ chức hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một bãi quỷ dị màu đen sền sệt vật ở trong đó, thật có gan nhà máy hóa chất phế liệu đã thị cảm. Ấm áp nhắc nhở, nàng vết thương chí mạng cũng không đến từ đột khí. Ngô Vong đứng dậy hoạt động gần cốt nói ra, cái kia tựa hồ chỉ là che giấu hai mắt người thủ pháp. Thi thể này cái hốt vị trí bên trên có một chỗ xương cốt biến mất, tựa như là bị tinh mật nhất dụng cụ cắt chém qua một dạng. Ta hoài nghi đại não tổ chức biến mất cũng cùng cái này vết thương chí mạng có quan hệ. Hắn đem đối phương sọ não cầm lên đưa tới nữ Vu trước mặt, để cho tiện quan sát còn đem trên đầu tóc toàn bộ cạo đi. Quả nhiên, tại xương đầu sau có một cái rõ ràng hình thoi lỗ hổng. Dạng gì vũ khí mới có thể tạo thành loại thương thế này đâu? Nữ Vu không được biết, nhưng Ngô Vong trong lòng đã nắm chắc. Bảo thạch là mỗi cá nhân trong tầm mắt trên tường ảnh gia đình chụp ảnh chung bên trong đều xuất hiện qua trong suốt bảo thạch. Tại bén đạn nguyên thủy bộ lạc viên hầu điêu khắc lên, minh sắc khắc đi ra bảo thạch hình dạng chính là loại này ngay ngắn hình thoi. Bây giờ nhìn lại bảo thạch này ngay tại hung phạm trong tay. Bảo thạch cũng không phải là đơn thuần vật phẩm trang sức cùng một loại nào đó biểu tượng. Phía trên tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng quỷ dị có thể trợ giúp hắn tiến hành ám sát. Hoặc là nói, tại sao phải dùng bảo thạch tiến hành ám sát đâu? Đây cũng là Ngô Vong hiện tại không nghĩ thông suốt địa phương. Vô luận hung phạm là tuyển thủ hay là NPC, muốn giết chết không có chút nào phòng bị người dẫn đường. Theo lý mà nói hẳn là có vô số loại biện pháp đi. Nhưng hắn càng muốn dùng cái này tạo thành vết thương hình dạng đặc thù ngược lại lại càng dễ bị người phát giác được vấn đề bảo thạch. Lại hoặc là nói hắn có không thể không dùng thứ này làm hung khí nguyên nhân. Tìm tới thi thể, nữ Vu đột nhiên mở miệng nói ra. Ngô Vong đem đầu quay lại nhìn về phía phồn tinh màn hình. Trong đó bày biện ra 3D trên địa đồ thình lình có một cái chỉ đen nữ buộc bị treo ở đèn treo bên trên. Nhưng mà, cho dù là thông qua phồn tinh màn hình cũng có thể nhìn ra một loại cảm giác quỷ dị. Bởi vì bộ thi thể này nhìn cũng không phải là đơn thuần treo cổ tự sát. Phần lưng của nàng làn ra lấy xương sống lưng làm trung tâm bị triệt để xé mở thành hai nửa, toàn bộ phía sau lưng máu thịt bè bét đem thân thể người cơ bắp kết cấu trần trụi hiện ra ở mọi người trước mặt. Xé rách ra phần lưng làn ra thì là bị sợi tơ treo ngược lên trên trần nhà, nghiêng kéo đến đầu hai bên độ cao. Từ chính diện chợt nhìn tựa hồ giống như là huyết đục rèn đúc mà thành cánh tại trước hai. Càng quỷ dị hơn chính là, nàng còn tại mỉm cười. Đúng vậy, bộ thi thể này bộ mặt cũng không có bị hủy diệt, ngược lại là lộ ra một bộ nụ cười hiền lành, tay của nàng bộ cũng bị sợi tơ cùng cố định đứng lên trước người làm ra cầu nguyện trạng. Lại phối hợp lên nàng nhắm mắt lại có chút rũ đầu hình ảnh, cùng nói là thi thể, càng không bằng nói là giống thế nhân gieo rắc thương hại thiên sứ. Như vậy hài hòa, như vậy an tưởng. Nhưng nương theo lấy huyết dịch một chút xíu thuận phần lưng từ gót chân nhỏ xuống tới trên mặt đất, ở tại dưới thân hình thành một vũng máu ao hình ảnh. Vị này huyết nhục thiên sứ càng thêm làm cho người cảm thấy bất an. Hung phạm, có vẻ như cũng không phải là đơn thuần tại giết người a. Vị trí ở tầng hầm nhất dựa vào phía bên phải mặt thất, ở ta nơi này bên cạnh cổ bảo xem ra tựa hồ là chứa đựng khoáng thạch tài liệu địa phương. Nữ Vu nói liền đóng lại phồn tinh màn hình dự định tự mình đi hiện trường nhìn xem tình huống. Ngô Vong cũng đứng dậy cùng nhau đi theo ra. Hiện tại bộ thi thể này đã kiểm tra đến không sai biệt lắm. Hắn rất ngạc nhiên một bộ khác bị loay hoay đến như vậy tinh mỹ thi thể trên đầu phải chăng cũng có loại kia vết thương hình thoi. Hai người cũng không có tận lực đi thông chi những tuyển thủ khác. Dù sao trời mới biết bọn hắn thăm dò đi đến nơi nào. Dãy công trình kiến trúc này diện tích tương đương khoa trương. Chỉ có thể nói đi tầng hầm trên đường nếu như gặp phải những tuyển thủ khác lời nói mới có thể thuận mồm xách một câu làm cho đối phương cùng một chỗ đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Ngô Vong cùng nữ Vu liền tới đến bộ thi thể thứ hai hiện trường. Cùng nhau xuất hiện còn có ưu ảnh, Vương Hàm Chi cùng Tờ Rẽ Đa Tỏ. Nhưng nói thật, người trước cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao tại ưu ảnh trong tầm mắt người dẫn đường lệ quỷ sau khi chết, sẽ chỉ ở trên mặt đất lưu lại cháy đen vết tích. Gia hỏa này ngay cả mẹ hắn thi thể đều nhìn không thấy. Hơn phân nửa cũng phân tích không ra cái gì vật hữu dụng. Vương Hàm Chi cùng Tờ Rẽ Đa Tỏ thì là ở nửa đường gặp phải. Không đợi đám người bắt đầu kiểm tra thi thể, Tờ Rẽ Đa Tỏ liền chỉ vào trần nhà nói ra, câu nói này, tại tộc ta có đặc thù hàm nghĩa. Những người khác nghe tiếng nhìn sang. Đáng tiếc, tại tầm mắt của bọn họ trong kia chỉ là một mảnh dính đầy máu tươi vẽ xấu, hoàn toàn không có cái gì đặc thù tự phù vết tích. Chỉ có Ngô Vong đang không ngừng hoán đổi trong tầm mắt có thể trông thấy. Đúng là Tợ Rẽ Đã Tỏ bên kia trong hoàn cảnh, trên tường là có một loạt dùng máu tươi miêu tả đi ra chữ viết. Thân phạt nguồn gốc từ tội nhân bên trong Tợ Rẽ Đã Tỏ nói như vậy. Một lát sau, Ngô Vong đem nó bản thổ hóa phiên dịch, viết câu nói này người muốn nói trong các ngươi ra tên phản đồ chú ý, ta nói chính là trước mắt hiện trạng. Không phải chờ một lúc phương án giải quyết, trước mặt mọi người nhiều như vậy người xem cũng xác thực không dễ làm loại chuyện này. Những tuyển thủ khác bao quát khán giả, có thể hay không nghiêm túc một chút. Người khác tại nếm thử ly gián chúng ta đâu. Nói đến, nếu như lời này là hung phạm biết, đây không phải là lộ ra rất ngu xuẩn sao. Nơi đó có như thế thoát khỏi hiểm nghi phương thức á nhưng nếu như không phải thật sự hung biết. Đám người nhìn về phía bị treo ngược lên thi thể. Rơi vào trầm mặc. Thi thể, làm như thế nào tại chết mất tình huống giới, còn có thể trên trần nhà dùng máu viết chữ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận to lớn vận động. Tựa hồ là có đồ vật gì đang giao chiến đánh cho kịch liệt. Tầng hầm đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Hung phạm đi ra tập kích tuyển thủ. Tấu chương xong, chương 373, không tồn tại chân hung chương 373, không tồn tại chân hung đông đông đông, một đám tuyển thủ hướng phía trên lầu bộc phát ra chiến đấu tiếng vang địa phương cực tốc tới gần. Tại Ngô Vong thị giác bên trên mọi người chính hướng trong biệt thự tư nhân rạp chiếu phim tiến đến. Một lát sau, khi bọn hắn sắp lúc chạy đến, bên kia đã không có bất luận động tĩnh gì. Trong mọi người tâm chỗ sâu cũng không khỏi chụp lên vẻ lo lắng. Chẳng lẽ lại đã kết thúc? Thật là không hội ngộ tập tuyển thủ đã. Đẩy ra tư nhân rạp chiếu phim cửa lớn trong nháy mắt, tại cái kia còn lóe ra đen trắng đông tuyết đại mạc bố trước. Tiểu Hùng Nguyễn Đường ngã trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh liền dẫn vào tầm mắt. Ngô Vong lách mình tiến lên một tay đặt tại bộ ngực của hắn, một tay nhìn như loay hoay đầu nó chuẩn bị nén người bên trong, kỳ thực lặng lẽ quan sát sau gáy của hắn có hay không cùng loại trước đây hình toi vết thương. Tạm thời hôn mê mà thôi, cũng chưa chết rơi. Hắn xác định rồi nói ra. Hô hô, cực kỳ nhỏ tiếng hít thở cũng từ Tiểu Hùng Nguyễn Đường trong lỗ mũi truyền đến. Lồng ngực hơi chập trùng để đám người nhẹ nhàng thở ra. Ưu Ảnh cũng là lại gần đưa tay chống đỡ ở tại trên trán. Một trận quỷ dị tinh thần kích thích bay thẳng não hải. Để trạng thái hôn mê Tiểu Hùng Nguyễn Đường cả người bỗng nhiên một chút mở mắt ra lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mặc dù quá trình có chút thống khổ, nhưng kích thích linh hồn là nhanh nhất có thể tỉnh lại biện pháp của hắn. Ưu Ảnh thâm trầm nói. Đối với hắn xử lý phương án mọi người cũng không nói cái gì. Dù sao đau cũng không phải chính mình. Nhìn xem Tiểu Hùng Nguyễn Đường tỉnh lại, bọn hắn cũng nhao nhao hơi đi tới hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ, đối phương thở hổn hển mồ hôi lạnh ứa ra nói, thi thể công kích ta. Khi hắn nói ra câu nói này lúc, còn lại tuyển thủ cũng đội vàng đuổi tới vừa vặn nghe thấy. Dù sao vừa rồi động tĩnh thật sự là quá lớn, trừ tầng hầm Ngô Vong một đoàn người bên ngoài, tại càng xa địa phương thăm dò đám tuyển thủ cũng nghe đến. Cái gì gọi là thi thể công kích ngươi? Ngô Vong cao mày đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hiện hữu hai bộ thi thể, một cái ở tầng chót vót, một cái dưới đất thất. Bọn hắn mới vừa rồi còn trông coi tầng hầm thi thể đang thảo luận vấn đề đâu. Vậy cũng chỉ có thể là. Quả nhiên, nghe được lần này hỏi thăm, Tiểu Hùng Nguyễn Đường hơi bình phục một chút linh hồn đau nhức kịch liệt, cắn răng nghiến lợi nói ra, chính là chúng ta ngay từ đầu nhìn thấy thi thể, ta tại thăm dò bên này thời điểm, nàng đột nhiên mở cửa sông tới ra tay với ta. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là bộ thi thể, hành động dị thường nhanh nhẹn, đồng thời toàn thân cao thấp da thịt đều hiện đầy màu mực đường vân, tựa như là một loại nào đó chú văn giống như để nàng đau thương bất nhập, công kích của ta đánh vào trên người nàng liền cùng gai ngứa ngứa giống như cho dù là đánh nàng đầu cũng hoàn toàn không có cách nào tạo thành một chút tổn thương. Nghe được như vậy hình dung, chứ Ngô Vong bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng lên. Công kích tuyển thủ lại là đã chết đi thi thể. Đáng chết. Cái này hung phạm đến cùng là năng lực gì a? Dù là Tiểu Hùng Nguyễn Đường như thế nào đi nữa hắn cũng là một cái 30 cấp người chơi à, cùng mông cổ thượng đan loại thái kê này không may lập trình viên hoàn toàn không giống. Hung phạm lại có thể làm đến bản thân đều không ra mặt, vẹn vẹn dựa vào chính mình giết chết thi thể liền đem đối phương đánh ngất xỉu. Trên thực tế, đều đã đánh ngất xỉu tình huống dưới, hơn phân nửa đem nó giết chết cũng không phải việc khó gì. Đây chẳng phải là nói, hung phạm bản nhân sức chiến đấu cơ hồ áp đảo ở đây tuyệt đại bộ phận tuyển thủ phía trên. Trong lúc nhất thời, đám người hơi hướng phía nữ vô cùng Ngô Vong liếc nhìn. Nếu như nói hung phạm là nở tở cờ còn tốt, nếu như là tuyển thủ lời nói, có vẻ như chỉ có hai vị này sức chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ này. Dù sao tại vòng thứ hai văn minh đại so đấu bên trong, Ngô Vong cùng nữ vu biểu hiện thật sự là quá chói sáng. Giống như bị hoài nghi đâu. Nữ vu nhún vai cười nói, cũng mặc kệ là xuất hiện bộ thứ nhất thi thể thời điểm, chúng ta tất cả tuyển thủ đều tập hợp một chỗ, hay là gấu nhỏ gặp tập kích lúc ta cùng vị vong nhân đều cùng các ngươi ở tầng hầm, hoàn toàn không có đi hành hung thời gian a. Đối với cái này, Dở Dẻ Đạ Tỏ cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, hai cái này nhân loại mạnh mẽ từ đầu đến cuối đều cùng hắn cùng Ú Ảnh cùng một chỗ. Có thể ra tại cảnh giác hắn hay là hỏi thăm một chút mới vừa rồi không có cùng bọn hắn cùng nhau ở tầng hầm tuyển thủ. Muốn biết những người này ở đây nghe được chiến đấu tập kích lúc thân ở địa phương nào. Mông cổ thượng đan lúc đó ở vào hắn bên kia trong vương phủ một gian biệt viện, nơi đó trồng lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ thực vật, hình như là bị coi như tiểu hoa viên sử dụng. Vẹn đã cùng đạo hữu thỉnh lưu bộ thì là trùng hợp cùng một chỗ tại lầu 3 vị trí kiểm tra còn lại người dẫn đường. Hai người bọn họ có thể lẫn nhau làm chứng đối phương từ đầu tới đuôi không hề rời đi qua tầm mắt của chính mình. Vậy bây giờ bất luận nhìn thế nào hung phạm đều là vị kia giấu kín trong bóng tối quản gia. Mặc dù không có nhìn ra hắn giết người phương thức cùng hành tung, có thể phương pháp bài trừ xuống tới có vẻ như cũng không có những khả năng khác. Mọi người ở đây dự định trực tiếp trở lại riêng phần mình gian phòng bỏ phiếu lúc. Ngô Vong lại lạnh giọng mở miệng nói, ngươi đang nói láo. Đám người vì đó sững sờ, không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn sẽ xuất hiện biến cố. Một giây sau, Ngô Vong âm vang hữu lực mà hỏi thăm, ngươi nói ngươi công kích đánh vào trên đầu nàng cũng không làm nên chuyện gì đúng không? Nói nhảm. Phải hữu dụng lời nói ta về phần bị đánh ngất xỉu ở chỗ này sao? Tiểu Hùng Nhuyễn Đường giận đùng đùng nói. Không nghĩ tới chính mình không hiểu thấu bị tập kích chịu đồn đánh, còn phải ở chỗ này gặp những người khác chất vấn. Đổi lại ai đến đều có chút tức giận đi, nói xong hắn còn từ ba lô bên trong lấy ra mình công kích đạo cụ. Nhìn qua là một cây che kín gai ngược roi. Chỉ bất quá bây giờ roi phía trước đã gãy mất một nửa, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh kéo đứt. Đối mặt hắn phẫn nộ đáp lại, Ngô Vong chỉ là yên lặng từ ba lô bên trong lấy ra một vật. Trừ nữ vu bên ngoài, những người khác trông thấy cái đồ chơi này lúc triệt để trợn tròn mắt. Đó là một cái đầu người, đồng thời xương sọ còn bị cắt ra, nội bộ bổ sung lấy một loại nào đó sền sệt màu đen không rõ chất lỏng. Hắn nhàn nhạt nói ra, đầu của nàng ở ta nơi này mà, xin hỏi ngươi đánh chính là ai đầu đâu? Lời vừa nói ra, đám người triệt để không kiềm được. Chỉ có nữ vu che mặt thở dài. Trên thực tế, tại hai người bọn họ cuối cùng rời đi tầng cao nhất lúc, nàng đã nhìn thấy Ngô Vong lặng lẽ đem thi thể đầu lâu thu nhập ba lô bên trong. Ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu tử này lại mắc bệnh. không nghĩ tới vậy mà tại loại thời điểm này có thể lấy ra làm điểm đáng ngờ. Còn giống như thật không có vấn đề, nếu đầu lâu đã bị Ngô Vong cất tiểu hùng nhẫn đường nhìn thấy thi thể liền sẽ không có đầu mới đúng. A, không chỉ có như vậy, toàn bộ tư nhân rạp chiếu phim chỉ có trước sau hai cánh cửa có thể xuất nhập, chúng ta là từ cửa sau tới, cửa trước lại bị khóa lại. Xin hỏi tập kích ngươi thi thể từ chỗ nào chạy mất? Đối phương vì cái gì chỉ đánh ngất xỉu ngươi nhưng không có giết chết ngươi? Ngô Vong lời nói để bọn hắn có chút không hiểu. Hắn làm sao biết cửa trước bị khóa lại? Vừa dứt lời, đám người cách đó không xa phía trước bịch đống chốc bị đẩy ra. Một đạo hắc ảnh yên lặng đi đến, trong tay còn nắm lấy một thanh vừa cậy mở khóa. Đem khóa phóng tới Ngô Vong trong tay sau, bóng đen lập tức chui vào trong cái bóng của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Vũ quỷ bàn vật thuật. Hắn cười nói, chớ khẩn trương, đó là ta kỹ năng mà thôi, ta ở trên đường đuổi tới để nó từ rạp chiếu phim cửa trước đi vòng qua trông coi. Vốn cho rằng hung phạm nếu là từ bên kia chạy trốn lời nói, liền có thể lặng lẽ núp trong bóng tối trông thấy nó chân dung. Nhưng ta người nào cũng không có đợi đến, chỉ chờ đến một cái trăm ngàn chỗ hở hoang luôn. Ngô Vong sớm đem nữ vu dùng phồn tinh màn hình cấu tạo kiến trúc 3D địa đồ thuộc lầu tại trong não. Lúc này mới có thể đang đuổi trước khi đến liền hiệu rạp chiếu phim chỉ có hai cánh cửa. Đương nhiên, Ngô Vong hoài nghi ra hỏa này lý do không chỉ có chỉ là những chứng cứ này cùng trên logic vấn đề. Mấu chốt nhất là, hắn dục vọng chi hồn động. Đại lão bản cho lúc trước cho chính mình ban ân. Trong đó có cái hiệu quả gọi là hoang nhiên đại nộ có thể làm cho Ngô Vong nhìn thấu hoang luôn. Mặc dù tác dụng phụ cũng sẽ để hắn thỉnh thoảng nói một chút nói láo đi. Nhưng đối với ngày bình thường liền nữa thích hồ ngôn loạn ngữ Ngô Vong tới nói hoàn toàn không tính là sự tình. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người còi báo động đại tác, lập tức nhìn về phía tiểu hùng nhuyễn đường biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên. Nếu như hắn không có cách nào giải thích cái vấn đề này nói, đoán chừng hiện tại là không dễ đi lắm ra tư nhân rạp chiếu phim. Đối mặt bất thình lình lên án, tiểu hùng nhuyễn đường trầm mặc không nói. Đang lúc hắn dự định mở miệng rào biện cái gì thời điểm, nữ vu trong mắt đống nhiên tình quang lóe lên, vừa muốn giơ tay lên dự định đạn một chút pháp chữa lúc, thình lình phát hiện Ngô Vong trong tay một thanh trường kiếm đã đâm ra. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng, tiểu hùng nhuyễn đường sau lưng liền xuất hiện năm đạo quỷ ảnh đem nó cương ép để lại, tay trái của hắn thậm chí đã bị chém đứt rơi xuống đất. Ngoa tào, thánh tử đại ca ngươi làm sao không đợi Mông Cổ thượng đan chấn kinh tại Ngô Vong đột nhiên động thủ? Đờ Dẻ Đạ Tọ liền chỉ hướng rơi trên mặt đất tay gãy nói là người này dự định động thủ trước, đi sau mà tới trước, lợi hại. Làm trời sinh thợ săn cùng chiến đấu chủng tộc, hắn là trước hết nhất phát giác được vấn đề. Lúc này những người khác mới chú ý tới, tiểu hùng nhuyễn đường tay gãy bên trong vậy mà nắm chặt cái gì lóe ra hàn mang nói cố. Mặc dù nhìn không ra cụ thể là cái quái gì, nhưng loại thời điểm này lặng lẽ mò ra chắc hẳn cũng không phải đồ tốt. Chỉ bất quá bị Ngô Vong sớm đã nhận ra, tại hắn động thủ trước đó liền đem nó cánh tay chặt đứt. Xoát, tùy ý mua cái kiếm hoa, Ngô Vong đem Tiếu Xuyên cắm trên mặt đất, nét miệng nói ra, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn rào biện sao? Tiểu hùng nhuyễn đường, ước không đối, ngươi bây giờ hẳn là đại hùng cứng rắn đường đi, hung phạm. Sở dĩ có thể sớm phát giác được tiểu hùng nhuyễn đường chuẩn bị bạo khởi đả thương người, chủ yếu vẫn là nhờ vào Tiếu Xuyên mới tăng thêm vũ khí hiệu quả một trong, phá chán. Tầm mắt bên trong tất cả mục tiêu đồng đều sẽ ở trên thân ngẫu nhiên đổi mới ra một sơ hở điểm. Khi mục tiêu đối với người sử dụng sinh ra địch ý lúc, người sử dụng sẽ sớm có cảm giác biết. Đánh trúng phá chán điểm sẽ đem lần này tổn thương gấp bội, đồng thời chữa trị người sử dụng trước mắt thương thế. Nếu như người sử dụng công kích tổn thương gấp bội cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương, thì phá chán điểm sẽ không xem mục tiêu hết thảy phòng ngự tạo thành mức độ thấp nhất tổn thương. Đương nhiên, phía sau cái này chữa trị thương thế Ngô Vong đại bộ phận thời điểm cũng không dùng tới. Có thể cảm giác địch ý cùng tổn thương gấp bội đó là thật quá hữu dụng. Đồng thời phá chán điểm là cưỡng chế đổi mới, dù là đối phương cũng không có lộ ra ý nghĩa thực tế bên trên phá chán cũng làm theo sẽ xảy ra hiệu. Tỷ như hiện tại bên cạnh mình nữ vu, tại chỉ có Ngô Vong có thể nhìn thấy trong tầm mắt vai trái vị trí có một cái màu đỏ phá chán điểm. Ngô Vong rất rõ ràng đối phương nếu là toàn lực thi triển ra, hơn phân nửa trong nháy mắt miểu sát chính mình cũng hợp tình hợp lý. Theo lý thuyết đối thủ như vậy dưới tình huống bình thường, mình coi như đánh trúng cũng có thể là không có cách nào phá phòng. Nhưng nếu là hắn đánh trúng vào đối phương phá chán điểm, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu cũng sẽ mất máu. Cũng không biết có thể hay không trông thấy đại lao bản loại tồn tại này phá chán. Ngô Vong lắc đầu thanh không ý nghĩ của mình. Tính toán, đại lao bản là cao quý tôn giả, chính thường đạo cụ cùng trang bị liền xem như truyền thuyết hẳn là cũng đối với nó vô hiệu. Máy bay đại pháo cũng không có biện pháp đem thần tiên đánh xuống. Hừ, không tệ lắm, hy vọng ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới ta. Tiểu hùng nhuyễn đường thanh âm trở nên âm trầm. Bị năm đạo quỷ ảnh kiềm chế ở hắn tựa hồ còn dự định dãy rủa lấy từ ba lô bên trong rút ra đạo cụ gì tiến hành sử dụng. Có thể nương theo lấy nữ vu điểm nhẹ phát trượng. Cả người hắn trừ miệng bên ngoài bất luận cái gì thân thể đều không có biện pháp lúc đích. Coi như vậy, đối mặt đám người một chút xíu vây khốn đi lên, tiểu hùng nhuyễn đường cũng không có mảy may bối rối, chỉ là điên giống như cùng thiếu, sau đó dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tại triệt để ngã xuống trước một khắc, khiêu khích của hắn còn tại giữa đám người quanh quẩn một chỗ. Thời gian sắp đến lần này quỷ dị tình huống xuất hiện, cũng làm cho đám người cảm giác có chút không rét mà run. Vốn cho rằng tiểu hùng nhuyễn đường tự biên tự diễn màn kịch này là dự định sớm đem chính mình hiểm nghi rửa sạch sẽ, bọn hắn còn may mắn tại Ngô Vong nhìn thấu quỷ kế cầm ra hung phạm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như thế tự vẫn. Cái kia rất hiển nhiên, tiểu hùng nhuyễn đường đã sớm tại vừa rồi trong tập kích ngộ hại. Ở trước mặt mọi người diễn kịch ra hỏa là hung phạm đang thao túng tiểu hùng nhuyễn đường thi thể. Hiện tại, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy hung phạm tướng mạo. Mà bây giờ, ném tuyển thời gian sát thực nhanh đến. Dù là không tìm ra hung phạm, bọn hắn cũng nhất định phải trở lại riêng phần mình gian phòng tiến hành bỏ phiếu. Cũng không có người đi huyễn tưởng qua không ném tuyển vẫn do thời gian trôi qua loại phương thức này. Mộng Yểm cùng Linh Thai Hoan Lạc Tú sẽ không cho bọn hắn lưu lại loại này lỗ thủng. Không có biện pháp các vị, chỉ có thể đi trước bỏ phiếu. Bèn đã thở dài nói ra, tạm thời đem nhân tuyển định là giấu đi ra hỏa kia đi. Vương Hàm Chi mở miệng nói bổ sung, nếu không có khả năng lựa chọn chúng ta không có tao ngộ qua nở và cờ, vậy trước tiên lựa chọn ta người dẫn đường đi. Mặc dù dạng này trực tiếp tuyên án một cái người dẫn đường tử hình rất không đạo đức, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể tùy tiện đào thải rơi chính mình những này tuyển thủ. Mặc kệ là phó bản sinh vật hay là nhân loại đều đã ý thức được Mộng Yểm nói tới các ngươi là lẫn nhau đồng bạn trọng yếu bực nào. Cái này hung phạm thật rất khó đối phó a. Tại mỗi người đều gật đầu sau khi đồng ý mọi người riêng phần mình lên lầu trở lại chính mình ngay từ đầu trong phòng. Nô Vong cũng là lần nữa tiến vào công tử ca gian phòng, thình lình phát hiện trên mặt bàn so trước đó thêm ra một tờ giấy cùng bút chì. Còn có một cái nhìn qua liền khiến người không quá thoải mái bỏ phiếu dương. Tại sao phải có loại cảm giác này? Bởi vì bỏ phiếu dương cũng không phải là vương bức hộp giấy nhỏ hoặc là dương tợ lạt tiệp con loại hình, mà là một đống nhìn qua cùng khối thịt giống như đồ chơi, thậm chí cảm giác nó còn giống như đang ngọ ngậy. Trên cùng bỏ phiếu miệng nhìn qua càng giống một cái miệng. Hắn nhấc bút lên trầm tư một lát, viết lên một cái cùng đám người vừa rồi thảo luận lúc hoàn toàn khác biệt đáp án. Hung phạm là dãy công trình kiến trúc này biệt thự của bảo nguyên thủy bộ lạc quỷ trạch làng trại vương phủ thương ca đấu thú trưởng Ngô Vong có một cái cực kỳ gan lớn suy đoán muốn chứng minh. Nhưng mà khi hắn đem tờ giấy đầu nhập cục thịt trong miệng lúc, đối phương lại bỗng nhiên một chút đem nó phun ra, chứ ở phía trên dấu vết cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời chậm rãi mở miệng nói, tuyển hạng này tạm thời chưa có được sinh mệnh, không xếp vào ném trình đơn vị ngài còn có được hai lần bỏ phiếu cơ hội úc. Chỉ là tạm thời mà thôi sao? Ngô Vong nhíu mày hơi kinh ngạc. Mặc dù cùng tưởng tượng của hắn có chút sai lệch, nhưng câu nói này cũng thay đổi cùng nhau đã chứng minh nơi này có chút quỷ dị cũng không phải là xuất từ nở tờ cờ trên thân. Công trình kiến trúc bản thân liền là có vấn đề. Nói thật, hắn kỳ thật còn muốn viết lên viên kia bảo thạch thử một lần. Nhưng còn thừa lại hai lần cơ hội lời nói, có vẻ như liền không có dung sai không gian. Dù sao vạn nhất ném tuyển dấu đi quản gia thất bại nữa nha. Thế là, hắn dựa theo đám người đề nghị nguyên kế hoạch viết lên dấu kín nở tờ cờ, quản gia của vương phủ. Nhưng không ngờ, trang giấy lại bị phun ra. Cục thịt tiếp tục mở miệng đạo, tuyển hạng này mất đi biểu hiện sinh mệnh. Không xếp vào ném trình đơn vị ngài còn có một lần bỏ phiếu cơ hội ân. Lần này cũng có chút vượt quá Ngô Vong dự liệu. Hắn cũng có nghĩ qua đối phương giấu đi không có bị gặp phải lời nói, khả năng không cách nào tiến hành ném tuyển. Nhưng không nghĩ tới cục thịt lý do cự tuyệt lại là quản gia này đã chết. Đám tuyển thủ một mực tại đối tượng hoài nghi là cái người chết. A, có ý tứ. Xem ra thật muốn đưa hung phạm một cái ngoài định mức năng lực. Trò chơi độ khó bắt đầu tăng gọn, tấu chương xong, chương 374, huyết nục cùng bê tông chương 374. Huyết đục cùng bê tông bỏ phiếu kết thúc trò chơi tiếp tục Nô Vong đem trên tờ giấy nội dung đổi thành Vương Hàm Chi người dẫn đường sau, khối thịt cuối cùng là đã được như nguyện mà đem nuốt vào đồng thời bắt đầu nhai nuốt. Cuối cùng, khối thịt bỏ phiếu dương cấp ra trò chơi tiếp tục phản hồi. Rất hiển nhiên, bọn hắn phát ra tới cũng không phải là hung phạm. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn Nô Vong nhún vai liền dự định đi ra ngoài cùng mọi người tụ hợp. Dù sao vừa rồi bỏ phiếu quá trình cũng làm cho hắn cho ra chút mặt khác kết luận. Loại vật này vẫn có thể cho Vương Hàm Chi bọn người nói một chút. Nhưng mà, khi Nô Vong đi vào trước cửa phòng đang chuẩn bị đem nó vặn ra lúc, tay lại treo tại trên tay cầm cửa chậm chạp không có tiến triển. Một giây sau, hắn đưa tay thu hồi lại, cao mày quan sát tỉ mỉ chính mình hoàn cảnh xung quanh. Nhìn xem trong tầm mắt hình ảnh không ngừng tiến hành hoán đổi, hắn vô ý thức vươn tay ở trên vách tường xoắn nắn, tựa như là nữ nhân ở đối đại yêu thích quý báu châu báu một dạng. Gian phòng nhỏ đi. Nô Vong đối với mình không gian cảm giác từ trước đến nay là nắm chắc. Hắn luôn cảm giác chính mình từ bàn đọc sách tới cửa khoảng cách tựa hồ so ngay từ đầu thời điểm ngắn không ít. Dầm, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình vuốt ve vách tường xúc cảm bên dưới. Có như vậy trong nháy mắt cũng không phải là cứng rắn bê tông kết cấu, mà là một loại nào đó mềm mại đến tựa như da thịt cùng huyết đục tồn tại, đồng thời nó còn trong lúc lơ đãng nhuyễn động một chút. Có thể lấy lại tinh thần loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Bất luận nhìn thế nào gian phòng vách tường đều là bình thường, cho dù là mặt khác trong hoàn cảnh cũng giống như thế. Giang qua một lát sau, Nô Vong hay là mở cửa đi ra ngoài. Dù sao hiện tại thời gian có chút cấp bách, không có khả năng vĩnh viễn đem nó tồn tại trong phòng. Nhưng mà, khi hắn sau khi rời đi đóng cửa lại trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng bộ trở nên quỷ dị. Trên tường tựa hồ cũng dỉ ra một loại nào đó chất nhầy, chỉnh thể không gian mắt trần có thể thấy mở rộng lại thu nhỏ, liền tựa như một loại nào đó sinh vật đang tiến hành hô hấp lúc lồng ngực chập trùng mở dạng. Quỷ dị chính là, tại kịch liệt như thế không gian biến hóa bên dưới, trong căn phòng vật phẩm trang sức lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có rơi xuống hoặc là cải biến vị trí vết tích. Nó giống như là một cái tiềm ẩn lên kẻ săn đuổi, chính mở ra miệng to như chậu máu chờ lấy con mồi rơi vào trong miệng. Nô Vong bên này đến lầu một đại sảnh lúc, còn lại tuyển thủ đã đến trận. Hắn cũng trông thấy ở đại sảnh chính giữa vị trí nằm một bộ thi thể. Từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra thi thể có cái gì vết thương chí mạng. Nàng cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất phảng phất ngủ tiếp đi giống như chỉ bất quá lồng ngực không còn có chập trùng. Đây là bọn hắn vừa rồi bỏ phiếu chọn chúng hung phạm. Chính như Mộng Yểm nói tới, người được tuyển chọn sẽ bị đào thải đồng thời tử vong. Bèn đang nghi ngờ nói, ngươi tại sao lâu như thế mới xuống tới? Nô Vong không có đem chính mình cảm giác được gian phòng không thích hợp nói thẳng ra. Dù sao loại này không có chứng cứ, chỉ là trực giác cùng suy đoán sự tình tốt nhất vẫn là đừng nói đến ngay thẳng như vậy. Hắn chỉ là đem bỏ phiếu lúc liên quan tới công trình kiến trúc tạm thời chưa có được sinh mệnh trả lời, cùng che giấu quản gia nở tờ cờ đã tử vong sự tình nói một lần. Người sau mọi người mình tại bỏ phiếu lúc đều nghe thấy được. Có thể người trước lại có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ý của ngươi là nói, dãy công trình kiến trúc này có khả năng sống lại? U Ảnh lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tất cả mọi người liên tưởng đến loại phỏng đoán này sau đều cảnh giác nhìn một phía. Thập phần lo lắng trên tường không giải thích được xuất hiện cái gì thân thể hoặc là khí quan công kích bọn hắn. Vương Hàm Chi trầm tư một lát sau nói ra, vị vong nhân nếu nói công trình kiến trúc tạm thời chưa có được sinh mệnh, cái kia chứng minh muốn tại đặt thành một loại điều kiện tình huống dưới, nó mới có thể chân chính sống lại, đoán chừng đến lúc đó độ khó liền thật không quá là chúng ta có thể thắng lợi. Về phần điều kiện, ta hoài nghi là tử vong nhân số hoặc là nói hung phạm dùng đặc biệt thi thể tiến hành một loại nào đó triệu hoán, bởi vì tầng hầm bộ thi thể kia đã không thấy. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ngưng trọng lên. Nữ Vu tiện tay vung lên đem phồn tinh màn hình triệu hoán đi ra. Trong đó bày biện ra tầng hầm hung sát hiện trường hình ảnh. Cái kia bị treo lơ lửng lên huyết đục thiên sứ đã hư không tiêu thất, chỉ còn lại có mấy cây dây kém trên trần nhà cố định rất nhỏ lay động. Nàng thuận thế nói bổ sung, nhưng trên lầu các bộ thi thể không đầu kia còn tại, có vẻ như hung phạm đối với nó cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện giữa hai bên khác nhau đối đãi quả thật có chút mà lớn. Tầng hầm hung sát hiện trường bố trí tỉ mỉ, thi thể động tác thậm chí biểu lộ các loại chi tiết đều giống như một loại nào đó quỷ dị nghệ thuật hiện ra, trái lại lầu các thi thể lại tựa như ven đường một đầu chó hoang giống như bước trên mặt đất, liền ngay cả thi thể bộ mặt cũng bị đào nát, nó thô lô trình độ hoàn toàn không giống như là cùng là một người làm sự tình. Ân, đợi lát nữa, không giống cùng là một người. Nghĩ tới đây, Mông Cổ Thượng đang nhút nhát mở miệng, Mộng Yểm chỉ nói có một cái hung phạm, nhưng không nói chỉ có hung phạm có thể giết người đi. Có khả năng hay không, hung phạm kỳ thật có đồng loại đâu. Loại này hoàn toàn mới mạch suy nghĩ làm cho tất cả mọi người trầm tư. Đúng a, bạn nhất giết người không chỉ hung phạm một cái đâu. Đúng lúc này, Nô Vong tiến lên vỗ Mông Cổ Thượng đan bả vai nói ra, cực kỳ tốt ý nghĩ, khiến cho ta đại náo xoay tròn. Nhưng cũng tiếc, từ đầu đến cuối giết người cũng chỉ là hung phạm, hắn cũng không có mặt khác đồng loại. Hắn như vậy quả quyết phán định để mọi người không hiểu. Làm sao lại chứng minh hung phạm không có những người khác hỗ trợ đâu? Nô Vong nhắm mắt lại hít sâu một chút. Một lát sau, khi hắn mở hai mắt ra lúc, trong ánh mắt loại kia hơi sát ý điên cuồng, cùng vô ý thức liếm lắp một chút môi khô khốc, tựa như là tội phạm giết người đang thưởng thức chính mình hoàn mỹ tuyệt tác dáng vẻ, để trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Hắn lúc này tựa hồ có chút không thích hợp. Không đợi những người khác mở miệng, Nô Vong đi bộ nhàn nhã đi đến phồn tinh màn hình trước, lấy tay tại trước kia thi thể bị treo ngược lên vị trí bên trên khoa tay lấy, vừa nhìn về phía gian phòng trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm, thiên sứ tượng trưng cho cứu rỗi. Tại trước thi thể trên mặt đất có hai đạo rất nặng ma sát vết tích, chứng minh giết người song sau hung phạm từng hai đầu gối quỳ xuống ở chỗ này khẩn cầu qua cái gì. Nói đi, Nô Vong cũng chậm rãi quỳ xuống đưa tay để ở trước ngực làm ra cầu nguyện trạng. Trong miệng vẫn như cũ không ngừng nghỉ nói, nếu như chỉ là đơn thuần vì hù dọa chúng ta, hắn hoàn toàn không cần thiết tự mình một người thời điểm còn giả thần giả quỷ quỳ xuống cầu nguyện, cho nên, chứng minh đây là một loại nghi thức nào đó, kết hợp vừa rồi suy luận, rất hiển nhiên hắn là tại thông qua huyết nục thiên sứ cấp kiến trúc vật quán thâu sinh mệnh. Giảng đến nơi đây lúc, hắn cũng thuận tay từ ba lô bên trong lấy ra trước đây lầu các thi thể lâu lâu. Lấy tay tại cái kia đã bị truy đến khuôn mặt mơ hồ bên trên chậm rãi vuốt ve. Nheo mắt lại tiếp tục nói, hai bộ thi thể cái hốt đều có một cái vết thương hình thoi đem xương đầu phá hư, hiển nhiên là hung phạm giết người lúc lấp thứ gì tại bọn hắn trong đầu, đồng thời thứ này còn đem đầu góc của bọn hắn tổ chức thôn phệ hầu như không còn. Người trước có đầy đủ thời gian đến bố trí cầu nguyện hiện trường, người sau lại bởi vì sai lầm dẫn đến thi thể trong tay chung lưới rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang hấp dẫn chú ý của chúng ta. Chúng ta lên lâu tốc độ rất nhanh, hắn không có thời gian bố trí hiện trường, nhưng lại không thể để cho cái kia hình thoi đổ vật rơi vào trong tay chúng ta. Cho nên, hắn nhặt lên chung lưới mãnh liệt truy người bị hại bộ mặt, cấp tốc đem nó bộ mặt xương cốt truy mở sau, đưa tay đi vào cưỡng ép đem cái kia hình thoi đổ vật lại lấy ra ngoài. Vừa nói, Nô Vong còn một bên lấy tay càng không ngừng làm ra đánh động tác. Trong mắt điên cuồng làm cho người cảm thấy không rét mà run. Một giây sau, hắn chậm rãi đứng dậy, ngữ khí nghiêm túc nói ra, cái kia hình thoi đồ vật nếu trọng yếu như vậy, hung phạm vô luận như thế nào đều không muốn khiến cho rơi vào trong tay chúng ta lời nói, hắn cũng tuyệt không có khả năng đem nó giao cho cái gọi là đồng lõa. Cho nên, đây là cùng một người cách làm. Đột nhiên, Nô Vong trong mắt điên cuồng cùng sát ý không còn sót lại chút gì. Hắn trong nháy mắt lại hình như là vô tội hiền lành ánh nắng sáng sủa đại nam hải giống như nết môi cười đến sán lạn không gì sánh được. Lấy cực kỳ giọng khẳng định bổ sung, vậy bây giờ chúng ta biết triệu hoán nghi thức nhất định phải điều kiện, huyết nhục thiên sứ lăng hình đạo cụ cùng cầu nguyện. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất thì là thời gian. Hắn cần thời gian đến bố trí đây hết thảy, dù sao thi thể cũng sẽ không chính mình biến thành huyết nhục thiên sứ. Một loạt này suy luận quá trình để đám người trợn mắt hốt hoồm. Mông Cổ Thượng đang ngơ ngác nói ra, phạm tội tâm lý chắc tả loại này đem tự thân thay vào đến hung thủ thị giác suy luận phương thức hắn tại dị sự cục cũng nhìn thấy qua. Nô Vong vừa rồi biểu hiện đơn giản không chút thua kém cục bên trong ưu tú nhất tâm lý chắc tả sư. Thậm chí trong thoáng chốc mọi người đều cho là hắn là hung phạm kia. Gia hỏa này, trong hiện thực rốt cuộc là ai a? Nhưng mà trên thực tế Ngô Vong còn có một ít suy luận đi ra sự tình không có nhiều lời, bởi vì việc này không thích hợp tại hiện tại để đám tuyển thủ biết. Nghe xong phân tích của hắn sau, Vẹn đã trầm tư một lát, sau đó nghiêm trang nói ra, nếu như tên nhân loại này phân tích đến không sai, vậy chúng ta hiện tại cần làm chính là tận lực tránh cho nở tờ cờ lặng lẽ chết tại chúng ta không biết địa phương, để tránh cho hung phạm đại lượng thời gian đi bố trí huyết đục thiên sứ nghi thức. Ta đề nghị đem người dẫn đường toàn bộ tụ tập lại, sau đó phân hai cá nhân đi trông coi bọn hắn. Cứ như vậy, mặc kệ hung phạm là ai, cũng không thể đồng thời giải quyết nhiều người như vậy đi. Đề nghị này làm cho đạo hữu xin dừng bước hơi nghi hoặc một chút. Đứng ra nghi ngờ nói, vậy tại sao không chúng ta toàn bộ người trông coi? để hung phạm hoàn toàn không cách nào ra tay. Vương Hàm Chi giận dữ nói, bởi vì tổ tiết mục không phải người ngu, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đi loại đường tắt này, huống chi Mộng Yểm nói cần thông qua bỏ phiếu tuyển ra hung phạm, cái kia rất có thể nhất định phải tiến vào bỏ phiếu khâu mới có hiệu, cho nên chúng ta cũng phải cho hung phạm giết người cơ hội. Không tin, chúng ta cũng có thể trước thí nghiệm một chút. Đám người liếc nhau, lựa chọn bắt đầu thí nghiệm. Dù sao căn cứ vào đơn thuần suy luận luôn luôn không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Thế là, đám người căn cứ ưu ảnh tử vong cảm chi đem người dẫn đường định vị. Cũng không lâu lắm liền đem bọn hắn toàn bộ tụ tập lại trong đại sảnh. Mọi người cứ làm như vậy ngồi có một câu không có một câu nói chuyện phiếm nếm thử suy luận. Thẳng đến sau 50 phút, mỗi người trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Ba vị trở lên nở tờ cờ hoặc là tuyển thủ tụ hợp không được vượt qua một giờ, nếu không tụ hợp nhân viên sẽ tại vượt qua thời hạn sau toàn bộ đào thải cũng tử vong. Đối với cái này, mọi người cũng là thở dài. Quả nhiên, Ngọc Điểm cùng tổ tiết mục đã cân nhắc qua điểm này. Bọn hắn nhất định phải phân tán tại khác biệt khu vực cho hung phạm cơ hội đầu thủ. Nhưng vào lúc này, Vương Hàm Chi tượng là đống nhiên nghĩ tới điều gì. Có chút không xác định nói, nếu như cưỡng chế yêu cầu tách ra, dù sao cũng phải kiếm chuyện cho chúng ta làm a. Trò chơi này chắc chắn sẽ không nhàm chán đến để cho chúng ta sau khi tách ra ngồi không nói chuyện phiếm đi. Lấy trước mắt tình huống đến xem, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, hung phạm có thể nghĩ biện pháp tỉnh lại công trình kiến trúc sinh mệnh, chúng ta cũng có thể tìm tới một loại nào đó biện pháp phong ấn công trình kiến trúc. Loại này suy luận vừa ra tới, lập tức liền được đám người tán thành. Xác thực, nếu trò chơi cố ý cho đám người bố trí khác biệt hoàn cảnh cùng manh mối, cái kia chứng minh tại những đầu mối này đúng trọng tâm nhất định có một loại nào đó tác dụng là đối với tuyển thủ mới có lợi. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đã mất đi một đồng bạn. Nhìn không thấy tiểu hùng nhuyễn đường bên kia thương ca hoàn cảnh, chẳng khác gì là tự nhiên đã mất đi một bộ phận manh mối. Vậy bây giờ tình huống tựa hồ rõ ràng hơn, chúng ta cần tại hung phạm tỉnh lại công trình kiến trúc trước đó, liên hợp riêng phần mình trong hoàn cảnh manh mối tìm tới biện pháp phong ấn công trình kiến trúc. Cho nên, vô luận là vì đạt thành mục đích hay là ngăn cản hành vi của chúng ta, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giết người. Ngô Cổ Thượng đang đem tình huống tổng kết một chút. Mọi người nhất thời cảm thấy một tia động lực. Xem ra bọn hắn cũng không phải hoàn toàn lâm vào bị động, chỉ có thể chờ đợi hung phạm giết người sau đó đẩy ra để ý chỉ chứng. Còn có thể thông qua chủ động phong ấn công trình kiến trúc thức tỉnh biện pháp đến bức bách hung phạm hiện thân. Rất hiển nhiên, trò chơi này bên trong tồn tại đại lượng ẩn tàng cơ chế. Tựa như là vừa rồi thu đến hệ thống nhắc nhở một dạng, nhất định phải là thỏa mãn một loại nào đó điều kiện sau mới có thể minh xác thông báo cho bọn hắn loại này cơ chế. Thế là, đám người dựa theo tụ hợp cơ chế vấn đề, quyết định đem đội ngũ phân tán thành do 2 tên tuyển thủ mang theo 1 tên người dẫn đường tiểu đội 3 người. Hiện tại còn thừa lại 6 cái người dẫn đường cùng 8 cái tuyển thủ. Như vậy phân tới, sẽ còn lại 2 tên người dẫn đường. Đám người ra lệnh cho bọn họ 2 cái nhất định phải cùng một chỗ ở lại đại sảnh. Một khi trong đó một phương gặp bất trắc, một cái khác liền muốn nghĩ hết biện pháp phát ra động tính thông chi phụ cận tuyển thủ. Đây đã là cực hạn nhất phân phối phương thức. Có lẽ hung phạm sẽ hướng cái này yếu ớt nhất một đội xuất thủ, nhưng bọn hắn vị trí sao lại không phải một loại bẫy dập đâu. Dù sao dãy công trình kiến trúc này đại sảnh là thật lớn, đồng thời ở giữa cũng không có cái gì chướng ngại vật, trên cơ bản là nhìn một cái không sót gì. Bên này xuất hiện động tĩnh lời nói, phụ cận tuyển thủ sẽ đến rất nhanh, không chừng liền có thể trông thấy hung phạm tướng mạo. Bởi vì chỉ còn lại có vài phút tụ hợp thời gian, đám người phân phối xong đồng đội về sau liền riêng phần mình rời đi tìm kiếm manh mối. Nhưng mà ngoài dự liệu địa phương ở chỗ, phân phối tuyển thủ bên trong cường đại nhất Ngô Vong cùng nữ Vu phân ở cùng nhau. Đồng thời đề nghị này hay là Ngô Vong nói ra được. Quan điểm của hắn là, nếu nữ Vu là hung phạm lời nói, chỉ có mình có thể phản kháng nàng kiên trì đến những người khác đến. Mọi người cảm thấy rất có đạo lý, để 2 người bọn họ nhất định phải giám sát tốt đối phương. Chỉ có Ngô Vong trong lòng mình rõ ràng, nữ Vu muốn thật sự là hung phạm lời nói, hắn có thể phản kháng cái chợ a. Đường đường Tháp La hội hội trưởng muốn một đối một giết chết nơi này bất luận kẻ nào đoán chừng đều giống như chơi bừa. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, để Ngô Vong tin tưởng vững chắc nàng không thể nào là hung phạm. Vẫn là câu nói kia, tổ tiết mục cùng Mộng Yểm không phải người ngu. Đem hung phạm thân phận cho thực lực qua mạnh nữ Vu, trận này trò chơi liền không có cái gì lo lắng cùng tiết mục hiệu quả. Nhưng Ngô Vong lựa chọn cùng nữ Vu một đội cũng không phải là vì bảo toàn chính mình, mà là có chuyện muốn nói với nàng. Đồng thời chỉ có thể nói với nàng. Đợi đám người sau khi phân tán, Ngô Vong lúc này mới lên tiếng nói ra, nữ Vu hội trưởng, ta có cái suy luận muốn cho ngươi biết. Úc, ngươi nói. Nữ Vu vuốt vuốt thủy tinh cầu trong tay cười nói. Nhìn đội hồ nàng cũng không lo lắng trận này trò chơi thắng bại. Ngô Vong hít sâu một chút sau nghiêm túc nói ra, hung phạm là tuyển thủ, mà không phải nở bờ cờ. Nữ Vu không có trả lời, tựa hồ là chờ mong Ngô Vong tiếp xuống giải thích. Hắn cũng không có che che lấp lấp, trực bạch địa nói ra, chỉ có tuyển thủ mới biết được ngươi cùng ta trước đây biểu hiện cường đại cỡ nào, đồng thời không cách nào phỏng đoán 2 ta năng lực phải chăng có thể đem hắn cấp tốc cầm ra đến. Nếu là thỏa mãn tuyển thủ còn lại 2 vị hung phạm mới có thể thu được thắng điều kiện, hung phạm nhất định phải đem chúng ta bên trong một cái giết chết. Nhưng mà, hắn không dám hứa chắc đạt được ngoài định mức năng lực sau chính mình liền thật có thể đánh thắng 2 ta. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn một loại khác phe chiến thắng thức, tỉnh lại công trình kiến trúc sinh mệnh. Có lẽ tại hung phạm bên kia có manh mối chứng minh công trình kiến trúc bị tỉnh lại sau cường đại là đủ để chiến thắng 2 ta. Đem nó tỉnh lại sau nói không chừng có thể triển khai đại đồ sát, cấp tốc giết chết tất cả tuyển thủ đạt được thắng lợi. Dưới loại tình huống này, liền không cần cân nhắc nở tờ cờ là hung phạm vấn đề. Hung phạm nhất định là tuyển thủ. Nghe xong Ngô Vong lời nói này sau, nữ Vu âm thầm gật đầu. Hắn nói đến xác thực rất có đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu tại Văn Minh đại so đấu bên trong liền có thể nhìn ra, cái này dục vọng thánh tử năng lực cá nhân chỗ cường đại, cũng không phải là đơn thuần tại chiến lược loại phương diện này. Trọng yếu nhất chính là hắn đầu óc. Loại kia cường đại tư duy logic cùng liên quan năng lực là cực kỳ hiếm thấy. Vậy ngươi cho rằng là tuyển thủ lời nói, hai ta sau đó phải nên làm như thế nào? Nữ Vu cười hỏi. Nô Vong trầm tư một lát, nhìn xem chung quanh không ngừng hoán đổi hoàn cảnh. Bình thản nói ra, đối phương không dám hướng hai ta độc thủ, không có nghĩa là hai ta không dám hướng hắn độc thủ. Ta quyết định, đảo ngược đi săn tuyển thủ. Đấu chương xong, chương 375, vòng thứ 2 bỏ phiếu chương 375, vòng thứ 2 bỏ phiếu không ai biết Nô Vong cùng Nữ Vu tại hiệp thương lấy cái gì nghịch thiên kế hoạch. Vương Hàm Chi lúc này đang cùng Mông Cổ Thượng đang cùng nhau tại cổ bảo thảo dược phòng nuôi cấy bên trong thăm dò. Nơi này cũng là Mông Cổ Thượng đang vòng trước bỏ phiếu trước khi nghe thấy tư nhân dạp chiếu phim tiếng đánh nhau lúc ngay tại thăm dò vương phủ biệt viện. Hai người chính lẫn nhau trao đổi lấy bọn hắn lẫn nhau tình báo. Gốc này tuyết liên hẳn là sinh trưởng tại cao hàn khu vực mới đúng à, làm sao lại ở đây nhiệt độ vừa phải địa phương như vậy khỏe mạnh trưởng thành. Còn có bên này thực vật cũng là, rõ ràng là khô hạn địa khu sa mạc thực vật, vì sao khắp nơi trong ao chập chờn. Mặc dù ta không biết đóa hoa này, nhưng nụ hoa bên trên răng dài răng rõ ràng là có vấn đề đi. Ngoa tạo. Nơi này hoàn cảnh sinh thái đến cùng là muốn náo loại nào a? Càng là phân tích chính mình trong hoàn cảnh thực vật loại hình, cùng Mông Cổ Thượng đan bên kia vườn hoa thực vật. Vương Hàm Chi liền càng cảm giác nơi đây quỷ dị. Tựa hồ nơi này thực vật hoàn toàn không cần cân nhắc tự thân đặc tính. Bọn chúng vi phạm với quy luật tự nhiên tại cùng giá sinh trưởng. Thậm chí còn có không ít thực vật là Vương Hàm Chi nhận không ra, nhưng lại rõ ràng dáng dấp hình thù kỳ quái tựa như vằn béo yêu quái. Nàng kỹ càng đem mỗi một chỗ quỷ dị điểm đều nhớ kỹ trong lòng. Cái này có lẽ đối với những người khác manh mối có chỗ trợ giúp. Ân, đây là cái gì? Khi nàng tại từng cây vô cùng quỷ dị trong thực vật xuyên thẳng qua lúc, thình lình phát hiện tại một loạt rậm rạp đến đem cả vùng bách tường bò đầy dây leo sau, tựa hồ trên tường tồn tại một loại nào đó hình vẽ cùng chữ viết. Vương Hàm Chi gọi Mông Cổ Thượng Đan. Đối phương cũng đồng dạng nói tại hắn bên kia trên tường cũng bị các loại thảm thực vật che đậy. Hai người liếc nhau quyết định đem nó thanh lý mất phân biệt một chút trên tường vẽ xấu. Mông Cổ Thượng Đan bên kia từ ba lô bên trong lấy ra một thanh cùng loại liên cơ đạo cụ. Hanh xích kéo động liên cơ bên trên khởi động trôi, tựa như là phim tràng cảnh bên trong dẫn theo cơ điện tràn ngập cảm giác gáp bách nhân vật phản diện một dạng. Hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh dọn dẹp trên tường thảm thực vật, mà đối phó thực vật trừ chém vào bên ngoài. Phương pháp tốt nhất chính là hỏa tiêu. Vương Hàm Chi trực tiếp chiến đấu trang giáp bao trùm toàn thân, từ trên mu bàn tay chậm rãi dâng lên một cây nòng súng, từ đó bắn ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm tiến hành thiêu đốt. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, ngọn lửa này chỉ đem trên tường dây leo thiêu đến không còn một mảnh, không có ảnh hưởng chút nào đến chung quanh mặt khác thảm thực vật. Thậm chí ngay cả dây leo phía sau vách tường cũng không có nhận chút ảnh hưởng, liền ngay cả bị ngọn lửa thiêu đốt tiêu hắc đều không có sinh ra. Thân này chiến đấu trang giáp thế nhưng là hao phí nàng không biết bao nhiêu tâm huyết, trong đó có thể điều chỉnh chi tiết cùng khống chế nhiều chỗ đi. Không bao lâu, hai người liền đem vách tường triệt để bày ra. Trong đó viết văn tự nội dung không biết là phó bản đặc tính hay là nguyên bản liền dùng tiếng Trung, để bọn hắn hai đều có thể cực kỳ nhẹ nhõm đọc. Ta vốn là một tên cùng đồ mạt lộ tam lưu vu sư, dù là tuổi già sức yếu tại sắp đi hướng sinh mệnh cuối cùng thời điểm, cũng chưa từng thăm dò đến vu thuật huyền bí, chỉ hiểu được tí xíu đầu đường trêu đùa giống như chó xiếc, dùng cái này xưng là vu thuật lừa mình dối người. Nghe nói cổ bảo này bên trong có truyền kỳ vu sư còn sót lại hiếm thấy chất bảo, còn có không là ngoại giới nghe thấy cường đại vu thuật truyền thừa. Dù là nó đã bị nhân tạo tham qua vô số lần, liền ngay cả trong đó ghế đá bàn đá đều bị tẩy sạch không còn trở thành chân chính phế tích, ta cũng hy vọng tại tắt thở trước đó mở mang kiến thức một chút chân chính vu thuật. Đáng tiếc, không như mong muốn, ta từ đầu đến cuối không thể tìm tới bất luận cái gì truyền kỳ vu sư lưu lại di sản. Nhưng mà, coi ta coi là sắp thọ hết chết giả, thậm chí dự định tại cổ bảo vứt bỏ trong hoa viên vì chính mình đào móc phần mộ lúc, ta kiến thức đến tiên sứ thần tích cùng chân chính vu thuật. Bọn hắn vì ta mang đến cứu rỗi, đem ta khô cạn nguồn suối sinh mệnh một lần nữa tỏa ra sự sống. Mượn từ ngày đó ban cho vu thuật cùng chất bảo, ta từng bước một trở thành truyền kỳ mới vu sư, đồng thời đem tòa cổ bảo này mua xuống tới khiến cho lần nữa trở thành cường đại cùng thần bí biểu tượng. Vốn cho rằng ta sẽ trở thành liền huy hoàng tân nhân sinh, có thể thẳng đến trước đây không lâu, ta mới phát giác được đó cũng không phải vu thuật cùng thần tích, đó là nguyên rủa. Đó là văn tự nội dung đến nơi đây im bặt mà dừng. Phía sau bộ phận bởi vì thảm thực vật đối với bức tường ăn mòn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chữ viết trên cơ bản đều là dùng màu đỏ tươi thuốc màu bôi lên, nhìn liền cùng dùng ngón tay dính lấy huyết dịch viết lên một dạng. Còn có liên tiếp chịu tượng bức họa nhìn qua làm cho người khó hiểu. Có thể Vương Hàm Chi hay là từ đó nhìn ra mánh khỏe. Bức họa thứ nhất là một người khiêng cái cuốc đang đào hầm, trong hố lại nằm một cái sau lưng mọc lên hai cánh sinh vật hình người, trong tay bưng lấy một viên hình thoi bảo thạch nâng quá đỉnh đầu làm ra trình trạng. Bức họa thứ hai là hai cánh kia sinh vật hình người bị treo lơ lửng đứng lên, trước mặt quỳ cả người khoác vu sư trường bảo ra họa đang cầu khẩn. Bức họa thứ ba là một người mặt phân nửa bên trái là như cây khô đem mục nát, nửa bên phải lại thanh xuân mãi mãi. Trán của hắn chỗ khảm nạm lấy cái kia hình thoi bảo thạch ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Cuối cùng một tấm đột thì là một cái hai cánh thiên sứ lần nữa nằm tại trong hố, chỉ bất quá hắn khoác trên người lấy vu sư trường bảo tựa hồ có chút quen thuộc. Rất hiển nhiên, đây là đối với văn tự nội dung ký họa. Đồng thời mang đến thần tích cũng không phải là thiên sứ kia, mà là từ trong tay nó lấy được bảo thạch hình thoi. Vương Hàm Chi sắc mặt càng khó nhìn lên. Nàng tiến vào cổ bảo lúc cái kia nhìn như qua loa bối cảnh cố sự chính là xương nhóm người mình là đến cổ bảo tiến hành trộm mộ. Bởi vì nơi này là hai đời truyền kỳ vu sư trụ sở. Nghe nói bọn hắn vu thuật truyền thừa ngay tại trong đó. Không nghĩ tới đời thứ hai truyền kỳ vu sư khởi nguyên vậy mà như thế hoang đường. đồng thời theo văn chữ sau cùng không trọn vẹn, giọng hoảng sợ cùng đến tiếp sau đồ án miêu tả đến xem. Cái kia bảo thạch hình thoi có vẻ như không phải vật gì tốt. Đời thứ hai truyền kỳ vu sư cuối cùng cũng thành huyết nhục thiên sứ, mang theo bảo thạch hình thoi bước vào nhiều năm trước hắn vì chính mình đào trong phần mộ an nghỉ. Người bên kia nhìn thấy là cái gì? Nàng hướng Mông Cổ Thượng đang hỏi. Đối phương dò xét vách tường một lát sau hồi đáp, là tòa vương phủ này chủ nhân phát ra sự, nơi này là một cái tướng quân vương phủ. Hắn ngay từ đầu có vẻ như chỉ là điều chưa biết tiểu tốt vô danh, tại một lần chiến trường đào vong lúc trốn vào trong núi sâu, trùng hợp rơi vào trộm mộ đánh hang trộm bên trong, nhìn thấy dòng dã một phần mộ huyết đục tiên sứ, đồng thời từ trong tay bọn họ đạt được một viên bảo thạch hình thoi. Từ đó về sau, hắn ở trên chiến trường đại phát thần uy thành lập chiến công hiển hách, càng là trở thành chỉ huy toàn quân đại tướng quân. Nhưng cuối cùng giống như chết thảm tại trong vương phủ, nghe nói từ trạng quá ly kỳ cùng thê thảm, dẫn đến trong phủ nghe đồn là đại tướng quân khi còn sống nhận được một loại nào đó nguyền rủa. Cuối cùng bọn hắn đem tướng quân thi thể cùng viên kia hắn chưa từng rời thân bảo thạch hình thoi cùng nhau mai táng. Nói đến đây, Vương Hàm Chi cùng Mông Cổ Thượng Đan trong lòng đều nắm chắc. Cái kia vương phủ tướng quân sau cùng ly kỳ tử trạng hẳn là trở thành huyết đục thiên sứ bộ dáng. Nói cách khác, cái này bảo thạch hình thoi sẽ trước hết để cho đạt được nó người mọi loại đều là thuận, tuổi già tựa như là bật học giống như một bước lên mây. Lại biết tại đối phương đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm hóa thân nguyền rủa đem hết thảy đoạt lại, để người nắm giữ cũng hóa thân thành huyết đục thiên sứ thê thảm chết đi. Cái này nghe giống như là một loại nghi thức nào đó quá trình. Hai đời truyền kỳ vũ sư, một vị chiến công hiển hách đại tướng quân. Hơn phân nửa những người khác bên kia công trình kiến trúc chủ nhân cũng đồng dạng là như vậy làm giàu đường tắt. Bảo thạch hình thoi có vẻ như đang thu thập những cái kia lực ảnh hưởng cực lớn thi thể chế tác thành huyết nhục thiên sứ. Nhưng nếu không có gặp được này loại người, vậy nó liền sáng tạo một cái người như vậy. Cuối cùng lại đem tính mạng đối phương tức đoạt tiến hành nghi thức. Đợi lát nữa, ta bên này còn giống như có một đoạn văn. Mông Cổ Thượng đang nhíu mày ngồi xổm xuống xích lại gần góc tường quan sát tỉ mỉ. Một lát sau tự lẩm bẩm, tướng quân tại trước khi lâm trung gặp được một vị dạo chơi phương sĩ. Đối phương nói hắn người mang không rõ chi khí, đồng thời cấp ra một túi cẩm nang, nói là trong đó ghi chép phong ấn chẳng lành chi khí phương pháp. Đáng tiếc, tướng quân chưa kịp phong ấn, lại hoặc là căn bản không tin tưởng hắn, cái kia cẩm nang từ đầu đến cuối đều không có bị mở ra qua, người trong phủ cũng là sợ nhiễm không rõ, cho nên đem cái kia cẩm nang cùng nhau theo thi thể mai táng. Phương pháp giải quyết manh mối xuất hiện. Mông Cổ Thượng đan lập tức mừng rỡ như điên. Nói cách khác, hắn chỉ cần tại tòa vương phủ này bên trong tìm tới tướng quân táng thân chỗ, liền có biện pháp phong ấn cái này huyết nhục tiên sứ hiến tế triệu hoán nghi thức. Hắn vội vàng quay đầu hướng Vương Hàm Chi vị trí hô, "Thế giới, ta bên này tìm tới có thể lời còn chưa dứt." Mông Cổ Thượng đan trên trán liền nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. An tĩnh, như cùng chết tịch bình thường an tĩnh. Trung quanh hơi quét gió nhẹ đều để hắn cảm giác đến một trận quỷ dị hàn ý toàn bộ vương phủ trong biệt viện, trừ hắn đứng tại vách tường trước, liền chỉ còn lại có cái kia nhiều vô số kẻ vi phạm quy luật tự nhiên thảm thực vật, phiến lá ở giữa tiếng ma sát tựa như là ngàn vạn cái yêu quý trò đùa quái đản tinh linh tại chiều hắn phát ra niệm ai, theo gió chập chờn độ cong giống như là nhảy lên vui sướng vũ đạo. Vương Hàm Chi biến mất, người dẫn đường cũng không thấy. Các nàng một giây trước không còn đang bên cạnh mình sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho hai người lặng yên không tiếng động từ bên cạnh mình biến mất, bên trong một cái hay là 30 cấp không có bị hạn chế linh thai người chơi. Mông Cổ Thượng Đan vô ý thức liên tưởng đến Mộng Yểm nói ngoài định mức năng lực. Hiện tại bọn hắn đã bỏ phiếu thất bại qua một lần. Hung phạm có một hạng không người biết được cường đại ngoài định mức năng lực. Nếu như nói Vương Hàm Chi mất tích cùng có liên quan nói, vậy nàng hiện tại có phải hay không khả năng làm toàn trường đẳng cấp thấp nhất sức chiến đấu yếu nhất tuyển thủ? Mông Cổ Thượng Đan lúc này hoảng đến một tớt. Chẳng phải là nói hung phạm đã đi tới bọn hắn phụ cận? Các loại Vương Hàm Chi cùng người dẫn đường được giải quyết xong sau chẳng phải đến phiên chính mình? Hắn vô ý thức từ ba lô bên trong lấy ra một cái hình loa đạo cụ, đặt ở miệng mình phía trước la lớn, kiến trúc góc đông nam biệt viện xuất hiện tình huống, thỉnh cầu trợ giúp. Mông Cổ Thượng Đan đối với mình đồ ăn có rõ ràng nhận biết, gặp được lúc nào cũng có thể mất mạng tình huống, hắn tự nhiên là muốn kêu gọi cứu viện a. Chẳng lẽ lại còn có thể chính mình dẫn theo thiêu hỏa côn con đi lên đánh sao? Nhưng mà, theo hắn la lên, trung quanh vẫn như cũ giữ yên lặng. Những thực vật kia tựa như là nhìn một chuyện cười giống như vẫn như cũ vang xào xạc. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, cũng không có bất kỳ thanh âm gì hướng bên này tới gần tới cứu viện. Giờ khắc này, Mông Cổ Thượng Đan rốt cục ý thức được vấn đề. Mẹ nó, bị bắt đi người là ta à? Cái kia rất hỏng rồi. Đang lúc Mông Cổ Thượng Đan dự định từ dùng vừa lấy được liệt hồn thân ngoại thân chế tạo ra phân thân, sau đó nghe nhìn lẫn lộn từ khác nhau phương hướng thoát đi biệt biệt lúc, một viên quỷ dị đạn từ bên cạnh thực vật bụi bên trong bắn ra. Tại Mông Cổ Thượng Đan vô ý thức lòng cảnh giác đại tát tránh đi đồng thời, đạn cũng ở trước mặt hắn vỡ ra tản mát ra đại lượng khí thể màu trắng, hình thành cơ hồ bao phủ toàn bộ biệt viện đồng bộ che phủ lên hết thảy tầm mắt. Một vòng hàn quang từ sau người nó lóe ra. Mông Cổ Thượng Đan nào dám ngạnh kháng lần này, chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn một loại nào đó kỹ năng thân pháp đem nó tránh đi. Chưa từng nghĩ, thân thể lại không tự chủ được hướng trước một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên hướng phía hàn quang hung hăng đập xuống. Tới vừa ra không hiểu thấu tay không tiếp bạch nhận. Khi hắn bàn tay tiếp xúc đến hàn quang trong nháy mắt, cả người linh hồn cảm nhận được kịch liệt chấn động. Làm dị sự cục phụ trách mạng lưới số liệu quản lý bộ môn, bình thường tiếp xúc đến cùng xử lý nghiệp vụ đều cần đại lượng tinh thần lực sử dụng. Cho nên, năng lực của hắn phương hướng cũng cùng giải trí có chút cùng loại, đều là chuyên công tại tinh thần lực phương diện. Chỉ nói là giải trí có khuynh hướng trong chiến đấu tinh thần lực sử dụng, mà Mông Cổ Thượng Đan thì là công năng tính điều động. Bất kể nói thế nào, so với ngang cấp người chơi tới nói tinh thần lực của hắn được cho tương đối cường đại. Dù là như vậy, trong chớp nhoáng này hắn cũng làm theo cảm thấy trời đất quay cuồng. cả người suy nghĩ đều lâm vào đỉnh trệ, không cách nào vận chuyển bình thường đứng lên. Ngay tại cái này vạn phần khẩn trương thời khắc, mông cổ thượng đan bên hông một tấm lá bùa lóe lên. Hắn cái kia đã đỉnh trệ tư duy lại lần nữa chuyển động đứng lên, lá bùa cũng trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn. Đây là một loại nào đó tiêu hao tính đạo cụ, có thể tại hắn gặp phải nhằm vào tinh thần cùng công kích linh hồn sau không cách nào phản kháng lúc, cưỡng ép cung cấp một lần cơ hội thanh tỉnh. Hắn biết rõ đây cũng là duy nhất sống sót hoặc là thấy rõ hung phạm khuôn mặt để lại đầu mối cơ hội, là muốn biện pháp đào tẩu, hay là vì những người khác tranh thủ thắng lợi khả năng. Mông cổ thượng đan lâm vào lưỡng nan quyết sách bên trong. Chính mình cho tới bây giờ đều là kẻ yếu, có lẽ đây cũng là hung phạm lựa chọn giết chết chính mình nguyên nhân đi. Dù sao mình giết thật so giết những người khác nhẹ nhõm nhiều. Nếu như chạy trốn lời nói, liền ngay cả tiểu hùng nhuyễn đường cái này 30 cấp người chơi cũng trong khoảng thời gian ngắn bị hung phạm giết chết. Chẳng lẽ mình thật có thể chạy thoát sao? Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe ra Ngô Vong khuôn mặt, nhất là đối phương trước đây tại Bắc Cực băng nguyên phía trên đối với phục sinh chiến tranh lĩnh chủ lúc, bị người cổ vũ bộ dáng của mình. Khi đó, hắn xưng chính mình vì nhân loại dũng khí. Cái này tại nhỏ yếu không quan hệ, chỉ để ý cá nhân quyết tâm. Con mẹ nó, đầu mất rồi bắt lớn bị mẹ. Chỉ cần những người khác biết ngươi là ai, con mẹ nó ngươi cũng phải cùng một chỗ cùng lao tử xuống địa ngục. Cơ hồ là tỉnh táo lại trong nháy mắt, mông cổ thượng đan liền hạ quyết tâm. Từ ba lô bên trong lấy ra một cái bút ghi âm. Đây là hắn xui xẻo trong cả đời, có đạo cụ bên trong có giá trị nhất đồ vật một trong. Mặc dù tại tình huống bình thường đến xem, cái này vẫn như cũng là một kiện rác rưởi đạo cụ. Nhưng bây giờ dưới tình huống đặc biệt, đạo cụ này tác dụng không thể thay thế. Nó là một kiện bất quá tinh phẩm lại là hệ quy tắc đạo cụ. Hiệu quả cũng chỉ có một cái, càng không ngừng lặp lại ghi âm nội dung, thẳng đến người sử dụng đem nó đóng lại mới thôi. Trọng điểm ngay tại sau cùng miêu tả. Nếu như mình thu tốt nội dung phát ra sau không có đem nó đóng lại, như vậy cho dù là đối phương dùng đạn hạt nhân đem tòa vương phủ này tạc bằng cái này bút ghi âm cũng vẫn như cũ sẽ không hư hao, sẽ chỉ yên lặng để đó thu nội dung. Tới đi, vương bắt đạn, giết chết ta. Liên rốt cuộc không ai có thể đóng lại cái này bút ghi âm, nó sẽ trở thành giết chết ngươi lợi khí. Một thanh không có lưỡi đao sắc bén lại có thể đưa ngươi vào chỗ chết lợi khí. Liệt hồn thân ngoại thân. Mông cổ thượng đan trong nháy mắt chia ra thành hai người. Bọn hắn không có đi tìm hung phạm tung tích, mà là nhìn về phía lẫn nhau khuôn mặt. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là ở trong đó một cái mình bị giết chết lúc, một chính mình khác có thể thấy rõ ràng là ai ra tay. Thử, vết kia hàn quang quán xuyên mông cổ thượng đan lồng ngực, phân thân của hắn mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Người ám sát hắn khuôn mặt lạ lẫm, không đang chọn tay bên trong, cũng không tại nở đỡ cờ bên trong. Trên mặt ngũ quan tựa như là mở ra quái vật, mỗi một chỗ đơn độc lấy ra đều tinh tế tuyệt mỹ, nhưng để ở cùng một chỗ lại có vẻ không hiểu thấu không hài hòa. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương trong tay trôi kia yêu dị trường kiếm màu tím để hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mông cổ thượng đan sắc mặt trắng bệch lồng ngực chỗ máu chảy như suối, cổ họng của hắn cũng sắp bị máu tươi lấp đầy không cách nào nói ra bất luận một chữ nào. Gắt gao nắm chặt cái kia đại biểu cho tuyệt sắt bút ghi âm. Bàn tay của hắn nổi gân xanh, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Thanh âm đứt quãng từ nó trong miệng chảy ra, "Ta không tin." Là người câu nói này bắt đầu từ bút ghi âm bên trong chậm rãi truyền ra. Một giây sau, mông cổ thượng đan không thể kiên trì được nữa, hai mắt nhắm lại, ý thức lâm vào một vùng tăm tối. Xin mời các vị tuyển thủ tại một giờ bên trong tiến hành hung phạm ném tuyển địa chỉ tại riêng phần mình trong phòng, bởi vì trước đây tiểu hùng nhuyễn đường đã làm vị thứ ba người chết bộ hại. Dựa theo mỗi chết hai người tiến hành một lần bỏ phiếu cơ chế, cho nên kỳ thật chỉ cần lại chết một người liền muốn tiến hành nhị luân bỏ phiếu. Nhưng khi bỏ phiếu thanh âm nhắc nhở vang lên lúc, mỗi người trong lòng hay là ngăn không được chụp lên vẻ lo lắng. Bọn hắn đang suy nghĩ lần này người chết là ai đâu, hung phạm đến cùng ở đâu. Cảm tạ thư hữu 16080712191772 khen thưởng minh chủ, thứ điều nhân sinh bên trong cái thứ nhất minh chủ, ô, cảm động bóp chúc bảng nhất đại ca vạn sự như ý. Ta nhớ ngươi cả một đời. Yêu ngươi nha, đương nhiên, ta cũng thương các ngươi tất cả đọc quyển sách độc giả. Ủng hộ của các ngươi là tự điều chỉnh việc mà động lực. Tấu chương xong, chương 376, ta siêu cấp trí tuệ nói cho ta biết nên sử dụng siêu cấp lực lượng. Chương 376, ta siêu cấp trí tuệ nói cho ta biết nên sử dụng siêu cấp lực lượng. Đạo hưu thỉnh lưu bộ cùng ưu ảnh tại quỷ trạch địa phương xa xôi nhất cơ hồ là gián địa đồ biên giới thăm dò. Thậm chí ưu ảnh còn thỉnh thoảng sử dụng một loại năng lực nào đó hướng ra phía ngoài nhiều vô số kể lệ quỷ tiến hành thăm dò. Bọn hắn hiện tại thăm dò phương hướng tại những người khác hơi khác biệt, là muốn nếm thử đánh vỡ hoặc là chứng thực cái này cái gọi là báo tuyết sơn trang hình thức không cách nào cải biến tình huống. Nếu không, nếu như hung phạm có thể giấu ở địa đồ bên ngoài lời nói, cái kia vô luận như thế nào bọn hắn đều không có biện pháp ở bên trong đem nó tìm tới. Đáng tiếc, đám người tách ra đã có một đoạn thời gian. Hai người bọn họ cũng vòng quanh địa đồ biên giới đi dạo hơn phân nửa, vẫn không có tìm tới có thể đột phá địa phương. Nhưng trong quá trình này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ú ảnh mượn nhờ chính mình linh thể có thể không nhìn kiến trúc kết cấu ngăn trở đặc tính tìm được một chỗ quỷ dị mật thất. Nơi này cực kỳ đặc thù. Hắn có thể phát giác được nguyên nhân chính là bởi vì tại xuyên tường thời điểm gặp ngăn cản. Toàn bộ mật thất bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao vây lại, linh thể cũng vô pháp tiến hành xuyên thấu, chỉ có thể làm từng bước nghĩ biện pháp giữ cửa cậy mở sau đó đi vào. Vừa mở cửa dẫn vào tầm mắt chính là đại lượng quan tài. Đồng thời mỗi cái quan tài đều không có đắp lên nắp quan tài, bên trong đều có lưu để đó độ cao thi thể hư thối. Ngay cả như vậy, trên những thi thể này cũng vẫn như cũ có thể tìm ra một chút mánh khỏe. Bởi vì hư thối chỉ là huyết nhục cùng làn da, cái kia bạch cốt âm u còn không có hoàn toàn rách nát. Thi thể của bọn hắn trên xương đầu đều có cực kỳ rõ ràng vết rách, mà lại tựa hồ cũng là từ chỗ mi tâm bắt đầu khuếch tán, U Ảnh vươn tay đem bên trong một bộ thi thể xương đầu tiến hành chắp vá. Không bao lâu liền trở lại như cũ ra một viên người hoàn chỉnh đầu. Nó chỗ mi tâm có một đạo giống như là bị tinh điều tế chắc hình thoi lỗ hổng. Một màn này cũng làm cho U Ảnh nghĩ đến vừa rồi nhân loại kia tuyển thủ suy luận. Rất hiển nhiên, những thi thể này toàn bộ đều là bị hung phạm trong tay hung khí giết chết, nhưng khẳng định cũng không phải là hiện tại chân hung cách làm. Hơn phân nửa là quỷ trạch trước kia các gia đình cũng phát sinh qua đám tuyển thủ hiện tại gặp phải sự tình. Đoán chừng quỷ trạch bên ngoài đem nó vây khốn lên lệ quỷ bên trong, liền có bọn gia hỏa này sau khi chết linh hồn ngưng tụ mà thành lệ quỷ. Nếu không, cũng không có cách nào giải thích vì cái gì bên ngoài có nhiều như vậy lệ quỷ đối với quỷ trạch có lớn như vậy oán nghiệm, nhất định phải đem nó vây khốn đến chật như nêm cối. Ân. Vậy dạng này xem ra lời nói, người dẫn đường khi còn sống phải chăng cũng là quỷ trạch bên trong một phần tử, đồng dạng bị hình toi đạo cụ sát hại sau trở thành phược linh vĩnh viễn bị vây ở quỷ trạch bên trong không cách nào thoát ly. U Ảnh quay đầu lại hỏi hướng cùng bọn hắn một đường người dẫn đường. Đối phương lại lắc đầu biểu thị nàng đã không có bất luận cái gì khi còn sống ký ức, hiện tại chỉ biết là phục vụ tại quỷ trạch bên trong xuất hiện bất luận cái gì khác nhân. Đối với cái này, U Ảnh cũng chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở mặt khác phòng đoán bên trên. Hắn đang suy nghĩ, nơi này tế phẩm rõ ràng so hiện tại đám tuyển thủ đối mặt phải hơn rất nhiều à, vì cái gì lúc đó không thành công đem công trình kiến trúc sinh mệnh tỉnh lại. U Ảnh ý đồ từ những thi thể này trên thân tìm tới bọn hắn năm đó nghi thức thất bại nguyên nhân. Nói không chừng liền có thể chắp vá ra ngăn cản triệu hoán nghi thức biện pháp. Nhưng vào lúc này, lần thứ hai bỏ phiếu thông chi tiếng vang. Xin mời các vị tuyển thủ tại 1 giờ bên trong tiến hành hung phạm ném tuyển địa chỉ tại riêng phần mình trong phòng tại cách ra trước đó tất cả tuyển thủ cũng ước định qua, nếu quả thật hung vẫn tại bọn hắn ai cũng không có phát giác được tình huống dưới hành hung bắt đầu bỏ phiếu, chỗ kia có người trước hết trở lại đại sảnh tiến hành đàm luận suy luận. U Ảnh cùng đạo hữu Thỉnh Lưu bộ liếc nhau, thở dài sau tạm thời thả ra trong tay việc. Nhớ kỹ gian mật thất này vị trí cụ thể sau. Một người một quỷ cấp tốc hướng đại sảnh tới gần. Vì để tránh cho chạy tới trên đường ngoài ý muốn nổi lên, cũng là vì lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giám sát. U Ảnh cũng không có trực tiếp linh thể thẳng tắp chui qua lại, mà là nói theo bạn xin dừng bước cùng hai người bọn họ chỗ phụ trách người dẫn đường cùng một chỗ thuận hành lang cùng các loại cầu thang cuốn trở về. Nhưng mà, quỷ dị chính là rõ ràng bọn hắn khoảng cách đại sảnh là xa nhất một đội. Có thể chống đỡ đạt lúc trong toàn bộ đại sảnh lại không có mưa ai. À, cũng không thể hoàn toàn nói không có người. Dù sao còn có một cái người dẫn đường ở đại sảnh trên ghế salon ngồi. Còn bên cạnh thì nằm một bộ khác người dẫn đường thi thể. Ngồi tại trước thi thể người dẫn đường tựa hồ cũng không có sợ hãi loại tâm tình này, trên mặt từ đầu đến cuối treo phục vụ tính mỉm cười để cho người ta nhìn xem có chút tê cả da đầu. Trông thấy U Ảnh tiểu đội đến, nàng chậm rãi đứng dậy là hai người chuẩn bị tiếp đái nước trà. Lúc này U Ảnh tiến lên ngăn lại nàng hỏi, ngươi vì cái gì không có cho chúng ta biết? Đám tuyển thủ rõ ràng trước khi rời đi cáo chi qua dừng lại ở đại sảnh hai vị người dẫn đường. Một khi trong đó một phương gặp bất chắc, một cái khác liền muốn nghĩ hết biện pháp phát ra động tính thông chi phụ cận tuyển thủ. Có thể nàng bây giờ lại an tọa ở trên ghế salon hoàn toàn không có thông báo dấu hiệu. Chẳng lẽ lại hung phạm kỳ thật chính là nàng bản nhân. Nghĩ tới đây, U Ảnh cùng đạo hữu Thỉnh Lưu bộ trở nên cảnh giác lên. Có thể vị này người dẫn đường chỉ là mỉm cười hồi đáp, thời gian muốn tới. Thời gian nào? Đạo hữu Thỉnh Lưu bộ cao mày nói. Đối phương thần thần bí bí nói, tính mạng của các ngươi đến ngược. Vừa dứt lời, nàng liền biến mất ở nguyên địa. Trong chốc lát xuất hiện tại U Ảnh sau lưng, giơ tay lên một cái thủ đao bổ ngang tới. Mặc dù đối phương cái này thủ đao nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng bị để phòng bạn nhất U Ảnh hay là trực tiếp hướng lên trôi nổi đến giữa không trung dự định kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, phía trên vậy mà trống rỗng xuất hiện 7 cái tướng mạo hoàn toàn nhất trí người dẫn đường. Các nàng cùng nhau tiến lên ngăn lại U Ảnh rút lui lộ tuyến, khiến cho không thể không nghĩ biện pháp chính diện ứng đối cái kia nhớ thủ đao. Đạo hữu, ngươi còn chưa tới giúp U Ảnh đang chuẩn bị la lên bạn xin dừng bước hỗ trợ lúc, thình lình phát hiện thân ảnh của đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại sảnh tựa như là chỉ có tự mình một người tồn tại như vậy quỷ dị. Hắn mặc dù không có nghĩ thông suốt đây là làm sao làm được, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể cắn răng trước nên chiến. Trong nháy mắt tiến vào linh thể trạng thái ý đồ xuyên thấu đối phương cái này một cái thủ đao. Nói cho cùng đây chính là linh thể đối mặt lục thể tự nhiên ưu thế. Hắn có thể tùy ý xuyên thấu đối phương gần như hết thể trên vật lý công kích. Nhưng không ngờ, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, người dẫn đường khỏe miệng có chút dương lên, thủ đao tốc độ cũng không có bất luận cái gì suy giảm. Khi U Ảnh linh thể xuyên thấu nó ống tay áo lúc, lại bị vật gì đó không hiểu thấu chặn lại. Tựa như là trước đây gặp được cái kia không cách nào xuyên thấu mật thất một dạng. Người dẫn đường trong tay áo tựa hồ cũng cất giấu một loại nào đó có thể tiếp xúc đến linh thể đồ vật. A, U Ảnh bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiêu thảm. Trong chốc nhóm này, hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị xé nát giống như đau nhức kịch liệt. Đáng chết. Trong tay đối phương đồ vật là đặc biệt nhắm vào linh thể vũ khí. Hắn cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, một phát bắt được người dẫn đường cổ tay. Trong mắt hung quang lóe lên, toàn bộ linh thể như là hòa tan chất lỏng như vậy vậy mà thuận cổ tay trực tiếp tiến vào người dẫn đường thể nội. Dưới loại tình huống này, đối phương nếu là lại sử dụng loại kia quỷ dị vũ khí, thì sẽ liên đối chính nàng linh hồn cũng nhận công kích. Đây cũng là ưu ảnh bọn hắn chủng tộc khó đối phó địa phương. Làm linh thể hắn có thể bám vào trên người địch nhân có nhục cùng đủ. Nhưng mà đối phương nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp đem trong tay áo đổ bật rút ra nắm chặt nơi tay, đồng thời lập tức đem nó đảo ngược nhắm ngay bắp đùi của mình, hoàn toàn không hề dừng lại chút nào trực lăng lăng cắm xuống đi. Khi U Ảnh trông thấy vệt kia yêu dị màu tím lúc, toàn bộ quỷ suy nghĩ đều bị lôi kéo về trận đầu tử vong đối bính trong trò chơi. Khi đó hắn gặp một cái tinh thần lực cùng linh hồn trình độ bền bỉ nhưng vượt xa linh thể tuyển thủ. Tại U Ảnh trong mắt tên kia căn bản không có khả năng xưng là nhân loại, mà là một cái hất lên ra người quái vật. Thử, không đợi ưu ảnh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối phương trường kiếm liền đã đâm vào đùi. Trong lúc nhất thời, một người một quỷ linh hồn đồng thời bắt đầu kịch liệt rung động. Người dẫn đường chính mình cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất, hai mắt đỏ bừng vằn vện kia máu cắn chặt răng. Dù là như vậy, nàng nhưng vẫn là bất khuất không buông tha nắm trường kiếm, thậm chí còn tại trên đùi của mình càng không ngừng lay động đều nhanh muốn đào ra một cái lỗ máu. Hiu, vẹn vẹn chỉ qua mười mấy giây đồng hồ, một vệt bóng đen từ sau lưng nó chui ra. Ưu ảnh chật vật không chịu nổi té lăn trên đất, lan lộn đầy đất trong miệng thống khổ gào thét, tên điên, tên điên, ngươi liền không sợ đem linh hồn của mình cũng đánh nát sao? Đối phương vừa rồi hành vi đơn giản chính là thương địch 800 tự tổn 1000. Bởi vì công kích chủ thể là người dẫn đường chính mình, ưu ảnh bất quá là bởi vì bám vào ở tại trên linh hồn mới tiếp nhận đến ngoài định mức tổn thương. Nói cách khác, gia hỏa này đơn giản chính là tại cùng ưu ảnh đánh cược. Cực hai linh hồn không kiên trì nổi trước phá toái. Loại này hoang đường phương thức công kích ưu ảnh làm sao có thể khiêng cùng đối phương cược xuống dưới. Tại kiên trì mười mấy giây xác định gia hỏa này thật không có ý định buông tay sau, hắn cũng chỉ có thể bị thương rời đi đối phương linh hồn từ trong nhục thể trốn ra được. Không nghĩ tới a, tình huống xấu nhất hay là xuất hiện. Ưu ảnh thở hồng hộc nói ra, nhất khắc chế ta tuyển thủ trở thành hung phạm. Tiết mục này tổ thật sự là muốn chơi chết ta à? Hắn lúc này linh thể lúc gần lúc hiện phảng phất đã lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng thời biến mất trên thế giới này. Đến lúc đó, hắn có lẽ liền sẽ giống tại quỷ trạch bên trong chết đi người dẫn đường lệ quỷ như thế hóa thành một chỗ cháy đen. Đừng giả bộ, tiểu hỗn đản. Từ đầu đến cuối ngươi cũng dùng nhìn như hợp lý suy luận đem chúng ta nắm mũi dẫn đi, mục đích đúng là vì lấy được tín nhiệm của chúng ta bài trừ chính mình là hung phạm hiểm nghi đi. Chỉ là ta không nghĩ ra, lấy IP của ngươi không nên lộ ra rõ ràng như vậy chứng cứ à? Hắn khiêu khích giống như nhìn về phía người dẫn đường trong tay đường vân màu tím trường kiếm. Đây cơ hội chẳng khác gì là cùng vị vong nhân cái này tuyển thủ móc nối vũ khí, như thế trắng trợn lấy ra không đã trải qua ngồi vững thân phận của mình sao? Đồng thời ưu ảnh có thể khẳng định thanh kiếm này tuyệt đối không phải phòng chế bề ngoài đến che giấu hai mắt người, bởi vì cái kia nhằm vào linh thể cường đại lực sát thương tuyệt không phải bình thường vũ khí có thể có. Trừ phi đối phương là có niềm tin tuyệt đối cho là mình không có cách nào thoát đi, đối phương tin tưởng đúng chắc có thể đem chính mình giết chết ở chỗ này. Dù sao người chết tự nhiên là không có cách nào để lộ bí mật. Nghe được ưu ảnh lần này khiêu khích, người dẫn đường nhún vai thanh trường kiếm từ bắp đùi rút ra, hơi giật xuống bên hông váy vải bóc đem vết thương tiến hành đơn giản băng bó. Dưới làn da xương cốt bắt đầu biến hình điều chỉnh, trước sau lồi lõm dáng người cũng trở về đến ban sơ cân xứng, liền ngay cả ngũ quan cũng đồng bộ cải biến thành quen thuộc bộ dáng. Nô Vong nuốt nuốt mặt mình lộ ra mỉm cười rực rỡ, trước sống sót lại nói chứng cứ đi. Vừa dứt lời, hắn lại biến mất tại nguyên chỗ. Tiếu Xuyên kiếm bên trong một cái hiệu quả, mệnh định người, Tiếu Xuyên khóa chặt một mục tiêu, ở sau đó trong vòng 10 phút, đạt được 3 lần tùy ý xuất hiện tại mục tiêu chung quanh 2 mét bên trong bất kỳ địa phương nào dịch chuyển tức thời, mỗi lần thuấn di tiêu hao tinh thần lực hạn mức cao nhất 23 lần sau khi kết thúc thời gian cún đồ 10 phút đồng hồ ưu ảnh trong lòng nguy cơ đại tác đồng thời. Toàn bộ quỷ trực tiếp hướng đại sảnh nơi xa điên cuồng rút lui. Hắn hiện tại đầy đầu đều là nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này đi thông chi những tuyển thủ khác. Nhưng mà, khi Ngô Vong từ sau người nó lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, dưới chân hắn bóng dáng trực tiếp hóa thành năm đạo quỷ hồn đem tất cả cửa ra vào phong bế. Bởi vì quỷ hồn cũng là linh thể, cho nên ưu ảnh linh thể tự nhiên ưu thế cũng không còn tồn tại, muốn qua nhất định phải trước tiên cần phải đem bọn hắn toàn đánh nằm xuống. Nhưng mà, Nô Vong kiếm cũng không phải ăn chay. Đối với linh thể tới nói đây chính là thật cọ đến chính là thụ thương, đâm chúng chính là bạo kích. Lại thêm mới tăng phá chán hiệu quả, vận khí tốt không chừng thật có thể một kiếm đâm chết đối phương. Ưu ảnh cũng là có nỗi khổ không nói được. Kỳ thật hắn lẽ ra không nên đánh cho bị động như vậy. Không chỉ là bởi vì ngay từ đầu bị đâm đến trọng thương, càng là bởi vì hắn đã mất đi một cái rất trọng yếu kỹ năng, liệt hồn thân ngoại thân. Đây là ưu ảnh chủng tộc tiên phú kỹ năng. So với người chơi tới nói, hắn tự mình sử dụng kỹ năng này lời nói còn có thể để hiệu quả sinh ra chất biến. Có thể đem toàn thân linh hồn chia ra thành mấy chục khối, mặc dù mỗi một khối lực lượng đều sẽ tương đối cắt giảm, vừa vặn rất tốt chỗ thì là bọn chúng không chỉ là phân thân. Chỉ cần chia ra tới linh hồn có một khối có thể đào tẩu, ưu ảnh liền có thể nhờ vào đó làm neo điểm từ từ đem nó bù đắp không trọn vẹn. Nói cách khác, Ngô Vong phàm là buông tha bất luận cái gì một khối linh hồn phân thân, hắn liền sẽ không bị chân chính giết chết. Quả thực là bảo mệnh thần kỹ a. Có thể cái đồ chơi này tại Ngô Vong chỉ rõ bên dưới, vòng thứ nhất trò chơi liền bị Mông Cổ Thượng Đan tước đoạt cướp đi. Ưu ảnh có không ít có thể chơi ra hoa tới linh thể kỹ năng đều ỷ lại liệt hồn thân ngoại thân phân liệt mạnh vụn linh hồn. Hắn hiện tại tương đương với trong linh thể nửa cái người tàn tật, lúc này mới chỉ dám phòng ngự cùng trốn mặc hoàn toàn không có phản kích dấu hiệu ứng phó đến chật vật như thế. Cũng chính là ưu ảnh chủng tộc ngôn ngữ thiên phú không có khai phát ra nhiều như vậy thô tục. Không phải vậy hắn hiện tại phải đem Ngô Vong trách mắng hoa đến. Rốt cục, tại 7 cái thiên cương thất tinh bộ phân thân, cùng 5 cái ngũ quỷ bản vận thuật quỷ hồn, cuối cùng lại thêm Ngô Vong cái kia khó lòng phòng bị 100% tay không tiếp bạch nhận hiệu quả bên dưới. Như cuồng phong bạo vũ chính nghĩa quần đầu rất nhanh liền để ưu ảnh thua trận. Toàn bộ quỷ hấp hối ngã trên mặt đất. Nhìn xem ghế sofa bên cạnh người dẫn đường thi thể, hắn cười khổ nói, những tuyển thủ khác đâu làm khoảng cách đại sảnh xa nhất bọn hắn đều đã đến, thậm chí còn ở nơi này chiến đấu thời gian dài như thế. Lại không chút nào nghe thấy mặt khác tiếng bước chân tới gần. Rất hiển nhiên bọn hắn không chỉ là cuối cùng chạy tới, còn có thể là cuối cùng may mắn còn sống sót. Chỉ là ưu ảnh không nghĩ ra, coi như Ngô Vong có mạnh đến đâu cũng không nên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giải quyết tất cả tuyển thủ a. Trong đó càng là bao gồm trật tự tôn giả người phát ngôn. Cái kia mặc nữ vu trường bảo nhân loại, tại không có bất luận cái gì hạn chế tình huống dưới, nàng cường đại cũng hẳn là không nói bất kỳ đạo lý gì. Vì cái gì Ngô Vong cùng nàng chiến đấu hoàn toàn không có phát ra một chút động tĩnh đâu? Ú Ảnh bây giờ muốn không thông sự tình nhiều lắm. Nhiều đến hắn đột nhiên cảm giác được cứ như vậy xong đời cũng tốt, rốt cuộc không cần trong lòng run sợ cân nhắc những vấn đề này. Đối với cái này, Ngô Vong liệt mở miệng cười tàn nhẫn nói bọn hắn đang chờ ngươi đi qua an nghỉ đâu. Sau đó giơ tay lên giơ cao Tiếu Xuyên nhắm ngay Ú Ảnh cái trán. Đối phương cũng triệt để co quắp trên mặt đất tựa hồ từ bỏ chống cự. Có thể Ngô Vong cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại Ú Ảnh trên thân từng cái địa phương khoa tay một chút, phản phất là muốn tra tấn hắn giống như. Cuối cùng ở tại tâm tính sắp hoàn toàn sụp đổ lúc, cuối cùng là hướng phía cổ họng của hắn vị trí rơi xuống đồ đao. Xoát, một kiếm xuống dưới, Ú Ảnh ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Cùng lúc đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ bên cạnh cửa bên đi ra. Thiện tay huy động một chút làm bằng gỗ pháp trượng. Lớn như vậy phòng khách bên trong lập tức lóe ra đến không hết tinh quang, phản phất muốn đem trọn tòa cổ bảo đều chiếu sáng như vậy. Bọn chúng tề tụ một đường lôi cuốn tại Ú Ảnh trên thân như là đom đóm giống như. Ngay sau đó tất cả tinh quang cộng đồng lấp lóe, liên đối nằm trên mặt đất không có động tĩnh Ú Ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, không biết hắn bị tinh quang mang đến phương nào. Nữ Vu vui tươi hớn hở nói, lo liệu xong, cảm giác thế nào? Phù hợp ngươi mong muốn sao? Đối với cái này, Ngô Vong lộ ra thần bí dáng tươi cười trêu chọc trở về, ngươi kỳ thật trong lòng càng nắm chắc hơn đúng không? Chạy lời nói phiền phức có chơi có chịu. Nghe được lối nói của hắn, nữ Vu cũng thu liễm lại dáng tươi cười, từ trong túi móc ra một cái tinh phẩm đạo cụ ném cho Ngô Vong. Trợn trắng mắt làm ra tức giận biểu lộ nói không nghĩ tới thật cho ngươi tiểu tử đoán đúng ngươi làm sao xác định ta nhất định bắt không được hung phạm đâu. Nói đến đây nét mặt của nàng lại có chút bất đắc dĩ, mà lại dùng loại này chiêu xấu mà quay đầu ta nhất định sẽ bị thế giới mắng chết ngươi là không biết nàng bị ta dùng tinh thần đập chết thời điểm là biểu tình gì, nếu là Tháp La trong hội bộ quản lý bởi vậy xảy ra vấn đề, ngươi thường thế nào ta? Nô Vong Dubai, ngươi cho rằng ta đâm chết mông cổ thượng đan liền chơi rất vui mà sao? Lão sư ta tối nay còn phải đi tham quan dị sự cục tổng bộ đâu, ta chuyện này nếu là tiết lộ phong thanh, đến lúc đó tại sân nhà gọi người cho hắn lão nhân ra bây quanh, ta có thể làm cho hắn chuyển ra tên tuổi của ngươi đến bảo mệnh sao? A, ngươi lão sư muốn đi dị sự cục tổng bộ? Nữ Vu nhíu mày lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Vị vong nhân lão sư không phải liền là Yến Song Doanh sao? Xem ra chính mình không gần như chỉ ở trong phó bản cùng vị này dục vọng thánh tử tiến hành nói chuyện với nhau, trong hiện thực cũng có cơ hội đi tìm Yến Song Doanh chơi á, dạng này liền không cần cho tần thư đồng bằng hưu phí hết. Nô Vong không có trả lời, chỉ là khập khiễng hướng phía nữ Vu đi qua. Ngoài miệng hơi có chút đứng đắn nói, đi nên đi bắt con chuột. Không phải vậy bị hắn tìm tới những người khác tàng thi địa điểm cái kia mọi người coi như thật muốn đoàn diện. Vị hội trưởng này, ngươi cũng không hy vọng thủ hạ bị chính mình hại chết đi. Nghe được hắn lời này, nữ Vu thở dài. Nàng đương nhiên không hy vọng thế giới thật chết tại trong phó bản. Đây chính là Tháp La hội nửa cái trụ của ta. Nếu là không có thế giới lời nói, nàng đều không dám nghĩ trong hội nhiều như vậy nghiệp vụ nên ai đến xử lý. Lần nữa hung tợn đăng Ngô Vong một chút, theo sau mắng, không biết là tên hỗn đản kia nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc, đây chính là ngươi cái gọi là siêu cấp trí tuệ sao? Siêu cấp ở đâu? Ngô Vong mắt sáng như bốc nết miệng cười nói, biết vì cái gì siêu nhân rõ ràng có siêu cấp trí tuệ, lại luôn không thế nào thể hiện đi ra sao? Bởi vì siêu cấp trí tuệ sẽ nói cho hắn biết, sử dụng mẹ nhà hắn siêu cấp lực lượng liền xong việc. Bên cạnh ta có ngươi dạng này siêu cấp lực lượng, biết bộ phận manh mối đã đủ phá cục làm gì còn một mực cùng hung phạm chơi trò chơi bí ẩn giết người. Hiện tại, để cho chúng ta đi kết thúc trận này trò chơi đi. Tấu chương xong, chương 377, tử vong sơ hở chương 377, tử vong sơ hở phồn tinh màn hình hiện lên ở trước mặt hai người. Phía trên 3D địa đồ đã biến thành toàn kiến trúc nhìn xuống hình. Đồng thời còn tỉ mỉ tại mỗi cái gian phòng phương đều tiêu chí ra nó đối ứng danh tự, nhìn đơn giản liền cùng trong trò chơi địa đồ công năng giống như. Trong đó khoảng cách đại sảnh tương đương xa xôi trong gian phòng nào đó, có một đôi do phồn tinh tạo thành dấu chân ngay tại không ngừng tả hữu lay động, phản phất là người nào đó tại đi qua đi lại lo nghĩ lấy vấn đề gì. Đây là nữ Vu một loại khác năng lực, hoặc thể địa đồ. Tất cả nàng thăm dò qua địa phương đều sẽ bị phồn tinh màn hình ghi lại trong danh sách. Một khi những ghi chép này có trong hồ sơ địa phương có bất kỳ sinh vật hoạt động dấu hiệu, vậy liền sẽ ở phồn tinh màn hình bên trên tiêu ký đi ra. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu xuất hiện thi thể lúc nàng bước xuống thủy tinh cầu đi thăm dò công trình kiến trúc, món đồ kia nàng đằng sau liền căn bản không có thu hồi lại qua. Thủy tinh cầu không gián đoạn tại toàn bộ cổ bảo từng cái địa phương lăn qua lăn lại tiến hành ghi chép. Có lẽ trừ một ít mật thất bên ngoài, nó cơ hồ đem nơi này tất cả địa phương đều đi qua. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát mỗi một vị tuyển thủ cùng nở tờ cờ trên thân cũng đều lưu lại phồn tinh vết tích. Cho nên nữ Vu cũng có thể đánh giá ra trước đây tiểu hùng nhuyễn đường cũng không phải là hung phạm ý đồ lấy giả chết thoát thân. Bởi vì tiểu hùng nhuyễn đường danh tự đã biến mất tại trên địa đồ. Chứng minh ra hỏa này đã không thuộc về sinh vật phạm chủ, triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Mà bây giờ cái dấu chân kia phía dưới rõ ràng tiêu ký lấy một cái tên, đạo hữu thỉnh lưu bộ. Nhìn xem địa đồ đồng thời, nữ Vu cũng không tự giác nhìn về phía khập khiễng Ngô Vong. Nàng không thể không thừa nhận, gia hỏa này đầu óc xác thực rất dễ sử dụng. Luôn có thể nghĩ ra hết thảy ngoài dự liệu biện pháp, nhưng lại có thể đưa đến một loại nào đó kỳ hiệu. Khi đó, Ngô Vong nói mình muốn đảo ngược đi săn tuyển thủ thời điểm, nữ Vu còn có chút không hiểu. Loại này bắt hung phạm biện pháp chợt nghe chút đơn giản không thể nói lý. Hiện tại xem ra, hắn là đúng. Tại bấy dập tử vong trước mặt người người đều sẽ lộ ra sơ hở. Hắn lúc đó đến tiếp sau giải thích là như vậy, tổ tiết mục cùng mộng điểm nếu cho hung phạm loại này có thể tỉnh lại công trình kiến trúc sinh mệnh tuyệt hạng, đồng thời để hắn tin tưởng vững chắc loại biện pháp này có thể chiến thắng thân là trật tự người phát ngôn ngươi cùng dục vọng thánh tử ta. Vậy liền chứng minh bỏ phiếu thất bại hắn đạt được ngoài định mức năng lực cũng tuyệt đối cùng công trình kiến trúc này bản thân có chỗ liên quan, dù sao tổ tiết mục cũng không thể trực tiếp cho hắn một viên đạn hạt nhân đi. Như vậy khi một người đứng trước tử vong nguy hiểm, khi hắn tự thân năng lực đã hoàn toàn không cách nào ứng đối gặp phải khó khăn lúc, hắn là nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vì hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là sử dụng ngoài định mức năng lực chạy trốn. Đưa ra phương án này đồng thời, Nô Vong cũng dùng nghiêm túc ngữ khí đã cảnh cáo nữ bu. Vô luận nàng cùng những tuyển thủ khác đến cỡ nào sâu giao tình, vô luận nàng đến cỡ nào tin tưởng trong đó một người nào đó, tại động thủ thời điểm cũng tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra cái gì dao động, thậm chí còn nhất định phải mang theo tuyệt đối sát ý cùng băng lãnh đi tới tử thủ. Tối thiểu, muốn để bọn hắn cảm nhận được loại này quyết tâm phải giết. Để bọn hắn thật coi là nữ vu hoặc là Ngô Vong là hung phạm, hiện tại đang chuẩn bị hướng bọn hắn động thủ. Nếu không, một khi bị người bị hại phát giác được nữ vu cũng không phải là thật muốn giết chết mình. Có lẽ hung phạm liền sẽ đánh cược một lần, tình nguyện ôm trọng thương sắp gặp tử vong khả năng, cũng lựa chọn ẩn tàng lên ngoài định mức năng lực. Dạng này không chỉ có kế hoạch sẽ thất bại, thậm chí còn có thể dẫn đến đám người đứng trước càng gian nan khốn cảnh. Nữ vu cũng có thể nghe được. Vị vong nhân ngoài miệng nói là tất cả những tuyển thủ khác, trên thực tế chỉ là nhắc nhở đối mặt mình thế giới không cần nương tay. Bởi vì thế giới cũng là người thông minh. Nếu như nàng là hung phạm lời nói không chừng sẽ còn bởi vì tí xíu sơ hở liền có thể đoán được Ngô Vong kế hoạch. Đến một bước này lúc, nữ vu thậm chí còn coi là Ngô Vong đã đại khái suy luận ra hung phạm là ai. Chỉ kém tiến hành sau cùng nghiệm chứng bước này. Khi nàng hỏi ra ngươi là thế nào xác định hung phạm thân phận vấn đề này lúc, Ngô Vong cấp ra đơn giản thô bạo trả lời, ta không có xác định a. Ta định đem tất cả mọi người đánh một lần. Đây chính là ta hoàng kim tinh thần. Tại nữ vu bất đắc dĩ thở dài sau, nàng hay là miễn cưỡng đáp ứng kế hoạch này. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, đây đúng là có thể được. Mượn nhờ hoạt thể địa đồ ưu thế, bọn hắn có thể tức thời phân biệt ra được những tuyển thủ khác trước mắt vị trí. Sau đó, chính là nữ vu sử dụng trật tự một loại nào đó có vẻ như dính đến pháp tắc lực lượng. Đem hai vị tuyển thủ một vị người dẫn đường tạo thành tiểu đội, tại cùng một cái trong gian phòng chia cắt đến ba cái khu vực khác nhau. Tựa như là ngắn ngủi để bọn hắn ở vào khác biệt hình tầng một dạng. Lúc này mới xuất hiện Mông Cổ Thượng đang cùng Ú Ảnh chợt phát hiện chúng quanh đồng bạn biến mất tình huống. Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ việc đều để nữ vu một người làm. Nô Vong mặc dù ngoài miệng nói hắn bởi vì lúc trước vận dụng lực lượng nào đó nhận phản vệ, hiện tại cũng không có nữ vu trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dù sao đại tỷ Ngô Thanh lực lượng căn bản không phải mình có thể sử dụng, nhưng hắn hay là để nữ vu đem cực kỳ cá biệt tuyển thủ giao cho hắn đến xử lý. Lúc này mới có đối mặt Mông Cổ Thượng đan lúc, cái kia như quỷ mị tập kích, đối mặt Ú Ảnh lúc, cái kia trùng hợp giống như tuyệt đối áp chế. Bởi vì hai người này là Ngô Vong biết mình nhất định có thể lấy tính áp chế ưu thế chiến thắng. Kỳ thật toàn bộ kế hoạch khó khăn nhất địa phương cũng không phải là hung phạm phải chăng nhìn tấu bọn hắn, ngược lại là ở chỗ như thế nào để những tuyển thủ khác cảm nhận được tử vong bức bách đồng thời, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa muốn giết chết bọn hắn đâu. Dù sao Ngô Vong mục đích cuối cùng nhất cũng không phải đoàn diện tất cả mọi người. Nữ vu bản thân tại dưới tình huống một đối mặt bất kỳ tuyển thủ nào đều là tuyệt đối nghiền ép. Nàng mang tới tử vong áp bách tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nàng có thể hời hợt xé nát thế giới chiến đấu trang giáp, tự nhiên cũng có thể để uy lực đủ để hủy diệt hơn phân nửa thành thị tinh thần chỉ đem đối phương lao tới trọng thương vô lực phản kháng. Liên giống với nhân loại xác thực có được dễ như trở bàn tay bóp chết con kiến lực lượng, đồng thời cũng có thể khống chế sức mạnh đến vừa lúc đem con kiến bắt lấy lại không đến mức để nó bị nghiền nát. Nữ vu đối với lực lượng khống chế là không có gì sánh kịp, nhất là song phương lực lượng chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Về phần Ngô Vong, hắn thì là mượn nhờ tiên tri chi nhãn vượt mức quy định 3 giây biết trước quyết định hành hung thủ đoạn. Còn nhớ rõ vừa rồi giết chết Ú Ảnh, cuối cùng đem Tiếu Xuyên đâm xuyên thân thể đối phương lúc, Ngô Vong giơ cao lưỡi kiếm khoa tay đến mấy lần mới lựa chọn cổ họng vị trí sao? Đây là bởi vì hắn thông qua tiên tri chi nhãn có thể sớm trông thấy. Nếu là đâm xuyên đầu lời nói, Ú Ảnh là thật sẽ bị hắn giết chết, mà đâm xuyên khác bộ vị lại không thể làm cho đối phương cảm nhận được loại kia đến gần vô hạn tại cảm giác tử vong. Cuối cùng hắn trông thấy đâm xuyên cổ họng lời nói, gia hỏa này sẽ triệt để bị trọng thương đến gần như tử vong, nhưng như cũng có lưu một chút hy vọng sống. Kỳ thật cũng chính là Ú Ảnh thân là linh thể, cho nên lựa chọn điểm nhất định phải vừa đúng tiên phước. Nếu không, giống như là trước đây Mông Cổ Thượng Đan, trực tiếp dùng kiếm đâm xuyên thân thể liền có thể đưa đến loại hiệu quả này. Bao quát hai vị này ở bên trong tuyển thủ tại đến gần vô hạn tử vong thời điểm, đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoặc là buông tay đánh cược một lần loại hình biện pháp. Cái này ngược lại chứng minh bọn hắn không phải thật sự hung, bởi vì bọn hắn thật không có thủ đoạn khác. Thế là, sau đó nữ vu liền sẽ dùng trật tự lực lượng đem trọng thương bọn hắn giấu đi, đồng thời bắt đầu chữa trị thương thế của bọn hắn để nó sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới thật đã chết rồi. Nói thật, Ngô Vong cùng nữ vu vận khí cũng không có gì đặc biệt. Một mực giết đến cuối cùng chỉ còn lại có đạo hưu thỉnh lưu bộ cùng ngũ ảnh đội này hung phạm đều không có bị thăm dò đi ra. Hơi kém đều nhanh để nữ vu cảm thấy Ngô Vong kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Cũng may nữ vu ý đồ giết chết đạo hưu thỉnh lưu bộ thời điểm, hắn rốt cục vẫn là lộ ra sơ hở. Đối mặt hoàn toàn không cách nào phản kháng cảm giác áp bách, nữ vu cái kia quỷ dị đến hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ bị phá giải cường đại. Khi phồn tinh tuyên án hắn tử hình lúc, đạo hưu thỉnh lưu bộ chỉ có thể cắn răng lấy ra một loại nào đó đạo cụ. Ngay trước nữ vu mặt hư không tiêu thất tại nàng trốn nhốt trật tự trong không gian đào tẩu. Lấy một loại nàng hoàn toàn không có khả năng lý giải phương thức đi hướng hiện tại giấu kín gian phòng. Rất hiển nhiên, đây không phải đạo hữu thỉnh lưu bộ tự thân năng lực. Hắn là mượn nhờ dãy công trình kiến trúc này lực lượng bản thân mới làm đến điểm này. Tựa như Ngô Vong nói như vậy, Người tại đứng trước tử vong lúc tiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở, hung phạm không có khả năng thật đỉnh lấy sẽ bị giết chết uy hiếp, ôm trong tay rõ ràng có hy vọng chạy trối chết ngoài định mức năng lực, đi cược chính mình có thể đánh thắng nữ vu cái này cứu cực quái vật. Hắn muốn thật có thể đánh thắng lời nói, cái kia làm gì còn tỉnh lại cái gì công trình kiến trúc sinh mệnh a. Cho nên, coi là thật hung sử dụng không thuộc về tự thân năng lực lúc, nữ vu tự nhiên là có thể trước tiên phát giác được dị thường. Nàng rõ ràng trông thấy, đối phương sử dụng chuyển di đạo cụ chính là một khối hình thoi bảo thạch. Đó là mỗi bộ thi thể cái hốt đều sẽ xuất hiện chống chỗ hình dạng một dạng hình thoi. Đạo hữu tỉnh lưu bộ chính là hung phạm. Thế nhưng giống trước đây nữ vu nhà dánh như thế, kế hoạch này quá độc ác. Cho dù là thành công bắt lấy hung phạm, những cái kia hơi kém đi Diêm Vương trước mặt đi một lần tuyển thủ trong lòng cũng khẳng định không thoải mái a, dù sao bọn hắn là thật cái gì cũng không biết a. Không hiểu thấu liền bị chịu đánh một trận, thậm chí đến bây giờ đều không thể tỉnh lại. Có thể chính là bởi vì chiêu xấu ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho nên mới có thể làm cho Ngô Vong trực tiếp nhảy qua suy luận thi thể là như thế nào bị giết chết câu. Cưỡng ép để hung phạm không thể không bạo lộ ra. Tựa như nào đó suy luận ạ nhìn bên trong gặp được vụ án lúc, nào đó thám tử lường danh không đẩy ra để ý hung phạm, mà là trực tiếp dùng thương chỉ vào tất cả người hiểm nghi uy hiếp, không thừa nhận ngay tại chỗ xử bắn một dạng hoang đường. Quả thật, có thể làm được đây hết thảy điều kiện trước tiên đều là bởi vì có siêu cấp lực lượng tồn tại. Làm bị đánh phá phó bản thời gian cũ đầu cưỡng ép triệu hoán tiến phó bản tới tôn giả người phát ngôn. Nói cho cùng lần này vốn là trật tự lặng lẽ cho nữ vu mở tiểu táo. Nếu như không phải là bởi vì Ngô Vong dị thường này điểm xuất hiện, cái kia dục hải linh tôn cũng sẽ không như thế quan tâm trận này phó bản, chiến tranh linh chủ cũng sẽ không bởi vì đánh cược đi làm cái gì ra lận. Ở giữa những khó khăn chắc trở này căn bản cũng không tồn tại này. Trò chơi độ khó cũng hoàn toàn không nên ly kỳ như vậy. Nữ vu liền hẳn là quét ngang giống như giải quyết này cái phó bản bên trong tất cả mọi người, sau đó lại thông qua cận tiến đi để trật tự cho nàng càng nhiều ban thưởng. Cho nên, cho nàng xứng đôi đến đối thủ đều là nàng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, thậm chí là cùng nàng có quan hệ đồng bạn, đây vốn là một trận phúc lợi cục mới đối. Đương nhiên, hiện tại nhất là bất đắc dĩ hay là chúng ta hung phạm, đạo hưu thỉnh lưu bộ vừa mới tiến công trình kiến trúc này lúc, so với những người khác qua loa thân phận thông cáo. Hắn bên này không chỉ có kỹ càng giới thiệu chính mình hung phạm thân phận, còn tại trên bàn cho hắn thả ở một khối bảo thạch hình toi đạo cụ, đồng thời cáo chi nó tác dụng cùng tỉnh lại công trình kiến trúc bí mật. Nói thật, ngay từ đầu biết được chính mình là hung phạm thời điểm, hắn vẫn rất hốt hoảng. Dù sao nữ vu cùng bị vong nhân biểu hiện ra năng lực thật sự là quá cường đại. Cũng may bảo thạch hình toi mang tới năng lực cho hắn một chút lực lượng. Vì cái gì hắn có thể bắt đầu cùng đám người tụ tập cùng nhau thời điểm, lặng yên không tiếng động giết chết tại phía xa không cùng vị trí nở đỡ cờ đâu? Là bởi vì thứ này ngay từ đầu cung cấp năng lực có hai cái. Cảm giác công trình kiến trúc bên trong nở tờ cờ động tĩnh cải biến công trình kiến trúc bên trong không gian kết nối hắn ám sát trước hai cái nở tờ cờ phương thức cũng rất đơn giản. Cái thứ nhất nở tờ cờ một mình ở tầng hầm thời điểm, hắn ở đại sảnh thừa dịp cùng đám người thăm dò hoàn cảnh thời điểm, đưa tay luồn vào cái nào đó trong ngăn kéo nhìn như đang tìm tòi đồ vật bên trong. Kỳ thực là sử dụng bảo thạch hình thoi, cải biến ngăn kéo không gian kết nối, đem ngăn kéo cửa thông hướng tầng hầm cửa lớn. Kéo ra ngăn kéo chẳng khác nào là mở ra tầng hầm nở tờ cờ chỗ cửa lớn. Sau đó hướng bên trong ném vào một cái có thể viễn trình điều khiển duy nhất một lần phân thân đạo cụ, giết chết nở tờ cờ sau bắt đầu bố trí hiện trường chế tác huyết nhục thiên sứ. Đáng tiếc, vận khí của hắn cũng không có gì đặc biệt. Dự định lập lại chiêu cũng lặng yên không một tiếng động giết chết cái thứ hai nở tờ cờ lúc. Vừa lúc cái này nở tờ cờ tại cổ bảo trong hoàn cảnh là tại thay đổi chung lưới. Đột nhiên xuất hiện mở cửa tập kích để trong tay nàng nặng nề chung lưới nện trên mặt đất gây nên động tĩnh. Đám người nhao nhao muốn hướng trên lầu chạy tới. Đạo hưu thỉnh lưu bộ tự nhiên cũng không có khả năng một người dừng lại ở đại sảnh ngăn kéo trước mặt đặt chỗ này từ từ thăm dò. Hắn chỉ có thể cưỡng ép sử dụng chung lưới đập nát đối phương xương đầu, đem bảo thạch hình toi cầm về sau đem không gian kết nối khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà, tại trong lầu các kia đám người tách ra tìm kiếm thi thể trong quá trình, hắn ý thức đến trò chơi ẩn tàng một cái khác quy tắc, mộng hiểm chỉ nói mỗi khi hai bộ thi thể lúc xuất hiện liền muốn tiến hành bỏ phiếu, nhưng không có nói bỏ phiếu trước không có khả năng lại giết người. Nói cách khác, chính mình nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết càng nhiều người, bỏ phiếu thời gian liền sẽ càng ngày càng gần, lưu cho những người khác suy luận thời gian cũng sẽ càng gia tăng hơn bách. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện trong vòng một canh giờ đám người cần liên tục bầu bằng phiếu nhiều lần hung phạm khả năng. Vậy mình cũng có thể nhanh chóng thu hoạch được nhiều loại ngoài định mức năng lực. Trùng hợp Mông Cổ Thượng Đan bên kia trước đó vạch ra dãy công trình kiến trúc này bên trong từng có qua một quả ra. Nhưng có công trình kiến trúc bên trong tất cả nở tờ cờ hành tung đạo hữu xin dừng bước rất biết, nơi này nở tờ cờ trên thực tế chỉ có người dẫn đường còn sống. Quản gia kia tuyệt đối không phải che giấu, mà là trò chơi bản thân thả ra bong khói. Vì đem mọi người hoài nghi phương hướng lừa dối cho vị kia không tồn tại quản gia. Hắn to gan lựa chọn hướng tuyển thủ xuất kích. Dù sao một mực hướng người dẫn đường xuất thủ, rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy hung phạm là tuyển thủ, đang cố ý chọn quả hồng mềm bóp. Thậm chí đang chọn tuyển mục tiêu lúc, đạo hưu thỉnh lưu bộ đều suy nghĩ liên tục. Mông Cổ Thượng Đan làm duy nhất có thể tìm tới quản gia đầu mối người, khẳng định không thể đem nó sát hại, hắn còn cần đối phương tìm kiếm được càng nhiều nòng hơn nhà manh mối đến lừa dối đám người. Phó bản sinh vật bên kia bởi vì tự thân sinh mệnh lực rất mạnh, cũng không giống là có thể trong thời gian ngắn cấp tốc ám sát tồn tại. Chỉ có linh hai người chơi, dù là các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ như thế nào đi nữa cường đại, làm nhân loại nhục thể phàm thai vẫn như cũng là yếu ớt. Chỉ cần thiết kế thỏa đáng tại đối phương sử dụng đạo cụ trước là rất có thể đem nó miểu sát. Cuối cùng, hắn lựa chọn Tiểu Hùng Miễn Đường. Hắn cùng đối phương cũng là tại Văn Minh Đại So đấu trung đụng nhiều như vậy trong năm, được cho nói chuyện với nhau đến tương đối nhiều tồn tại. Tiểu Hùng Miễn Đường đối với hắn lòng đề phòng tương đối mà nói tương đối thấp. Quả nhiên, mượn nhờ đối phương thân mật, cái kia tự nhận là tại Văn Minh đại so đấu bên trong cùng một trận doanh lòng cảm mến. Đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ rất nhẹ nhàng địa thứ giết hắn. Nhưng đối phương dù sao cũng là 30 cấp người chơi, cuối cùng vẫn là làm ra hơi có chút độc tính. Thế là, hắn lại sử dụng một loại nào đó có thể điều khiển thi thể đạo cụ, viễn trình điều khiển tiểu hùng nhuyễn đường ý đồ tiếp tục lừa dối đám người, đem hung phạm cường đại quyết đại đến càng khủng bố hơn. Đáng tiếc, Nô Vong khám phá mưu kế của hắn. Thậm chí tại bỏ phiếu khâu còn đem quản gia cái này tốt nhất tấm một cũng loại bỏ mất rồi. Loại này cường đại liên quan năng lực cũng làm cho đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ ý thức được, thời gian kéo đến càng dài lời nói, thủ đoạn của hắn càng là có thể sẽ bị cái này dục vọng thánh tử cho cầm ra đến. Cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để cao hiệu suất. Cũng may lần thứ nhất bỏ phiếu sau khi thất bại hắn thu được ngoài định mức năng lực, cải biến công trình kiến trúc bên trong nguy hiểm vật. Dù sao đám tuyển thủ là không có cách nào cảm giác được những người khác trong hoàn cảnh nguy hiểm. Cái này ngoài định mức năng lực có thể nói là giết người ở vô hình. Ở phía sau phân tổ đằng sau, hắn đề nghị Ú Ảnh cùng mình đi địa đồ biên giới thăm dò. Dù sao đối phương bên kia là quỷ trạch, bên ngoài tất cả đều là lệ quỷ ồn ào. Một bên thăm dò ngoại giới trong quá trình, cũng thuận tiện đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ động tay chân. Hắn lặng lẽ kết nối đại sảnh không gian, đem lưu lại hai vị người dẫn đường cùng một chỗ giết chết. Phương pháp càng là so lần thứ nhất muốn đơn giản hơn nhiều. Hắn trực tiếp để hai vị người dẫn đường ngồi ghế sofa biến thành một cái dương miệng to như chậu máu quái vật. Đây là đang tỏ rẻ đã tỏ đấu thú trường trong hoàn cảnh nguy hiểm. Không có chút nào phòng bị, hai vị người dẫn đường trực tiếp liền bị quái vật nuốt vào trong bụng. Đúng vậy, lần thứ hai bỏ phiếu thông chi là bởi vì đại sảnh hai vị người dẫn đường tử vong, cũng không phải là Ngô Vong bên kia tạo thành giả chết, dù sao bên kia cũng không có thật giết người. Mắt thấy kế hoạch được thật tốt tính đến trước mắt đều không có nhận bất kỳ hoài nghi. Có lẽ vòng thứ hai bỏ phiếu thất bại, hắn lấy được ngoài định mức năng lực liền đầy đủ cùng nữ vu ba bảo. Chưa từng nghĩ đối phương đột nhiên nổi điên, ông đem tất cả tuyển thủ toàn bộ diện sát quyết tâm, lấy không thể địch nổi lực lượng hướng mình nghiền ép lên đến. Tại xác định đối phương sát ý đằng sau, đạo hưu Thỉnh Lưu Bộ rơi vào đường cùng, chỉ có thể cải biến không gian kết nối trốn. Dù sao lại không đi, đoán chừng thực sẽ bị đối phương đánh chết ở đại sảnh. Vừa vận tháp la hội hội trưởng nổi điên giết lung tung, ta chỉ cần tìm tới may mắn còn sống sót tuyển thủ, đem nổi vung ra trên đầu nàng đem nó đào thải, cường đại nhất trở ngại cũng sắp biến mất không thấy. Đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ còn ôm như vậy vào tưởng. Hắn thấy, nếu chết nhiều người như vậy tình huống dưới, chỉ cần mình có thể trốn qua một vòng này bỏ phiếu, sẽ đạt được nhiều loại ngoài định mức năng lực giá trị. Trên cơ bản liền đặt bước trò chơi thắng lợi. Nữ vu nổi điên quả thực là như có thần trợ a. Những người khác nhất định sẽ tin tưởng nàng chính là hung phạm. Hoàn toàn không có ý thức được hắn đã lọt vào Ngô Vong bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Ngô Vong xuất hiện không chỉ là phá hủy nữ vu phó bản nhân vật chính thân phận, càng là cải biến mỗi một trận trò chơi du ngoạn thể nghiệm. Về phần đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ trong tưởng tượng những tuyển thủ khác, lúc này đều đã lại nổi lên không có khả năng còn không có tỉnh lại đâu. Khi hắn dự định đi tìm mặt khác may mắn còn sống sót tuyển thủ lúc, đông nhiên thông qua bảo thạch hình thoi đã nhận ra dị thường, tất cả nở đỡ cờ đều tập trung ở cùng nhau. Các nàng hiện tại toàn bộ đứng tại cửa phòng mình, tựa như là dê đợi làm thịt chờ đợi mình đầu này sói hoang đồ sát. Đương nhiên, đây càng giống như là đồ đần đều có thể nhìn ra được dương mưu. Bên ngoài, có vẻ như không chỉ là nở đỡ cờ bọn họ đến. Đông đông đông, cửa bị gõ vang, một cái trêu tức thanh âm truyền đến, mở cửa, cha đồng hồ nước, đấu chương xong, chương 378, ta cũng không có nói trò chơi kết thúc chương 378, ta cũng không có nói trò chơi kết thúc đạo hưu Thỉnh Lưu Bộ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể nghe được thanh âm bên ngoài là ai? Đúng vậy hẳn là a. Nữ vu đã nổi điên giết lung tung người tình huống dưới, làm cùng nàng cùng một đội vị vong nhân không nên trước hết nhất gặp nạn sao? Hiện tại vị vong nhân hẳn là đã sớm chết a. Đương nhiên, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra vị vong nhân tại Văn Minh đại so đấu bên trong một kiếm kia phá vạn pháp hình ảnh. Cái kia kinh thế hai tục một kiếm còn rõ mồn một trước mắt. Đúng rồi. Vị vong nhân thế nhưng là trong chúng ta duy nhất có năng lực chính diện ứng đối tháp la hội hội trưởng người, mà lại hắn dựa vào trước đây bày ra cường đại năng lực chính thám, nhất định là phát giác được nữ vu dị thường nghĩ biện pháp thoát thần, đồng thời còn đem tất cả nở đỡ cơ tạm thời tập trung lại để tránh thảm tao độc thủ. Quá tốt rồi. Hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp tranh thủ tín nhiệm của hắn, đem tất cả nổi toàn bức cho tháp la hội hội trưởng là được rồi. Cấp tốc chấn định lại đằng sau, đạo hữu Thỉnh Lưu Bộ lập tức làm xong cách đối phó. Hắn xuất ra bảo thạch hình thoi hướng bên cạnh đèn bàn lung lay. Muốn phải là tản mát ra nhu hòa ánh đèn lấy thờ chiếu sáng đèn bàn, trong chốc lát biến thành không ngừng tuân ra cực nóng xạ tuyến quỷ dị quang cầu. Đó là vẹn đà nguyên thủy bộ lạc trong hoàn cảnh, bị đám kia người nguyên thủy coi là tín ngưỡng thái dương đồ đằng. Nó phát ra cực nóng xạ tuyến cũng không chí mạng, sẽ chỉ làm tiếp xúc đến da người da thối giữa vô cùng thống khổ. Đám kia người nguyên thủy tin tưởng vững chắc, nhận qua nó làm theo đồng thời kiên trì đến thân thể khôi phục bình thường đều không có gào thẳng người, chính là bị đồ đằng chọn chúng bộ lạc dũng sĩ. Đây là một loại lấy đau khổ làm hạch tâm bộ lạc nghi thức. Về phần bọn hắn tín ngưỡng là cái nào tôn giả cũng không cần nhiều lời. Đạo hưu Thỉnh Lưu Bộ cắn răng một cái đem bả vai xích tới, trực tiếp để trong đó một đạo cực nóng xạ tuyến trúng mục tiêu chính mình. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, bờ vai của hắn làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối giữa mục nát, thậm chí phát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, đồng thời còn tại cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, mãi cho đến bên đùi mới hơi yên tĩnh xuống. Cả người sắc mặt tái nhợt tựa như là tiếp nhận một loại nào đó thống khổ to lớn. Đạo hưu Thỉnh Lưu Bộ biết rõ đây là duy nhất một lần có hy vọng chiếm được vị vong nhân tín nhiệm cơ hội. Cái kia diễn trò liền phải là nguyên bộ. Chính mình nhất định phải biểu hiện được giống như là từ nữ vu trong tay may mắn trở về từ cõi chết một dạng. Tốt ta, mặc dù vừa rồi đúng là thật trở về từ cõi chết, nhưng tóm lại phải có một chút thương thế cùng hình dáng thê thảm mới có thể càng khiến người ta tin phục. Cố nén bả vai đau đớn, hắn tướng đài đèn khôi phục bình thường. Khập khiễng đi qua mở cửa ra. Nhìn xem vị vong nhân giống như cười mà không phải cười mặt, hắn không còn kịp suy tư nữa vì cái gì đối phương sẽ là loại vẻ mặt này. Lập tức liền mở miệng bán thảm đứng lên, điên rồi. Tháp La hội hội trưởng điên rồi. Dục vọng thánh tử, ngươi cũng hẳn là đã nhận ra đúng không? Nàng khẳng định chính là hung phạm. Vừa rồi ta cùng Ú Ảnh nghe được lần thứ hai bỏ phiếu tin tức trở lại đại sảnh lúc, nàng diễn đều không diễn. Lập tức xuất hiện tập kích ta. Ú Ảnh hơn phân nửa đã thảm tao độc thủ. Không biết những tuyển thủ khác thế nào? Ngươi nhanh đi thông chi bọn hắn. Đạo Hưu Thỉnh Lưu Bộ một bên triển hiện chính mình thê thảm tương thế, một bên dùng giọng hoảng sợ để Ngô Vong thông chi những tuyển thủ khác. Phản phất là một cái trọng thương chưa lành phía dưới vẫn như cũng là đồng bạn suy tính tốt đồng đội. Vô luận từ ngữ khí hay là trên nét mặt đều nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Nói thật, giờ khắc này Ngô Vong thậm chí muốn đem áo tư tạp kim thưởng đều ban phát cho hắn. Nhưng lời đến khỏe miệng nói ra được lại là, con mẹ nó ngươi làm sao học ta khập khiễng? Vết xe ngươi có phải hay không xem thường ta? Nhìn lao tử đạp mạnh người thọt đầu kia chân tốt. Hắn cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật một cước hướng Đạo Hưu Thỉnh Lưu Bộ đầu kia bình thường chân đạp tới. Đối phương cắn răng nhìn như cật lực né tránh ra. Dùng vô tội lại bất lực biểu lộ mở miệng nói, ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ không có bị nữ vu tập kích sao? Đừng nói nữa Đạo Hữu Thỉnh Lưu Bộ lúc này người trong cuộc nhìn không thấu. Liên liên chàng bên ngoài khán giả tại ngay từ đầu Ngô Vong cùng nữ vu đại khai sát giới thời điểm đều không có xem hiểu hai người bọn hắn muốn làm gì. Dù sao mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến đem tất cả mọi người đánh một lần loại này không hợp thói thường suy luận phương thức. Nói đúng ra cái này mẹ hắn đều đã không tính suy luận. Cho nên, hiện tại Đạo Hữu 10 phần tin tưởng vững chắc suy đoán của chính mình. Vị vong nhân tuyệt đối là trước hết nhất bị nữ vu tập kích. Hắn hiện tại nhất định là đang thử thăm dò chính mình. Nhưng không ngờ, khi hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chỉ nghe thấy Ngô Vong trêu chọc nói, nghe thấy được đi, người anh em này nói ngươi nói xấu đâu, hắn nói ngươi điên rồi. Vừa dứt lời, Đạo Hưu đã nhìn thấy từ Ngô Vong sau lưng một đám nở tờ cờ bên trong, đi tới một vị hắn quen thuộc lại sợ hãi thân ảnh. Đối phương đỉnh đầu mũ phù thủy còn nết miệng hô to, "Ạt Cả Bằng, Ạt Cả Bằng, ngươi muốn phân phối đến Ạt Cả Bằng." Lần này, nữ bu không có phản bác nó, mà là đồng ý nói, "Yên tâm, hắn không chỉ có muốn đi Ạt Cả Bằng, còn phải gặm dưa lớn." Nói đi, nàng liền từ Ngô Vong bên cạnh thắt thân mà qua, hướng phía gian phòng cửa lớn từng bước một tới gần. Hai người nhe răng cười rất giống trong địa ngục đi ra ác ma. Phanh, Đạo Hữu một cái triệt thoái phía sau bước cấp tốc đóng cửa lại. Dựa lưng vào cái kia phiến hoàn toàn không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn cửa lớn, cảm giác mình lúc này nhịp tim lộn xộn đến đơn giản giống kiến bò trên chảo nóng. Đương nhiên, trái tim bàn tay nhẹ còn muốn sốc xít là suy nghĩ của hắn. Ngoa tạo, ta mở ra phương thức có phải hay không xảy ra vấn đề? Vì cái gì vị vong nhân sẽ cùng nữ vu đứng tại đồng thời xuất hiện? Hai cái này tuyển thủ bên trong mạnh nhất tồn tại cùng một chỗ nổi điên. Đột nhiên, Đạo Hữu nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng khả năng. Mộng Yểm nói qua, được tuyển tay còn thừa lại hai người lúc trò chơi kết thúc. Chẳng lẽ lại hai cái này nhà dự định đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ trực tiếp cưỡng ép kết thúc trò chơi. Đáng chết. Hai tên điên này. Bọn hắn giết trong đám người còn có Tháp La hội thành viên A. Ngay cả người mình đều giết. Nghĩ tới đây, Đạo Hưu cảm giác cả người đều tê. Hắn trải qua bất luận cái gì phó bản đều chưa bao giờ có như vậy không thể tưởng tượng bạo lực phương thức giải quyết. Hiện tại trong trò chơi khả năng chỉ còn lại có chính mình cùng hai tên điên này. Chính mình một mực trốn cũng không phải biện pháp. Dù sao bỏ phiếu đến ngược đã bắt đầu, hai tên điên này bắt không được mình, còn có thể đi gian phòng bỏ phiếu trực tiếp tiến hành đào thải. Hai so một tình huống dưới, bỏ phiếu khâu chính mình nhất định sẽ thua. Đạo Hữu đông nhiên nghĩ đến vừa rồi vị vong nhân nói mình học hắn khập khiễng lúc, trên đùi hắn còn quấn một khối thấm đầy máu tươi dùng để băng bó vết thương dây vải. Vị vong nhân thụ thương, hắn hiện tại có lẽ không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Giờ khắc này, Đạo Hữu nghĩ đến hắn thấy ngay sau đó duy nhất phá cục chi pháp. Nếu hiện tại còn sống người chơi chỉ còn lại có 3 cái, vậy mình cũng có thể tường kế tiểu kế để trò chơi giảm quân số đến 2 người chiến thắng a. Chỉ cần giết chết vị vong nhân, trò chơi liền kết thúc. Cầm trong tay bảo thạch hình thoi đạo cụ nắm giữ sân nhà ưu thế chính mình cũng không phải là không thể nào làm được điểm này, mà lại bởi vì chính mình là hung phạm còn không có bị bầu bằng phiếu đi ra, cho nên người thắng đem không phải nữ vu mà là chính mình. Nghĩ tới đây, Đạo Hưu trong lòng lập tức bốc cháy lên một đoàn hừng hực liên hỏa. Hắn chưa bao giờ có như vậy kích tình mênh mông chiến ý, toàn bộ đại não đều bị đối với thắng lợi dục vọng sở chiếm cứ. Oanh, khi lưng cửa lớn trong nháy mắt sáng lên tinh quang chói mắt nổ bể ra lúc đến, Đạo Hưu thân ảnh ở bên ngoài hai người xông tới trong nháy mắt cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, khi nữ vu triển khai hoạt thể địa đồ dự định xem xét hắn đi chỗ nào, không ngờ trông thấy Đạo Hưu Thỉnh Lưu Bộ năm chữ ngay tại bên cạnh. Hắn giống như không có đi, còn giấu ở cái này chưa đợi nàng mở miệng nhắc nhở. Liền phát hiện nguyên bản sàn nhà cứng rắn có vẻ như sinh ra một loại nào đó mềm mại đặc chất, tựa như là nhúc nhích đầu lưới ngay tại chập trùng, phía trên thậm chí còn có không ít vô hình chất nhảy cùng gai ngược. Có được chân lý chi thị Ngô Vong lại có thể trông thấy, tờ rẻ đã tỏ tầm mắt bên kia đấu thú trường hoàn cảnh triệt để đến cùng. Bên trong các loại nguy hiểm cự thú đều trào lên mà ra. Hiện tại đúng lúc là một đầu nhìn cùng thằn lằn một dạng giá hỏa đem bọn hắn chỗ lều vải cuốn lại chuẩn bị nuốt mất. Hắn lập tức đạp trên thiên cương thất tinh bộ thuấn thân ra ngoài. Tích dịch cự thú cũng đúng lúc khép lại miệng to như chậu máu đem lều vải nuốt vào trong bụng. Về phần nữ vu, Nô Vong mới không lo lắng cái này siêu cấp lực lượng đâu. Tại hắn suy luận bên trong, triệu hoán nghi thức triệt để thành công trước đó, hẳn là căn bản cũng không có thể đánh thắng nữ vu tồn tại. Vậy đạo hữu làm ra dạng này kịch liệt phản kháng, chẳng lẽ là vì thừa dịp loạn chạy trốn sao?
Không, mục tiêu của hắn là ta.
Nô Vong khỏe miệng có chút dương lên.
Không sai, chính là như vậy, hết thảy đều tại dựa theo chính mình nghĩ kế hoạch tiến hành.
Làm siêu cấp trí tuệ, Ngô Vong đương nhiên biết hiện tại đi bỏ phiếu hung phạm liền nhất định thắng, thậm chí đều không cần để ý tới đạo hữu giấu ở địa phương nào. Nhưng hắn muốn không chỉ là thắng, mà là đạt được trên người đối phương đồ vật nào đó. Nếu như bây giờ đi bỏ phiếu, trò chơi kết thúc vật kia rất có thể đã không thấy tăm hơi. Một giây sau, một cái làn da thối giữa năm chặt hồng hồ lô tay lặng yên không một tiếng động từ Ngô Vong cửa phía sau bên trong vươn ra. Đạo hữu lại lần nữa cải biến công trình kiến trúc không gian kết nối. Mời bảo bối xoay người. Thanh âm rất nhỏ từ sau cửa truyền đến. Trong khoảnh khắc, một đạo hoàn toàn không cách nào bị mắt thường quan sát được bạch mang từ trong tay nó bắn ra mà ra, hướng phía Ngô Vong cổ liền bay đi. Tốc độ nhanh chóng, Ngô Vong thậm chí cũng còn không có xoay đầu lại. Mặc dù cái này Trảm Tiên Phi đao khẳng định không thể nào là chính phẩm, nhưng dùng tại đánh lén bên trên cũng là không có gì sánh kịp cường lực vũ khí. Khi nó từ đối phương trên cổ xẹt qua lúc, đạo hữu lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên.
Thắng,
ta thắng. Quản hắn mẹ cái gì Tháp La hội hội trưởng, cái gì cầu thí dục vọng thánh tử, lão tử mới là cuối cùng bên thắng. Nhưng mà hắn chợt trông thấy Ngô Vong đầu chậm rãi quay lại lộ ra thần bí dáng tươi cười, bờ môi khẽ nhúc nhích thổ lộ bốn chữ: tìm tới ngươi soạt soạt. Trước mắt cái này vị vong nhân đầu bị triệt để chém xuống, cả bộ thi thể ngay trước đạo hưu mặt vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất hóa thành một vòng khói xanh. Tại đạo hưu bị một màn này nhìn mộng bức trong mấy mắt, một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn, khiến cho sợ hãi thanh âm nhẹ nhàng nói ra: ngươi đang tìm ta sao?
Lập tức đạo hưu cảm thấy da đầu run lên,
triệt để đẩy cửa ra mở ra chân liền muốn lao ra, chỉ cần cải biến không gian kết nối, xông ra cánh cửa này liền có thể lần nữa giấu kín đứng lên. Nhưng mà trong tưởng tượng ngăn cản cùng tập kích cũng không có xuất hiện. Ngô Vong cứ như vậy tùy ý đạo hữu đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Có thể một giây sau hắn liền phát giác được không được bình thường.
Ta làm sao
còn ở nơi này? Đạo hữu phát hiện không gian kết nối cũng không có bị cải biến, cánh cửa này thông hướng vẫn như cũng là hành lang, mà không phải trong tưởng tượng của mình mặt khác cửa phòng. Hắn thẹn quá thành giận quay đầu gào thét: ngươi làm cái gì?
Lại vừa vặn trông thấy Ngô Vong trong tay vớt vớt một cái quen thuộc đồ vật,
trêu ghẹo nói: liền ngươi tính cảnh giác này, về sau ít đi nhà ga đi, sớm muộn ngay cả khố sái tử đều bị người khác mò ra.
Không sai,
từ vừa mới bắt đầu gõ cửa cũng không phải là Ngô Vong bản nhân, mà là lúc trước hắn cùng Ú Ảnh lúc chiến đấu triệu hắn đi ra phân thân. Hắn đoán được đạo hữu thỉnh lưu bộ tại cuối cùng sẽ chọn giết chết chính mình, cũng từ nữ vu trong miệng biết được đối phương có thể khống chế công trình kiến trúc không gian kết nối, cho nên bản thân hắn cải biến dung mạo dáng người sau giấu ở người dẫn đường bên trong, chính là đang đợi đối phương hiện thân tập kích thành công một khắc này. Người là một loại rất tự đại sinh vật, tại coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, cuối cùng sẽ đối với chúng quanh buông lòng cảnh giác, tựa như xiếc đi dây người dễ dàng tại cuối cùng ba bước té xuống như thế. Đương đạo bạn xin dừng bước trông thấy Ngô Vong đầu bị cắt bỏ, tự cho là đã thu hoạch được trò chơi thắng lợi trong nháy mắt. Chân chính Ngô Vong lặng lẽ vươn hắn không sạch sẽ tay nhỏ, phi long tham vân thủ. Hiện tại hắn trộm được chính mình hiếu kỳ đồ vật, cái kia chuyên thuộc về hung phạm bảo thạch hình thoi. Đây cũng là vì đạo gì bạn đống nhiên không thể thay đổi không gian kết nối nguyên nhân.
Đây là ta.
Đối phương mắt đỏ gầm thét nào lên, trong tay cầm ra một thanh đạo cụ muốn đoạt lại bảo thạch hình thoi. Nhưng không ngờ, một vòng tinh quang ở tại bên hông hơi sáng. Y mọ bù lật định thân chú. Nữ vu làm bằng gỗ pháp trượng đâm tại đạo hưu bên hông. Nàng đứng ở sau người, đem đầu ghé vào đạo hưu bên thai hung tợn nói ra: chuẩn bị kỹ càng gặm dưa lớn sao? Ánh mắt vượt qua nàng cùng đạo hưu tỉnh lưu bộ thân thể. Nô Vong trông thấy đấu thú trường trong hoàn cảnh cái kia tích dịch cự thú đã biến thành một cái lớn chừng bàn tay ngốc manh một thạch sùng.
Không sai,
thật là bảo có thể trong ngậm một thạch sùng. Trời mới biết nữ vu vừa rồi đối với nó làm cái gì, mới có thể khiến cho hình thể cùng họa phong đều sinh ra lớn như vậy cải biến. Bảo thạch hình thoi mất trộm, tự thân lại bị giam cầm. Đạo hữu tỉnh lưu bộ triệt để tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không có phá phòng mắng to, cũng không có anh dũng chịu chết, chỉ là giống gặm này như vậy tái diễn một câu: trả lại cho ta,
trả lại cho ta. Nữ vu ánh mắt nhìn về phía Ngô Vong,
dù sao không tuyển chọn bỏ phiếu kết thúc trò chơi mà là bắt lấy hung phạm cũng là gia hỏa này đề nghị, nàng cũng muốn biết đối phương đến tột cùng dự định làm cái gì. Nhưng lúc này Ngô Vong lại cau mày đứng tại chỗ không nói một lời, chán nổi gân xanh lên, hai tay cũng có chút run rẩy, ánh mắt khi thì ngưng trọng, khi thì mê mang, phản phất tại cùng thứ gì tiến hành mãnh liệt đấu tranh tư tưởng.
Uy, ngươi thế nào?
Nữ vu trông thấy hắn bộ dáng này, liền định dùng pháp trượng đem nó trong tay bảo thạch hình thoi đánh bay. Dù sao bất kể thế nào nhìn đều là cái đồ chơi này có gì đó quái lạ đi. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Ngô Vong một tay lấy trong tay bảo thạch hình thoi ôm vào trong ngực, ngữ khí trở nên hoảng sợ, tựa hồ còn ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ gầm thét lên:
ta,
đây là ta, ai cũng không cho phép cướp đi nó. Hắn lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất đứng lên, nhe răng niết miệng, nhìn qua tựa như là một cái hộ ăn đấu thú. Một giây sau, Ngô Vong mánh xô ra cửa lớn, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cửa lớn không gian kết nối bị cải biến, hắn sử dụng hung phạm mới có năng lực, quỷ dị như vậy cải biến cũng làm cho nữ vu vì đó không hiểu. Quay đầu nhìn về phía có chút điên điên khùng khùng đạo hữu xin dừng bước, cắn răng nghiến lợi hỏi: cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà?
Cùng lúc đó, bên ngoài sân ngậm miệng cũng lộ ra nụ cười quỷ dị,
tự đủ: ha ha, ta cũng không có nói trò chơi kết thúc, cuối cùng đến phiên tiểu tử người tao đương đi.
Làm linh thai hoan lạc tú người chủ trì, Tiết mục này hắn đã chủ trì qua 99 kỳ. Hung thủ nhưng thật ra là biết duy nhất lặp lại xuất hiện trò chơi. Bởi vì vô luận là tuyển thủ ở giữa lục đục với nhau, hay là dãy công trình kiến trúc này bản thân quỷ dị và trần. Mỗi một kỳ đều sẽ cho khán giả mang đến khác biệt tiết mục hiệu quả. Đương nhiên, ở trong đó cũng xuất hiện qua hung phạm bảo thạch hình toi bị những người khác cướp đi tình huống. Nhưng cái này không những sẽ không phá hư trò chơi cảm nhận, ngược lại sẽ để nó tiết mục hiệu quả đẩy hướng một cái khác cao trào. Bởi vì nó tựa như là chỉ hoàn vương bên trong trí tôn ma giới như vậy, sẽ mê hoặc đồng thời ô nhiễm bất luận cái gì người nắm giữ nội tâm. Vô luận là ai lấy được bảo thạch hình toi, đều sẽ bị nó khống chế suy nghĩ tất cả biện pháp tiến hành triệu hoán nghi thức. Chỉ có Ngọc Hiểm biết được nó là nào đó một vị tôn giả từng cung cấp cho tổ tiết mục, được cho nơi này chân quý nhất bảo vật. Bảo thạch hình toi còn có một cái không làm khán giả biết xưng hô, nó gọi là cựu nhật toái phiến. Đấu chương xong, chương 379, cảm tạ lao thiết khen thưởng cựu nhật toái phiến. Chương 379, cảm tạ lao thiết khen thưởng cựu nhật toái phiến đáng chết. Tìm không thấy tên hỗn đản kia đi đâu. Nữ vu giận đùng đùng tại cả tòa công trình kiến trúc từng cái trong khu vực mạnh mẽ đâm tới. Về phần đạo hữu thỉnh lưu bộ thì là như cái hàng hóa giống như bị một cái mộc thạch sùng dùng cái đuôi quấn lấy trên mặt đất kéo tới túm đi, bởi vì bị cầm cố lại thân hình, không có cách nào ngăn cản lôi kéo trong quá trình sinh ra va chạm. Hắn trên người bây giờ xanh một miếng tím một khối, trừ trước kia bị cực nóng xạ tuyến làm thối giữa làn da bên ngoài. Bình thường làn da cũng bị mài ra mảng lớn vết máu, đơn giản tựa như là tại gặp một loại nào đó cực hình. Hội trưởng, nếu không chúng ta ra ngoài giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi. Một cái hư nhược thanh âm tại nữ vu vang lên bên hai. Có thể nàng lập tức liền bác bỏ đề nghị này. Không được, các ngươi hiện tại quá hư nhược. Nếu là tên hỗn đản kia thật đầu óc rút, lần này hắn coi như sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe nói như thế, dấu ở tinh thần trong không gian thế giới sạm mặt lại. Đại tỷ, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ vì cái gì như thế suy yếu? Không đều là ngươi tự tay đánh đi ra sao? Có được loại ý nghĩ này, người tự nhiên không chỉ nàng một cái, có thể nói bao quát vừa tỉnh lại Mông Cổ Thượng Đan, cùng những cái này phó bản sinh vật ở bên trong toàn bộ đều có loại suy nghĩ này. Nhưng không có bất kỳ một người nào dám đứng ra nhả ránh một câu. Dù sao tại cái này vĩ mô trong thế giới, cơ học cổ điển vĩnh viễn là dùng tốt nhất đạo lý. Nữ vu nắm đấm có thể cứng rắn. Kỳ thật tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, nữ vu liền đã đem chuyện đã xảy ra toàn bộ giải thích một lần. Nàng là thật sợ bị thế giới mang cho máu xối đầu. Đối với loại này đánh vỡ thường quy biện pháp, mọi người nói cứng không có lời oán giận vậy khẳng định là giả. Nhưng bây giờ cũng không phải là oán trách thời cơ tốt, ngay sau đó còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý, cái kia siêu cấp trí tuệ có vẻ như đầu óc chập mạch xảy ra vấn đề. Lúc này ngay tại công trình kiến trúc bên trong cùng bọn hắn bắt đầu chơi trốn tìm. Mấu chốt nhất là làm kế hoạch đây hết thể chuyện chủ mưu. Siêu cấp trí tuệ là rất rõ ràng mỗi một cái bị đánh đến lại nổi lên không thể đồng đội là bị giấu ở gian phòng nào. Cũng may bọn hắn hiện tại mặc dù người tại đối phương biết đến trong phòng, nhưng cũng không tại đối phương có thể tiếp xúc đến hình tầng bên trên. Tinh thần che chở lấy bọn này người đáng thương không nhận nguy hại. Cái này cũng tạo thành một loại khác cục diện lúng túng, mọi người hiện tại đã biết ai là hung phạm. Kết thúc trò chơi lời nói nhất định phải đi riêng phần mình trong phòng tiến hành bỏ phiếu. Nhưng muốn đi ra ngoài lời nói nhất định phải đến từ tinh thần giấu kín trong không gian thoát ly, tại chính thức thuộc về công trình kiến trúc này hình tầng bên trên mới có thể mở cửa trở lại gian phòng của mình. Có thể bởi vì vị vong nhân không chỉ có biết bọn hắn giấu ở gian phòng nào bên trong, đồng thời trong tay bảo thạch hình toi còn có cải biến công trình kiến trúc không gian kết nối năng lực. Không ai dám cam đoan từ dấu kín tinh thần không gian đi tới sau, mở cửa nhìn thấy là hành lang hay là vị vong nhân tấm kia nổi lên mặt. Nguyên bản nữ vu là dự định tự tay từng cái đi đem bọn hắn tiếp đi ra. Nhưng không ngờ, nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp tới gần những cái kia cất giấu đồng bạn gian phòng. Mặc kệ nàng mở ra cánh cửa nào phi, đối diện mãi mãi cũng chỉ là một đầu thông hướng đại sảnh hành lang. Tất cả cất giấu đồng bạn cửa gian phòng đều bị Ngô Vong phong tỏa. Chính như trước đây Mộc Yểm lời nói, ngoài định mức năng lực là khá cường đại. Bởi vì nơi này là bảo thạch hình toi sân nhà, cho dù là nữ vu cũng không có cách nào tùy tiện liền đánh vỡ loại này không gian kết nối. Thế là, hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp chính là để trọng thương các đồng bạn tiếp tục cất giấu, tối thiểu không thể để cho Ngô Vong tổn thương đến bọn hắn. Nữ vu nghĩ biện pháp đi đem tiểu tử này cầm ra đến, đem hắn trong tay bảo thạch hình toi cho hủy đi. Nhưng vị dị chính là trong tay mình hoạt thể địa đồ vô luận là ở đâu mà đều nhìn không thấy vị vong nhân tính mệnh. Tựa như hắn căn bản không tại dãy công trình kiến trúc này bên trong. Ngay tại nàng không phục lại lần nữa đọc qua hoạt thể địa đồ lúc, thình lình phát hiện trong đó có một khối địa khu phồn tinh ảm đạm xuống. Địa đồ thiếu thốn một cái góc. Không đợi nữ vu suy nghĩ tại sao phải xuất hiện loại tình huống này lúc, lại có một mảnh tinh thần không hiểu thấu biến mất. Nàng địa đồ đang lấy một loại rất quỷ dị tốc độ dần dần mất đi hiệu lực. Ngoa tạo, tên kia làm sao làm được? Nữ vu đối với cái này cảm thấy mãnh liệt không hiểu. Người bình thường nhìn hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào hoàn cảnh, tại nữ vu trong tầm mắt lại tồn tại đại lượng lấp lóe tinh thần. Nàng nhịn không được hỏi thăm một chút những ngôi sao này vì sao tiêu tán. Nhưng mà, bọn chúng cấp ra một cái không thể tưởng tượng đáp án, tiêu vẫn vô số tuế nguyệt cổ lão thần linh ngay tại một lần nữa tỏa ra sự sống thần hào quang làm cho tất cả tinh thần cũng không dám lập lòe cái quái gì liền cổ lão thần linh. Nữ vu biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Vị vong nhân đến cùng đang làm gì? Đem ngươi tâm ta, xuyên một chuỗi xuyên một gốc cỏ may mắn. Xuyên một cái vòng tròn đồng tâm lúc này ngũ âm không hoàn toàn tiếng ca ngay tại cái nào đó vắng vẻ trong phòng quân quẩn. Vô luận là bên ngoài sân người xem hay là chủ bắt người mộng yểm đều hơi có chút khó kéo căng. Mặc dù hắn biết đem hung phạm bảo thạch hình toi cướp đi người lại nhận mê hoặc cùng ô nhiễm. nhưng vì cái gì gia hỏa này bị ô nhiễm đằng sau cảm giác hay là một dạng đầu óc không bình thường đâu. Lúc này trong phòng, Lô Vong tựa như hắn ngâm nga điệu hát dân gian bên trong một dạng, đang dùng tơ thép đem từng cái thi thể trái tim xuyên thành một chuỗi tựa như lễ giáng sinh đèn màu giống như treo lên. Đồng thời mấy cái phân thân dùng máu tươi trên mặt đất miêu tả ra một vài bức đường vân cổ quái. Đương nhiên, dùng thi thể là gian phòng trong quan tài tự mang. Nơi đây chính là trước đó ưu ảnh cùng đạo hưu thỉnh lưu bộ cuối cùng thăm dò bên trong phát giác được không cách nào bị linh thể xuyên thấu mất thất. Tại ưu ảnh quỷ trạch bên trong đây là không biết chết bao nhiêu năm thi thể, đương nhiên sẽ không có cái gì máu tươi còn có thể lưu động. Nhưng tại mông cổ thượng đàn trong hoàn cảnh, nơi này chính là vương phủ tướng quân nơi ngủ say. Mật thất chính giữa trong quan tài nằm ngang mặt kia mắt giữ tợn vương phủ tướng quân. Tử vong thời gian có vẻ như ngay tại trước đây không lâu. Mặc dù trên người hắn làn da bị ngỗ tắc và kín lại, vẫn như trước có thể mơ hồ nhìn ra sau lưng nó xé rách. Đây là hắn từng đem tự mình chế tác thành huyết đục thiên sứ vết tích. Không ai biết vì cái gì đối phương mộ phải đặt ở chính mình trong vương phủ. Tựa như không ai biết nhưng phàm là thấy qua vương phủ tướng quân tử trạng hạ nhân toàn bộ bị kéo tới chết theo. Bọn chúng thể nội máu tươi chẳng biết tại sao cũng không hề hoàn toàn ngưng kết. Phản phất còn sống như vậy muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy vương phủ này tướng quân. Bên kia bằng hữu, các ngươi tốt sao? Để cho ta nghe được các ngươi tiếng hoan hô. Ta nói hắc, ngươi nói hắc. Ngay tại nổi điên Ngô Vong tựa như tại bắt đầu diễn sướng hội giống như hát hai câu không đứng đắn ca từ sau còn cùng chung quanh thi thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đương nhiên, thi thể dù sao cũng là thi thể. Lớn như vậy trong mật thất chỉ có chính hắn thanh âm đang vang vọng, hoàn toàn không có bộ thi thể kia ngồi xuống đáp lại hắn. Trên mặt đất còn có hai bộ mới mẻ xuất hiện nóng hổi thi thể. Đây là trước đây đạo hữu thỉnh lưu bộ sử dụng bảo thạch hình toi lực lượng, đem ghế sofa hóa thành quái vật đem người dẫn đường ăn hết mà lưu lại thi thể. Hai bộ thi thể này cũng không có bị quái vật tiêu hóa hết, mà là chứa đựng tại nó túi dạ dày trùng trực đến bây giờ bị lấy ra. Nô Vong phân thân dùng cực kỳ thuần thục việc thủ công mà đem bọn hắn phía sau lưng phủi đi mở. Tựa như mộng hiểm cùng vô số khán giả đã từng được chứng kiến như thế. Cấp đoạt bảo thạch hình toi tuyển thủ đang bị ô nhiễm cùng mê hoặc lấy chế tác huyết nhục thiên sứ. Trong khi trong tay thi thể tiêu hao hầu như không còn, khi Ngô Vong bắt đầu hướng đồng bạn động thủ thời điểm, hắn sẽ trở thành mới hung phạm. Đồng thời hiện tại hắn đang định lại tiến hành triệu hoán nghi thức, công trình kiến trúc sinh mệnh bị tỉnh lại đến càng thêm sinh động sau. Bảo thạch hình toi bên trên chỗ đối ứng lực lượng cũng sẽ đạt được tăng cường. Lại thêm trước đây Ngô Vong triển hiện ra nhất kiếm phá vật pháp. Ở đây bên ngoài khán giả xem ra, nói không chừng cái này sẽ trở thành linh thai hoan lạc tú từ trước tới nay mạnh nhất chân hùng. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Khi huyết nhục thiên sứ bị chế tác hoàn thành, thậm chí ngay cả cái kia vương phủ tướng quân đều bị hắn từ trong quan tài kháng đi ra một lần nữa chế tác một lần sau. Nô Vong cũng không có đem những này huyết nhục thiên sứ giống trước đó đạo hưu thỉnh lưu độ nghi thức như vậy treo thật cao đứng lên, cũng không có hướng về bọn hắn quỳ xuống tiến hành nghi thức cầu khẩn, chỉ là đưa chúng nó đem đến quan tài trước, một cước lại một cước đem huyết nhục các thiên sứ đầu gối toàn bộ đá nát, ngược lại là để bọn chúng quỳ trên mặt đất làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng. Làm xong đây hết thảy sau, bản thân hắn vậy mà trực tiếp đi đến chúng thiên sứ trước mặt, đặt mông ngồi tại trên quan tài lấy ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn xuống bọn chúng. Ánh mắt của hắn như là đối đãi sâu kiến. Trong chốc ngắn này, toàn bộ thính phòng sôi trào, ngọa tạo. Gia hỏa này dự định làm cái gì? Từ hắn vừa mới bắt đầu tiến hành nghi thức thời điểm ta đã cảm thấy không được bình thường. Người này làm sao trong mắt không nhìn thấy một chút thành kính a? Đúng a? Hướng kỳ đạt được bảo thạch hung phạm tiến hành nghi thức không đều một mực cung kính sao? Cái này chẳng lẽ không phải điều kiện tất yếu? Có hay không một loại khả năng, ta nói là một loại khả năng, hắn vốn chính là người điên. Thật đúng là, dù sao không phải ai cũng dám đối với chiến tranh lĩnh chủ xuất kiếm. Theo lý thuyết dưới trận người xem phản ứng càng là đặc sắc liền chứng minh tiết mục hiệu quả càng tốt. Đây đối với hàng một tiết mục tới nói vốn phải là chuyện tốt mà mới đối. Nhưng làm người chủ trì mộng hiểm bây giờ lại có chút không cười được. Hắn cũng phát giác được sự tình đi hướng giống như xảy ra vấn đề. Gia hỏa này làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài? Ngươi ngược lại là hảo hảo hoàn thành triệu hoán nghi thức a. Chẳng lẽ lại hắn kỳ thật không có nhận mê hoặc cùng ô nhiễm? Một giây sau, loại này hoang đường ý nghĩ liền từ mộng hiểm trong đầu bị bỏ đi. Mở cái gì cầu thí cho đùa? Đây chính là cựu nhật toái phiến a. Dù cho mộng hiểm tự thân cấp độ hoàn toàn không đủ để biết được cựu nhật toái phiến từ đâu sinh ra lại đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết đây là gần như thần minh tôn giả tự mình giao phó đạo cụ. Đồng thời không nhận ước thúc cựu nhật toái phiến rơi vào cái nào đó phó bản trong thế giới lời nói. Thế nhưng là sẽ ở trong thời gian rất ngắn đem phó bản kia thế giới phá hủy rơi. Một cái có thể đối với thế giới đều sinh ra tính hủy diệt đả kích đồ chơi. Coi như nó bây giờ bị tôn giả lực lượng chỗ ước thúc phong ấn làm tiết mục đạo cụ. Nhưng ngươi nói cho ta biết, nó không ảnh hưởng được một kẻ nhân loại. Đơn giản liền cùng vì cái gì lộ dịch thập lục không thích nói đùa là một cái đạo lý, cái này nói đùa đến có cái đầu a. Quá hoang đường trò đùa chính là vọng tưởng. Toàn trường chỉ có Hoan Du công chúa ý vị sâu xa. Thân nhìn xem cái kia ngồi tại trên quan tài hai chân nết lên Ngô Vong lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể không nhận dục vọng trầm luân thánh tử. Nếu như chỉ là một khối cựu nhật toái phiến liền để nó tin phục. Cái kia thần mới cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Lúc này, Ngô Vong trong mắt trong vắt như gương sáng. Nơi đó có nửa phần nhận mê hoặc là tinh thần bị ô nhiễm bộ dáng. Nên môi âm thanh lạnh lùng nói, ta quỷ các ngươi. Hướng các ngươi cầu nguyện. Nói đùa cái gì? Lấy trước kia chút từng chiếm được ngươi người toàn sai. Bọn hắn sai lầm cái này triệu hoán nghi thức định vị. Bây giờ không phải là ta cầu nguyện ngươi tỉnh lại, mà là ngươi cầu ta mở ra phong ấn. Dâng lên ngươi trung thành đi. Xuất ra đủ để đả động kế hoạch của ta. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Cái này cuồng vọng vô cùng ngữ lập tức để tất cả người xem tê cả da đầu. Bọn hắn không biết hạng người gì trong miệng mới có thể nói ra loại lời này. Phải biết, từ nơi này trong kiến trúc các loại manh mối đều có thể nhìn ra, bảo thạch hình toi đơn giản liền cùng ạ lật điên thần đèn một dạng. Nó có thể làm cho đường nghịch đầu đường trò xiết tam lưu vu sư trở thành thế giới truyền kỳ, để nhát gan đảo binh trở thành thống soái toàn quân dưới một người trên vạn người đại tướng quân, còn có những người khác manh mối bên trong chưa lục lọi ra tới các loại vô danh tiểu bối đạt thành vô thượng thành tựu cố sự. Dưới loại tình huống này, ai có thể nghĩ tới có người đem ạ lật điên thần đèn xoa sáng sau sẽ đối với lấy gần trong gang tấc đèn thần đến một câu, nói đi, ngươi muốn hướng nguyện vọng gì? Cái này mẹ hắn quả thực là đảo ngược thiên cương. Không xuất quan chúng bọn họ đó là công trình kiến trúc nổi giận. Trải qua đạo hữu thỉnh lưu bộ cử hành thành công qua triệu hoán nghi thức sau, từ trên kết quả nhìn là bảo thạch hình thoi sẽ dành cho hung phạm ngoài định mức năng lực. Nhưng từ trên bản chất nhìn những này ngoài định mức năng lực đến từ công trình kiến trúc bản thân, cũng mang ý nghĩa nó ngay tại một chút xíu khôi phục sức sống. Khán giả có thể cảm giác được, cho dù là chỉ khôi phục một tia sức sống, nhìn như chưa thức tỉnh thần trí nó, cũng cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ. Tựa như là sâu kiến kêu gào muốn trở thành chúa tể thế giới chủ nhân. Hoang đường đến cực điểm đồng thời cũng làm cho người cảm nhận được lớn lao vũ đủ. Nó muốn đem nắm giữ bảo thạch hình thoi ra hỏa này triệt để xé nát. Nhìn xem chung quanh bê tông dần dần hóa thành huyết đục đỏ tươi, mình cùng nó nói là ở tại trong mặt đất, càng giống như ngồi tại một đầu khát máu quái vật trong miệng lúc nào cũng có thể sẽ bị nó nuốt hết. Coi như vậy, nô vong ánh mắt cũng vẫn không có lùi bước, chỉ là hướng về phía trước chậm rãi mở ra bàn tay. Tại khán giả thậm chí mộng hiểm cùng hai vị khác tôn giả hậu đại trong ánh mắt khó có thể tin. Hắn đem bảo thạch hình thoi vứt bỏ trên mặt đất, tựa như vứt bỏ cái gì rác rưởi bình thường. Điều đó không có khả năng. Mộng hiểm càng là nhịn không được kêu lên tiếng. Nắm giữ qua cựu nhật toái phiến người làm sao có thể sẽ chủ động đem nó vứt bỏ? Thật tình không biết, lúc này Ngô Vong nhìn chằm chằm bảo thạch hình toi chứ ở phía trên trong lòng càng không ngừng đánh lấy tính toán. Cựu nhật toái phiến chưa kích hoạt phong ấn bên trong tại hắn đem cái đồ chơi này cầm tới tay thời điểm liền phát giác được vấn đề. Trên cổ tay nguyên thần ấn ký vậy mà đối với thứ này sinh ra hứng thú rất lớn. Liên đối chân lý chi thị cũng làm cho hắn nhìn thấy bảo thạch hình toi tên thật chính là cựu nhật toái phiến. Nhưng quỷ dị chính là nguyên thần ấn ký đối với cái đồ chơi này hứng thú, cũng không phải là giống thần dĩ vãng trông thấy trong phó bản cường đại ô nhiễm, hoặc là mặt khác nguyên thần ấn ký đồng dạng sẽ như muốn nuốt mất, mà là một cô manh liệt dục vọng hủy diệt. Thần muốn hủy đi cựu nhật toái phiến. Đây là Ngô Vong lần đầu cảm nhận được nguyên thần ấn ký đối với thứ gì có như thế thuần túy địch ý, chính mình nhớ không lầm, nhị tỷ Ngô Hiểu Du bản nguyên chính là một khối cựu nhật toái phiến. Tại trong hiện thực nguyên thần ấn ký có vẻ như cũng không có đối với nhị tỷ lộ ra qua như vậy địch ý, cái kia vô luận là hiểu rõ hai khối cựu nhật toái phiến ở giữa khác nhau, vẫn là vì dự phòng nguyên thần ấn ký về sau đối với nhị tỷ sinh ra uy hiếp. Ngô Vong đều cần đem khối này cựu nhật toái phiến mang đi tiến hành nghiên cứu. Bây giờ đối phương hiện ra hai loại trạng thái, chưa kích hoạt cùng phong ấn bên trong. Hắn từ sau người bên trong cảm nhận được quen thuộc nào đó khí tức, là một loại tại dục vọng chi hải bên trong chìm nổi cảm giác, chứng minh cái đồ chơi này phong ấn là đại lao bản bố trí, đồng thời không phải xuất từ hiện tại cái này Hoan Du công chúa thể xác, mà là làm dục hải linh tôn thần tự mình cấu tạo. Như vậy chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp đem nó mang đi, tại yết kiến không gian bản cái manh vung nũng nịu không chừng đại lao bản liền giúp chính mình giải khai. Thực sự không được, cũng có thể trở lại hiện thực sau nghĩ biện pháp để bên thần ấn ký ăn hết phong ấn của nó. Cho nên, phong ấn vấn đề cũng không tính lớn. Ngược lại là chưa kích hoạt trạng thái này, để Ngô Vong biểu lộ có chút nghiêm trọng. Hắn phỏng đoán khối này cựu nhật toái phiến cùng công trình kiến trúc ở giữa liên hệ, hoặc là chặt chẽ đến công trình kiến trúc bản thân liền là cựu nhật toái phiến một bộ phận. Như vậy tỉnh lại công trình kiến trúc sinh mệnh, hơn phân nửa chính là kích hoạt cựu nhật toái phiến chốt mở. Nói cách khác, trực tiếp đem bảo thạch hình toi từ trong phó bản mang đi lời nói, có lẽ mình đời này đều không có cơ hội đem nó kích hoạt lên. Hắn cần phải ở chỗ này đem công trình kiến trúc tỉnh lại, để cựu nhật toái phiến kích hoạt về sau lại đem nó từ linh thai hoan lạc tú bên trong trồng đi. Về phần tại sao hiện tại muốn làm ra vứt bỏ nó hành vi, thì là Ngô Vong tại thí nghiệm một cái suy đoán lớn mật. Hắn đang đánh cược, cược cái đồ chơi này nếu liền thân là tôn giả đại lao bản cũng chỉ là lựa chọn phong ấn, mà không phải phá hủy. Như vậy nó có lẽ vốn là cường đại đến xem thường huyết đục thiên sứ loại này để tiện như thế. Trước đây tuyển thủ thậm chí khán giả coi là triệu hoán nghi thức, kỳ thật chỉ là một cái cùng nó thành lập câu thông cầu đối. Hung phạm hèn mọn hướng nó cầu nguyện, chẳng khác nào là trở thành tín đồ của nó. Cho nên đã từng chiếm được bảo thạch hình toi người vô luận ở tại trợ giúp hạ đạt thành vĩ đại dường nào thành tựu, cuối cùng đều sẽ biến thành huyết đục thiên sứ thê thảm chết đi, bởi vì nó làm tín đồ chủ. Có quyền lợi thu hồi chính mình cho tín đồ tất cả, đồng thời cướp đi tính mạng của bọn hắn. Tựa như đại lão bản nữa thích để tín đồ đi tìm các loại ngoài ý liệu việc vui một dạng, có lẽ loại này cho sau lại tàn nhẫn tức đoạt phương thức cũng là nó tại thông qua tín đồ tìm thú vui. Đây hết thể cũng chỉ là nó tiêu khiển thôi. Nếu như thật sự là như thế, vậy vật này căn bản cũng không cần đi tỉnh lại. Nó vốn là không có lâm vào bất kỳ ngủ say. Cái gọi là chưa kích hoạt bất quá là nó giả tượng. Tình bất tỉnh cũng chính là nhìn nó chính mình nghĩ như thế nào mà thôi. Cái kia muốn chân chính nhìn thấy cựu nhận toái phiến thức tỉnh, đầu tiên cần phải làm là không thể trở thành tín đồ của nó, nếm thử cùng nó đứng tại trên cùng một cấp độ tiến hành câu thông. Nhưng mà nhân loại không cách nào cùng loại tồn tại này đứng tại cùng một cái cấp độ. Tựa như là một ngày nào đó xã hội loài người dù là xuất hiện biết nói chuyện chó, đến tiếp sau con chó này có thể sẽ trở thành mọi người nghiên cứu đối tượng, có lẽ cũng sẽ trở thành lấy lòng mọi người đồ chơi. Nhưng nhân loại tuyệt đối sẽ không đem con chó này coi như đồng loại, hoặc là cho là đây là cùng mình bình đẳng tồn tại. Cho nên Nô Vong không cách nào đạt thành điều kiện này. như vậy hắn cũng chỉ có thể khai thác càng thêm cấp tiến biện pháp. Hắn muốn khiêu khích cựu Nhật vài phiến, làm cho đối phương tức giận đến tỉnh lại. Ngay tại Ngô Vong dự định giải khai dây lưng quần, đối với trên đất bảo thạch hình thoi làm ra năm đó Tôn Ngộ Không tại Như Lai trên tay lưu lại dấu vết hành vi lúc, linh hai trò chơi thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đồng thời cấp ra trước mắt tất cả người chơi sau khi nghe nói cảm thấy không thể tưởng tượng nội dung. Đinh, cựu Nhật toái phiến đã kích hoạt, ngủ say kiến trúc đã thức tỉnh chú ý, trước mắt phó bản xuất hiện không biết sai lầm phó bản 28943 ngay tại nếm thử sửa đổi. Sửa đổi bên trong sửa đổi thất bại. Số liệu dị thường. Ngay tại nếm thử cưỡng chế đăng xuất người chơi. Đăng xuất thất bại. Nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi, đoạt được linh thai hoan lạc tú bảng điểm số thứ nhất hành tuyến xóa đi trước mắt nhiệm vụ chính tuyến, sống sót, tấu chương xong, chương 380, không cách nào chống lại huyết nục thiên sứ chương 380, không cách nào chống lại huyết nục thiên sứ cái quái gì liền biến thành sống sót. Ngoa tạo. Vị vong nhân đến cùng đang làm cái gì? Cái này linh thai trò chơi hệ thống thông chi cũng không phải là chỉ có Ngô Vong có thể nghe thấy. Trong phó bản tất cả người chơi khách mời đều mở bức. Bao quát nữ vu cũng là có chút không nghĩ ra. Nàng trải qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cái phó bản, cũng chưa từng nghe nói như vậy ly kỳ nửa đường nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Theo lý thuyết, linh hai trò chơi phó bản nhiệm vụ chính tuyến bình thường là tham dự người chơi tồn tại hoàn thành khả năng đồ vật. Nhưng khi sống sót ba chữ lúc đi ra, cũng liền mang ý nghĩa từ linh hai trò chơi tự thân góc độ xuất phát, nó không cho rằng hiện tại các người chơi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ là sống sót hơn phân nửa liền phải dốc hết toàn lực. Huống chi tại nhiệm vụ chính tuyến thay đổi trước, còn vang lên cưỡng chế đăng xuất người chơi nhắc nhở. Chỉ bất quá đăng xuất thất bại mà thôi. Hiện tại sống sót cùng nói là nhiệm vụ chính tuyến, không bằng nói là linh thai trò chơi trực tiếp nằm thẳng. Tương đương với cho mọi người tới câu các ngươi tự cầu phúc đi liền không quản sự mà. Không đợi nữ vu tỉnh táo lại, nàng chỗ hành lang lập tức bắt đầu nhúc nhích đứng lên, tựa như là một loại nào đó sinh vật chẳng đạo một dạng. Trên vách tường cũng nổi lên huyết đục nham nheo, trên đất tấm thảm cùng chung quanh vật phẩm trang sức cũng bắt đầu phát sinh cải biến, từ băng lãnh vô cơ vật bên trên bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt. Bọn chúng tựa hồ toàn bộ đều sống lại. Về phần những cái kia nguyên bản là sống đồ đâu? Nữ vu ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn mình sau lưng người dẫn đường. Các nàng nhao nhao quỳ rạp xuống đất từ giữa yết hầu phát ra thống khổ rên rỉ, làn da cùng xương cốt đều phát ra xé rách chói tai thanh âm để cho người ta không rét mà run. Xoẹt, một giây sau, tất cả người dẫn đường phía sau lưng đều như là mảnh vỡ giấy rách giống như vỡ vụn ra. Mảng lớn máu tươi rải đầy hành lang này, vỡ vụn làn da tại không biết từ chỗ nào thổi tới trong âm phong tung bay, giống như là từng khối khoác lên các nàng sau lưng chiến tổn bản áo choàng. Có thể theo xương sườn cũng từng cây từ bên hông hai bên đâm rách huyết nhục triển lộ ra, nguyên bản phiêu đãng ra người áo choàng tựa như là tìm tới kết cục giống như bám vào triển khai trên xương sườn. Bọn chúng lẫn nhau bọc thành là hoàn toàn mới thân thể khí quan. Hình ảnh quen thuộc này để nữ vu trong đầu hiện ra trước đó không lâu bị đạo hưu thỉnh lưu bộ treo lơ lửng lên huyết nhục thiên sứ. Lần này cũng không có mượn dùng bất kỳ dây kém sợi thép tiến hành treo lơ lửng, mà là lấy xương sườn là cánh, da người là màng. Thiên sứ hai cánh triển khai. Bọn chúng cũng không phải là tử thi tạo thành huyết nhục thiên sứ, mà là lấy một loại không ai có thể hiểu được phương thức còn sống bị chế tác được. Giống, nương theo lấy trong đó một bộ huyết nhục thiên sứ trong miệng phát ra tiếng gào thét. Tất cả huyết nhục thiên sứ nhao nhao cứng đờ vặn bẹo đầu nhìn về phía cuối hành lang nữ vu. Trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ thần sắc, thậm chí liền ngay cả tròng trắng mắt cùng con ngươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hốc mắt chỉ có như là vực sâu màu đỏ như máu, phản phất hai viên óng ánh sáng long lanh mã nào hạt châu. Nữ vu cơ hồ là vô ý thức hướng các nàng trên thân huy động làm bằng gỗ pháp trượng. Trong miệng lẩm bẩm, dễ đủ tỏ. Phấn thân toái cốt một vòng tinh thần từ nó pháp trượng mũi nhọn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ kích phát. Lôi cuốn lấy muốn phá hủy hết thể ý chí hung hăng vọt tới phía trước nhất huyết nhục thiên sứ. Ma chú này sẽ để cho rót vào tinh thần vật thể trực tiếp nổ bể ra đến trở thành một mịn. Dưới tình huống bình thường, nữ vu là không thế nào biết đối với người sống sử dụng cái đồ chơi này, bởi vì nổ khắp nơi đều là huyết tương cùng mảnh xương vụn cặn thu thập quá phiền toái. Nhưng mà, thật vất vả buông tay ra nổ một đợt, nàng lại phát hiện bị ma chú trúng mục tiêu huyết nhục thiên sứ vẫn đứng tại chỗ nhìn chăm chú chính mình. Đối phương thân thể cũng không có phát sinh bất luận cái gì hình thức nổ tung, rót vào trong cơ thể nàng tinh thần tựa như là đá chìm biển rộng không có bất kỳ cái gì kích thích gợn sóng. Nữ vu con ngươi hơi rụt. Nàng có từng thấy da dày thịt béo cưỡng ép chống được chính mình ma chú trị số trách, cũng đã gặp dùng các loại biện pháp tiêu trừ ma chú hiệu quả cơ chế trách. Nhưng bây giờ loại này liền ngay cả hiệu quả đều không có sinh ra. Thậm chí nhìn không ra đối phương là như thế nào làm được tình huống. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy. A, chờ chút. Giống như cũng không phải là lần đầu. Nữ bu suy nghĩ bay tới nàng đã từng còn chưa trở thành trật tự người phát ngôn trước đó. Thời điểm đó chính mình thậm chí đều không có 30 cấp, cũng không có thành lập tháp la hội. Còn có thể ngẫu nhiên cùng Thanh Long cùng một chỗ vào phó bản đi ý đồ thăm dò linh thai bản nguyên. Được cho nàng trở thành linh thai người chơi đến nay tương đối vui vẻ một đoạn thời kỳ. Tại một cái cực kỳ đặc thù trong phó bản, nàng liền gặp qua một cái vượt qua phó bản bình thường quá trình bên ngoài cường đại bột. Đối phương đạt được một loại nào đó hoàn toàn không xứng đôi trước mắt phó bản thế giới quan dưới lực lượng. Nó đem toàn bộ phó bản ô nhiễm phá hư. Các người chơi tiến vào thời điểm phó bản liền đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thời điểm đó chính mình vừa lúc tại nếm thử giống Thanh Long một dạng giết xuyên phó bản, lại phát hiện dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp làm sao bột. Hết thể lực lượng tại trên người nó đều không có biện pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Không sai, cũng không phải là lực lượng chênh lệch quá lớn không cách nào phá phòng, hoặc là đối phương nhẹ nhõm đem nó hóa giải, mà là căn bản liền không có biện pháp tại trên người nó có hiệu lực. tựa như là trong tay mình cầm một thanh uy lực đủ để đem bất luận kẻ nào đầu mở ra hoa vũ khí, đối mặt địch nhân lại là một cái màn ảnh máy vi tính bên trong giả lập nhân vật như vậy. Mặc kệ ngươi lại thế nào là cái siêu xạ thủ, cũng không có khả năng cách màn ảnh máy vi tính một thương đánh nổ trong đó giả lập nhân vật, bởi vì cả hai cũng không tại cùng một cái vĩ độ bên trên. Tại may mắn còn sống rời đi phó bản kia, đồng thời đến tiếp sau tiếp xúc đến nhất kiến không gian, thành công cùng một vị nào đó tôn giả mặt đối mặt nói chuyện với nhau sau, nữ vu mới hiểu trước đây bột cổ quái đến từ nơi nào. Đó là một loại tên là cựu nhật toái phiến đạo cụ đặc thù. Bọn chúng không nhận phó bản thế giới quan nước thúc, có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại phó bản bên trong. Tôn giả cũng không cáo chi nữ vu cựu nhật toái phiến là thế nào sinh ra cùng truyền bá, chỉ nói là một khi ký sinh tại cái nào đó phó bản sinh vật trên thân sau, nó liền sẽ cho đối phương vô cùng cường đại lại gần như vô giải lực lượng. Duy nhất tác dụng phụ chính là bị ký sinh phó bản sinh vật sẽ mất đi bản thân trở thành cựu nhật khôi lỗi. Tại hủy diệt đi nhìn thấy hết thể sự vật trước đó, những này cựu nhật khôi lỗi là sẽ không yên tĩnh xuống. Lúc này mới có nữ vu gặp phải gần như sụp đổ không trọn vẹn phó bản, mà chính thường đạo cụ cùng vũ khí hiệu quả không cách nào ảnh hưởng đến cựu nhật toái phiến ký sinh sinh vật, có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng chỉ có pháp tắc, cũng chính là tôn giả hoặc là thần sứ lực lượng. Từ lần này tiếp xúc về sau, để nữ vu dâng lên rình mò tôn giả lực lượng ý nghĩ. Thế là không lâu sau, nàng trở thành trật tự người phát ngôn. Đúng vậy, liền ngay cả Thanh Long cũng không biết, nữ vu tại sớm như vậy trước đó kỳ thật chính là trật tự người phát ngôn. Cũng chính là vì thực hiện một bộ phận trật tự ý chí, nàng đến tiếp sau mới manh động thành lập Tháp La hội ý nghĩ. Cựu nhật toái phiến A xác định trước mắt đồ chơi là cái gì cái tình huống sau. Nữ vu một cách tự nhiên liên tưởng đến bị vị vong nhân lấy đi bảo thạch hình thoi, cùng hắn đạt được bảo thạch hình thoi sau tương phản biểu hiện. Ngoa tạo. Đây chẳng phải là nói đối phương khả năng đã bị ô nhiễm. Hắn không phải dục vọng thánh tử sao? Bị cựu nhật toái phiến ô nhiễm nói, dục vọng tôn giả chẳng lẽ liền không có bất cứ ý kiến gì sao? Nữ vu lập tức liền nghĩ đến vị vong nhân thân phận. Đổi lại những người khác khẳng định là không cứu nổi. Nhưng xen vào gia hỏa này thân phận đặc thù. Tôn giả pháp tắc lực lượng là có thể đối kháng cựu nhật toái phiến. Cho nên, nữ vu cho là vị vong nhân chưa triệt để biến thành cựu nhật khôi lỗi. Vậy mình thì càng cần mau chóng tìm tới đối phương cứu vãn một chút. Nhìn xem cái kia không biết vì sao vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì di động cùng tập kích dấu hiệu huyết đục thiên sứ. Nữ vu trực tiếp quay đầu liền hướng phía bên cạnh cánh cửa chạy tới. Nhưng mà, ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt, một luồng khí lạnh không tên từ phía sau thuận cổ sống lan tràn ra, trong cõi u minh tinh thần cũng tại đối với nàng càng không ngừng đưa ra nguy hiểm cảnh cáo. Cái này khiến nữ vu vô ý thức xoay đầu lại lần nữa giơ lên làm bằng gỗ pháp trượng cảnh giác. Lại phát hiện mới vừa rồi còn tại hành lang một đầu khác huyết đục thiên sứ, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện ở sau lưng mình không đủ nửa mét khoảng cách. Trong toàn bộ quá trình không có sinh ra bất cứ động tĩnh gì và tiếng vang. Nữ vu nhìn xem các nàng trên mặt cái kia thành tín mỉm cười biểu lộ, có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Quỷ dị chính là nàng hiện tại lại không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Huyết nhục thiên sứ bọn họ tựa như là pho tượng như vậy đứng ở trước mặt mình không nhúc nhích, vẫn không có bất luận cái gì muốn tập kích dấu hiệu. Tựa hồ vừa rồi hàn ý chỉ là ảo giác của mình. Không đối, số lượng không đối. Nữ vu đột nhiên phát hiện trên hành lang huyết nhục thiên sứ biến thiếu đi. Vốn nên có 5 cái mới đối, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái hướng mình vây khôn đến đây, mặt khác 2 cái tại toàn bộ trên hành lang đều nhìn không thấy tung tích ảnh. Các nàng đi đâu? Nữ vu hơi liếc qua chính mình hoạt thể địa đồ, lúc này chỉ còn lại có công trình kiến trúc không đến một nửa nội dung. Từ khi công trình kiến trúc bắt đầu sinh ra biến hóa sau khi, trong địa đồ cho ngay tại càng ngày càng ít, tinh thần đang không ngừng ảm đạm. Cũng may trước mắt giấu kín những tuyển thủ khác địa phương còn tại biểu hiện phạm vi bên trong. Lúc này, trên địa đồ biểu hiện tại vẽn đã cùng tợ rẽ đã tỏ cửa gian phòng. Phân biệt có 2 cái huyết đục tiên sứ dấu chân đang lóe lên. Các nàng đi tìm đám tuyển thủ. Thế giới. Còn có tất cả cất dấu tuyển thủ nghe kỹ. Tình huống bây giờ phát sinh hơi có chút biến hóa, nguy hiểm không chỉ đến từ vị vong nhân. Vẹn đạ. Thiết huyết. Có 2 cái huyết nhục thiên sứ tại các ngươi cửa ra vào. Các nàng là sống. Vô luận chờ một lúc các nàng như thế nào xuất hiện, đều không cần nếm thử đi công kích các nàng, nghĩ hết tất cả biện pháp đào tẩu là được rồi. Nữ vu lập tức thông qua bám vào tại tuyển thủ trên người tinh thần hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo. Cấp tốc đem liên quan tới bị cựu nhật toái phiến ô nhiễm đồ vật không cách nào bị pháp tắc bên ngoài lực lượng ảnh hưởng đặc tính này giải thích một lần. Đồng thời nhắc nhở những tuyển thủ khác, chính mình giấu kín thủ đoạn của bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực. Công trình kiến trúc ngay tại không ngừng bài xích rơi bất luận cái gì lực lượng. Một khi hoạt thể địa đồ bên này liên quan tới bọn hắn chỗ ở tinh thần ảm đạm đi, cái kia đám tuyển thủ cũng sẽ từ giấu kín tinh thần trong không gian bạo lộ ra. Đối mặt bọn hắn không cách nào chống lại huyết đục thiên sứ. Đến lúc đó, không có tôn giả lực lượng những tuyển thủ khác liền thật sự là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Có thể hay không sống sót trên cơ bản đều xem vật khí. Hô, đang lúc nữ vu suy nghĩ như thế nào vây khốn những huyết đục này thiên sứ lúc, cái kia cố quỷ dị hàn ý lại lần nữa lồng lên trong lòng. Không chút do dự, trên người nàng tinh quang chợt hiện như là bước nhảy không gian giống như cùng những huyết đục này thiên sứ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, đem vị trí cải biến sau nữ vu mới phát hiện, hàn ý cũng không phải là đến từ vừa rồi huyết đục thiên sứ, mà là đến từ đứng tại bên cạnh mình một thạch sùng than lằn. Không biết lúc nào 3 cái huyết đục thiên sứ lại biến thiếu đi, chỉ còn lại có 2 cái đứng ở trước mặt mình, còn có một cái xuất hiện ở một thạch sùng sau lưng. Xoẹt, tại nữ vu chứng kiến bên dưới, chính mình chuyển biến bảo khả ngậm một thạch sùng phần lưng ra thịt xé rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thằn lằn hình dạng huyết nhục thiên sứ. Rất khó tưởng tượng từ một cái thằn lằn trên khuôn mặt chính mình vậy mà nhìn thấy thành tín cầu nguyện biểu lộ. bị huyết nhục thiên sứ giết chết liền sẽ trở thành một cái khác huyết nhục thiên sứ sao? Nét mặt của nàng hơi có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không phải là nữ vu cảm thấy mình sẽ bị giết chết, này một ít tự tin nàng vẫn phải có. Trọng điểm là những tuyển thủ khác nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này phương thức công kích đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Nàng cũng không hy vọng chờ một lúc nhìn thấy thế giới bộ dáng huyết nhục thiên sứ. Nói đến, ngay tại tự kiểm tra hoạt thể địa đồ trong nháy mắt, vậy mà liền có thể lặng yên không tiếng động giết chết đồng thời chuyển hóa bên cạnh một thạch sùng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ân, xem xét hoạt thể địa đồ. Nữ vu đông nhiên hơi nhướng mày, cảm giác mình bắt được cái gì trọng yếu điểm mấu chốt. Lần thứ nhất huyết nhục thiên sứ ý đồ tập kích chính mình, cùng biến mất hai cái đi tìm những tuyển thủ khác lúc. Chính là mình quay người dự định rời đi hành lang trong nháy mắt. Hiện tại huyết nhục thiên sứ tập kích một thạch sùng đem nó chuyển hóa lúc, lại trùng hợp là tự kiểm tra hoạt thể địa đồ trong nháy mắt. Hai cái này tiết điểm thời gian cộng đồng chỗ ở chỗ, tầm mắt của mình đều từ trên người các nàng rời đi. Mà một khi gắt gao tiếp cận cái này mấy cái huyết nhục thiên sứ, từ trên người các nàng lại không cảm giác được bất kỳ tính công kích, thậm chí đều cảm thấy các nàng chỉ là một bộ sẽ không động tử thi. Chẳng lẽ lại ánh mắt chính là các nàng phi cơ tấn công chế? Nghĩ tới đây, nữ vu đang ngó chừng ba cái huyết nhục thiên sứ cùng một cái thiên sứ thần lần 10 giây đồng hồ sau, cấp tốc chớp mắt lại mở ra. Nhưng mà, chính là cái này gần như trong nháy mắt hành vi, hết thảy trước mặt lại lần nữa phát sinh cải biến, ba cái huyết nhục thiên sứ cơ hồ đã đến cùng mình mặt dán mặt khoảng cách. Một thạch sùng càng là đã hé miệng cắm ở cổ họng của mình vị trí. Nữ vu thậm chí có thể cảm thụ khoang miệng của nó nhiệt độ. Tựa hồ chỉ cần một như vậy tí xíu thời gian mở to mắt, cổ của mình liền sẽ bị thiên sứ thần lần cho cắn đứt. Quả nhiên là dạng này, chỉ cần không bị quan trắc, những huyết nhục này thiên sứ liền sẽ lấy một loại không cách nào bị phát giác được phương thức phát động công kích. Vậy bây giờ cả tòa công trình kiến trúc đơn giản tựa như là tiết định ngạc trang mèo hộp một dạng. Những huyết nhục này thiên sứ chính là hắn cái kia sen vào thời khắc sinh tử mèo. Một khi không bị quan trắc, như vậy huyết nhục thiên sứ liền có thể tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Bọn hắn có thể không nhìn không gian khoảng cách tùy thời xuất hiện ở bên người tiến hành tập kích. Nữ vu bẻ bẻ cổ đem nó từ đối phương trong miệng rút ra, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ đem phát hiện này thông chi những tuyển thủ khác, hy vọng bọn họ có thể sống đến cựu nhật toái phiến bị chính mình tìm tới đồng thời giải quyết đi. Sau đó nàng đem làm bằng gỗ pháp trượng thu hồi ba lô bên trong, đồng thời lấy ra một thanh khảm nạm lấy các loại quý báu bảo thạch quyền trượng, nhìn qua tựa như một loại nào đó hoàng gia quyền quý biểu tượng. Trật tự quyền trượng, đây là một thanh có thể đem trật tự lực lượng tốt hơn phát huy vũ khí, là trước đây nữ vu từ trật tự cung cấp cái nào đó trong phó bản sở được đến. Nàng đem nó nhắm ngay trước mặt huyết nhục thiên sứ, lạnh giọng nói ra: ta lấy phá hư trật tự hành vi phán xử các ngươi cực hình, lấy trật tự danh nghĩa đem vô tự chi đồ gạt bỏ. Luân linh hiếu tự quy tắc. Vừa dứt lời, cái kia tiếp nhận nữ vu ma chú đều không có một chút phản ứng, huyết nhục thiên sứ bắt đầu run lẩy bẩy. Trên làn da như là giống như mạng nhện bắt đầu rạn nứt, thanh hôi huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất làm cho người buồn nôn. Nhưng mà, trong tưởng tượng bọn hắn bị triệt để xóa đi hình ảnh cũng không có xuất hiện, chỉ là làn da một chút xíu hòa tan tiêu tán, đem huyết nhục cùng xương cốt triệt để bại lộ ở trong không khí. Phía sau lưng hai cánh càng là chỉ còn lại có xương sườn tại dương nhanh múa vút huy động. Huyết nhục tiên sứ biến thành càng thêm dữ tợn đáng sợ. Rất hiển nhiên, mặc dù nữ vu trật tự lực lượng quả thật có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng cũng không có trực tiếp liền bị nguyên địa xóa đi rơi. Đối mặt loại tình huống này, nữ vu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cựu nhật toái phiến tạo vật muốn thật như vậy dễ dàng liền bị xóa đi lời nói, vậy nó lực lượng cũng không xứng cùng tôn giả pháp tắc đặt ở cùng một cái cấp độ lên. Huống chi nơi này hay là người ta sân nhà, nhưng lần này hẳn là bao nhiêu có thể khống chế lại trước mặt huyết nhục tiên sứ, để các nàng trong thời gian ngắn sẽ không lại đến quấn lấy chính mình. Nữ vu nắm trật tự quyền trượng mặt không thay đổi vặn ra cánh cửa quay người rời đi. Cũng đúng như nàng dự đoán như thế, cái này mấy cỗ huyết nhục thiên sứ cũng không có đuổi theo, mà là tại nguyên địa càng không ngừng dãy rủa tựa hồ đối với chống đỡ cái gì. Nhưng rất rõ ràng loại này dãy rủa cùng đối kháng sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu. Các nàng không được bao lâu liền sẽ tránh thoát nữ vu khống chế lại lần nữa đuổi theo. Hiện tại, đây là một trận cùng thời gian thi chạy. Nhưng vào lúc này, nữ vu trong tay hoạt thể địa đồ nội quan tại vẽ đã cùng tờ rẽ đã tỏ tinh thần ảm đạm. Ở tại từ trên địa đồ hoàn toàn biến mất trước đó, cái kia hai cái huyết nhục thiên sứ giấu chân cũng từ ngoài cửa xuất hiện ở trong phòng của bọn họ. Đồng thời cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Hàm Chi cửa ra vào cũng xuất hiện một cái huyết nhục thiên sứ giấu chân như là túc trực bên linh cữu bình thường trở lấy. Đương nhiên, càng thêm tuyệt vọng tình huống đám tuyển thủ hiện tại còn không biết, tại cái nào đó không cách nào bị bình thường thủ đoạn cảm giác được trong mật thất. Tại cái nào đó ngồi tại vương phủ trên quan tài trước mặt nam nhân. Cái nào đó quỷ trạch trong hoàn cảnh quan tài toàn bộ rỗng. Đến không hết huyết nhục thiên sứ đem toàn bộ mật thất vòng vây đến chật như nêm tối. Nó giữ tận thân ảnh tràn ngập đối phương ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ. Đây chính là hoàn cảnh khác nhau bên dưới, không biết bao nhiêu thế hệ chế ra huyết nhục thiên sứ di hải, số lượng đơn giản nhiều đến để cho người ta không có cách nào trong thời gian ngắn phân biệt rõ ràng. Bọn hắn hiện tại toàn bộ nhìn về phía trong phòng duy nhất vật sống. Chờ Ngô Vong lúc nào trước mắt. Đấu chương xong, chương 381, có lời gì cùng Nguyên Thần đi nói đi, chương 381, có lời gì cùng Nguyên Thần đi nói đi bẹn đạ. Thiết huyết, các ngươi vẫn còn chứ? Vương Hàm Chi tại tinh thần trong không gian ngồi bọc lấy chính mình cái kia bị xé thành hai nửa còn không có chữa trị chiến đấu trang giáp. Tựa hồ làm như vậy có thể cho nàng mang đến một chút ấm áp. Đương nhiên, nàng không phải sợ sệt. Dù sao làm tốt xấu Tháp La hội bên trong phụ trách to to nhỏ nhỏ các loại nghiệp vụ người chơi. Khi kỳ cổ quái gì chẳng diện nàng chưa từng gặp qua. Nàng đây là đang đau lòng chính mình bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết mới làm ra chiến đấu trang giáp, cũng không biết bị vong nhân cho hội trưởng rót cái gì mê một dược. Vậy mà để hội trưởng có thể đáp ứng hắn như thế hoang đường kế hoạch. Khi nữ vu dùng pháp trượng đem chính mình chiến đấu trang giáp xé rách, tử vong uy hiếp lửa xém lông mày lúc, nàng thừa nhận cảnh tượng này chính mình chưa từng thấy qua. Từ khi tiến vào Tháp La hội đến nay, Vương Hàm Chi chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy qua nữ vu chiến đấu. Mặc dù trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng nữ vu rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu là không có bản thân trải nghiệm. Lần này phó bản xem như để Vương Hàm Chi thể nghiệm được loại kia không có năng lực phản kháng chút nào nghiền ép thức cường đại. Vốn cho rằng cái này hoang đường phó bản đã nhanh phải kết thúc, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lần nữa nàng chưa thấy qua chẳng diện. Nữ vu bị vị vong nhân buông địch, đối phương mang theo bảo thạch hình toi giấu đi, hiện tại có vẻ như còn dẫn đến phó bản xảy ra vấn đề. Liền ngay cả linh thai trò chơi hệ thống đều cấp ra Vương Hàm Chi chưa từng nghe nhắc nhở. Đáng chết, vị vong nhân đến cùng đang làm gì? Đông đông đông, ngay tại Vương Hàm Chi lâm vào suy nghĩ lúc, cửa bị gõ. Nàng vô ý thức quay đầu hướng cửa lớn nhìn sang, lộ ra một tia cảnh giác biểu lộ. Căn cứ hội trưởng nói tới, hiện tại công trình kiến trúc bên trong huyết nục thiên sứ tựa hồ đã sống lại. Đồng thời vẹn đã cùng tờ rẽ đã to ngoài cửa đã có hai cái huyết nục thiên sứ tại vây khốn bọn hắn. Vì để cho tuyển thủ ở giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hội trưởng cũng thông qua nàng bám vào trên thân mọi người tinh thần thành lập một cái giản dị thông tin mạng cục bộ. Nhưng lại tại vừa rồi, còn tại mạng cục bộ bên trong thương thảo như thế nào từ huyết nục thiên sứ trong tay đào tẩu vẹn đã cùng tờ rẽ đã to đột nhiên không có tiếng mà. Vô luận Vương Hàm Chi cùng Mông Cổ Thượng Đan như thế nào kêu gọi bọn hắn đều không có đáp lại. Yên tĩnh như chết để lòng của mọi người tình càng thêm nặng nề mấy phần. Dưới loại tình huống này, may mắn còn sống sót tuyển thủ khẳng định đều còn tại tinh thần trong không gian ẩn nút lấy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Hội trưởng bản nhân cũng là tại kiến trúc vật bên trong tìm kiếm vị vong nhân tung tích không thể phân thân. Như vậy hiện tại gõ cửa ra hỏa nếu như không phải dẫn đến phó bản sinh ra biến hóa vị vong nhân lời nói, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Hô, Vương Hàm Chi gắt gao tiếp cận cửa phòng, tiếng đập cửa tại nàng xem qua đi trong nháy mắt đã dừng lại. Ngoài cửa ra hỏa tựa hồ biết nàng núp ở bên trong, cũng không nóng nảy mở cửa ra tiến đến, chỉ là cứ như vậy như là lửa nhỏ chậm hầm giống như cha tấn Vương Hàm Chi tâm thái. Nhưng mà người là không có cách nào vĩnh viễn trợn tròn mắt nhìn chăm chú thời gian rất lâu. Khi Vương Hàm Chi đã cảm giác con mắt xuất hiện chua xót cảm giác mệt nhọc, vô ý thức tiến hành chớp động trong mấy mắt. Trong phòng đã thêm ra một bộ huyết nục thiên sứ. Trên mặt của nàng vẫn như cũ treo cái kia thành tín cầu nguyện biểu lộ, chỉ bất quá cũng không có mặt hướng vị trí của mình, mà là thẳng vào nhìn về phía trước. Điều này cũng làm cho Vương Hàm Chi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nữ vu ẩn nấp tinh thần còn có thể bình thường tạo tác dụng, ở vào tinh thần trong không gian chính mình cũng sẽ không bị huyết nục thiên sứ phát hiện. Thế là, Vương Hàm Chi đem ánh mắt nhìn về phía huyết nục thiên sứ sau lưng cửa lớn. Một màn quỷ dị xuất hiện, cửa lớn cũng không có mở ra. Huyết nục thiên sứ tựa như là trống rông xuất hiện trong phòng một dạng. Cái này khiến Vương Hàm Chi có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn cho rằng đối phương nếu là đem đại môn mở ra tiến đến lời nói, như vậy chính mình liền có thể lấy dấu ở tinh thần không gian trạng thái lặng lẽ chạy ra ngoài. Nếu không, một khi chính mình nếm thử tiếp xúc ngoại giới hoàn cảnh, như vậy thì sẽ tự nhiên mà nhưng từ tinh thần không gian thoát ly từ đó bị phát giác được. Xem ra hiện tại chỉ có thể khác như cách khác. Nhưng vào lúc này, tinh thần mạng cục bộ lại lần nữa vang lên nữ vu thanh âm. Nàng đem huyết nục thiên sứ ở vào quan chắc trạng thái lúc lại đứng im bất động tình huống giải thích một lần. Điều này cũng làm cho Vương Hàm Chi vô ý thức nhìn về phía trong phòng huyết nục thiên sứ. Thình lình phát hiện đối phương cùng vừa rồi lúc đi vào phương hướng không giống với lúc trước. Huyết nục thiên sứ lúc này chính quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Cái chỗ kia có một mặt ngang kính, vừa lúc có thể đem Vương Hàm Chi cùng huyết nục thiên sứ đều chiếu rọi trong đó. Chỉ bất quá ở vào tinh thần không gian Vương Hàm Chi cũng sẽ không hiện hình bị soi sáng ra đến. Cũng không biết vì sao, nàng không giải thích được cảm giác cái này huyết nục thiên sứ ngay tại thông qua tấm gương nhìn chằm chằm ẩn tàng trạng thái dưới chính mình. Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ nhìn không thấy tình huống của mình bên dưới, cũng có thể thông qua ánh mắt đảo ngược cảm giác được vị trí của mình sao? Đang lúc Vương Hàm Chi sức đầu mẹ chán suy nghĩ như thế nào thoát thân thời khắc, Mông Cổ Thượng Đan thanh âm tại tinh thần mạng cục bộ bên trong hiện hiện. Thế giới, ngươi bây giờ còn cất giấu sao? Không đợi Vương Hàm Chi đáp lời nói cái gì, đối phương liền nói tiếp, ta lập tức liền đến cửa phòng của ngươi. Nếu như ngươi còn tại tinh thần trong không gian cất giấu, vậy ta sẽ từ bên ngoài giúp ngươi đem cửa mở ra. Lời như vậy, ngươi liền không cần hiện hình cũng có thể rời đi trong phòng. Lời nói này lập tức để Vương Hàm Chi sững sờ một chút, vội vàng mở miệng ngăn cả nói, đừng. Ta bên này trong phòng có một cái huyết nục thiên sứ, ngươi mở cửa liền sẽ bị nàng tập kích. Nhưng mà, Mông Cổ Thượng Đan vẹn vẹn trầm mặc vài giây đồng hồ, liền cười khổ trả lời, không quan hệ, đằng sau ta đi theo bốn cái đâu, nợ nhiều không ép thân. Thế giới, ta lần này giống như thật sắp chết. Kéo kẹt, vừa dứt lời, cửa phòng lần nữa truyền đến động tĩnh mới. Một cái người quấn lấy băng vải sắc mặt trắng bệnh nam nhân bên cạnh đứng tại cửa ra vào, lấy một loại kỳ quái tư thế vừa vặn có thể đem trong phòng nội dung cùng trên hành lang tình huống dùng ánh mắt còn lại xem hết. Sau đó hắn dùng con gắt gao tựa vào vách tường, một chút xíu chạy đến hướng trong phòng lui lại. Dạng này có thể cam đoan ánh mắt một mực tiếp cận trên hành lang huyết nhục thiên sứ. Rất hiển nhiên, hắn chính là dựa vào loại này đổ đi phương thức đi tới Vương Hàm Chi gian phòng. Hơi liếc qua trong phòng chỉ có một cái huyết nhục thiên sứ nhìn chăm chú tấm gương phương hướng. Mông Cổ Thượng đang thở dài một hơi, chứng minh lúc này Vương Hàm Chi còn tại tinh thần trong không gian không cách nào bị ngay sau đó hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngươi làm sao lại đột nhiên đi ra? Hội trưởng không phải nói để cho chúng ta cất giấu sao? Vương Hàm Chi thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mông Cổ Thượng đang bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ta tương đối không may. Đồng thời có bốn cái huyết nhục thiên sứ tiến vào phòng ta nếm thử qua biện pháp gì đi công kích bọn hắn, kết quả là giống nhà ngươi hội trưởng nói một dạng, hoàn toàn không có cách nào tạo thành một chút tổn thương. Dù sao tàng đến cuối cùng các loại tinh thần không gian biến mất cũng trốn không thoát, ta thẳng thắn liền trực tiếp hiện hình nhìn bọn hắn chằm chằm mở cửa tới tìm ngươi. Tối thiểu, chúng ta không có khả năng toàn bộ đoàn diệt ở chỗ này đi. Đầu óc ngươi so với ta tốt làm, chạy đi lời nói không chừng còn có thể giúp đỡ nhà ngươi hội trưởng bận điệu. Nói đi, hắn càng là trực tiếp đặt mông ngồi tại gian phòng trên giường. Hô hấp hơi trở nên dồn dập lên, tựa hồ là có chút nhận mệnh lại như là có chút không cam lòng. Trầm rãi nói ra, chờ một lúc ta đếm tới 3 thời điểm, ngươi liền nhắm mắt lại 2 giây. Để huyết nục thiên sứ chỉ có thể cảm nhận được ta tồn tại, sau đó ngươi lại thừa cơ từ lúc mở cửa đào tẩu, hiểu chưa? Vương Hàm Chi có chút há mồm run rẩy nói, không cần thiết làm đến bước này đi, hai ta thậm chí đều không phải là một tổ chức đó à, tại này cái phó bản bên trong mới quen, vì cứu ta ra ngoài đáng ra không? Nàng lời này ngược lại để mông cổ thượng đan thở hổn hển trở nên bình ổn không ít. Thậm chí nết môi lộ ra một cái nụ cười khó coi. Nói nửa đùa nửa thật nói cái gì gọi là mới quen, vòng trước trò chơi tại thế giới giả tưởng chúng ta không đã nhận biết rất nhiều năm sao? Đúng rồi, ngươi hẳn là nhận biết dị sự cục một cái danh nhân, gọi Giải Chi đi. Hắn gần nhất thường xuyên đập các loại tuyên truyền thường xuyên cùng chúng ta mạng lưới bộ môn liên hệ. Vương Hàm Chi ân một tiếng, hốc mắt hơi có chút tức đát. Tựa như mông cổ thượng đang nói tới, bọn hắn tại trong thế giới giả lập đã nhận biết rất nhiều năm, kỳ thật tính không được xa lạ. Thậm chí ở trong đó bắt đầu từ số không sáng tạo văn minh nhân loại, gặp phải các loại khó khăn cùng buồn tẻ không thú vị lúc. Trừ Ngô Vong bên ngoài, cũng liền Vương Hàm Chi cùng mông cổ thượng đan hai người được cho chuyên tinh nghiên cứu khoa học. Hai người bọn họ tự mình nói chuyện với nhau thời gian cũng so những người khác dài hơn. Hiện tại bằng hưu muốn lấy hy sinh đại giới tới cứu mình ra ngoài. Cái này khiến nàng làm sao có thể đủ yên tâm thoải mái tiếp nhận. Ngươi biết không? Kỳ thật trước kia Giải Chi đồng chí còn tại kinh thành thời điểm, ta liền rất sùng bái hắn, nhất là tình nguyện bị giáng chức đi Minh Dương thị cũng không thay đổi ý nghĩ của mình, đơn giản quá đẹp rồi. Trước đó vài ngày hắn không phải là bị triệu hồi tới rồi sao? Bởi vì một cái tự do người chơi làm loạn, dẫn đến rất nhiều người chơi thân phận bối cảnh đều bị mở hộp trong đó liền bao quát Giải Trí đồng chí. Lúc này ta mới biết được, nguyên lai giống hắn người hoàn mỹ như vậy, cũng có được không chịu nổi quá khứ, thậm chí hắn ngay từ đầu cũng không có như thế ghét ác như kiểu, cũng không phải là trời sinh chính nghĩa. Vậy ta vì cái gì không có khả năng cũng nhiều cải biến một chút đâu? Cũng không thể vĩnh viễn là bị buộc đến tuyệt cảnh mới có thể lấy dũng khí đi. Ta cũng muốn giống Giải Trí đồng chí một dạng, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ra, chủ động đi thực hiện ý nghĩ của mình. Nói đến đây, hắn hơi trầm mặc một lát. Khi sâu sau nghiêm trang nói ra, nếu như ngươi đằng sau gặp Thánh Tử đại ca, phiền phức thay ta chuyển cáo một tiếng. Ta vẫn luôn tin tưởng hắn không phải thật sự hung, cũng tin tưởng hắn có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Hảo hảo con sống, thay ta phần kia cùng một chỗ. Sau đó, mông cổ thượng đan không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt huyết đục thiên sứ, bắt đầu tính mạng của hắn đến ngược. 1. Vương Hàm Chi chậm rãi đứng dậy đi tới cửa. 2. Quay đầu cuối cùng nhìn mông cổ thượng đan một chút. 3. Nàng dưng dưng hai mắt nhắm lại cảm thụ được thấy lạnh cả người từ bên cạnh mình lướt qua. Cùng lúc đó, mông cổ thượng đan cũng lấy cực nhanh tốc độ nháy một cái con mắt. Ngay trong nháy mắt này bên trong, trên hành lang bốn cái huyết nhục thiên sứ toàn bộ tràn vào gian phòng, nhao nhao đứng ở trước mặt hắn làm ra cầu nguyện trạng, phảng phất rất chờ mong đối phương trở thành một thành viên trong bọn họ. Vương Hàm Chi cường chịu đựng trong lòng chập trùng cảm xúc, nhắm mắt lại sờ lấy vách tường sau khi đi ra khỏi phòng mới dám mở ra. Bên ngoài hiện tại đã tạm thời an toàn, tối thiểu tại mông cổ thượng đan bị giết chết trước đó, bọn hắn đều sẽ bị nó ánh mắt vây ở trong phòng. Đương nhiên, thời gian này cũng sẽ không rất dài. Vương Hàm Chi dám khẳng định huyết nhục thiên sứ tuyệt đối sẽ không bị ánh mắt vây khốn thật lâu. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể vây khốn lời của bọn hắn, vẽ đã cùng tợ rẻ đã tỏ không có khả năng đi ra sự tình. Cái kia hai cái phó bản sinh vật cũng coi như được thần kinh bắt chiến, nhất là vẽ đã, hắn cũng thuộc về là đầu góc tương đối dễ dùng, nhưng như cũng rất nhanh liền bị huyết nhục thiên sứ giết chết. Những này quỷ dị đồ vật nhất định còn có năng lực khác, cho nên mông cổ thượng đan đồng thời đối mặt nhiều như vậy huyết nhục thiên sứ, kỳ thật cùng tuyên án tử hình đã không có gì khác biệt. Hiện tại chính mình có thể làm liền là mau chóng trợ giúp hội trưởng tìm tới bảo thạch hình thoi, hoặc là để hội trưởng tới giúp mông cổ thượng đan phát khốn. Chỉ có hội trưởng có tôn giả pháp tắc lực lượng có thể ngăn cản huyết nhục thiên sứ tiến lên. Nàng mở ra tinh thần mạng cục bộ liên hệ nữ vu báo cáo tình huống, đồng thời hướng phía đối phương vị trí chạy tới. Nghe ngoài hành lang mặt thanh âm dần dần từng bước đi đến, mông cổ thượng đan cũng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu hắn muốn làm sự tình cuối cùng là thành công. Hiện tại, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm trước mặt năm cái huyết nhục thiên sứ, hắn ngược lại cảm giác mình giống như không có trước đó khẩn trương như vậy. Có lẽ chính mình thật đã cải biến, liền xem như đối mặt tử vong cũng có thể thản nhiên tiếp nhận đi. Dù sao lần này không giống băng nguyên chiến tranh lúc giống nhau là bị động đối mặt áp bách mới lấy dũng khí, mà là chính mình chủ động lựa chọn kết quả. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi có thủ đoạn gì. Mông cổ thượng đan biểu lộ trở nên kiên nghị. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến huyết nhục tiên sứ thủ đoạn không chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú điểm này. Hiện tại nếu là có thể tại tử vong trước đó nghiên cứu ra bọn hắn thủ đoạn khác, nói không chừng còn có thể cho Vương Hàm Chi cùng nữ vu hội trưởng cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lần nữa từ ba lô bên trong lấy ra đủ loại đạo cụ, mông cổ thượng đan bắt đầu đối với huyết nhục tiên sứ tiến hành khảo thí. Ý đồ từ trên người bọn họ đạt được càng nhiều phản ứng, cho dù là bị kích thích công kích mình cũng có thể. Nhưng tại nhiều lần nếm thử sau, hắn cũng không có khiến cái này huyết nhục thiên sứ làm ra bất kỳ cử động nào. Trong lúc này hắn cũng thử qua mở một con mắt nhắm một con, nếm thử dùng loại này thay phiên nghỉ ngơi hai mắt biện pháp thẻ bờ UG. Nhưng mà, tại một con mắt nhắm lại trong nháy mắt, hắn thình lình phát hiện huyết nhục thiên sứ đã từ trước người toàn bộ đứng ở trên giường, triệt để đem chính mình vây khốn trong bọn hắn ở giữa. Rất hiển nhiên, mở một con mắt nhắm một con biện pháp là vô dụng. Có thể vây khốn tầm mắt của bọn hắn nhất định phải là hai mắt. Ngay tại mông cổ thượng đan vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên cảm giác mình bên hông ngứa một chút, vô ý thức đưa tay tới gãi ngứa một chút, nhưng không ngờ, mò tới dưới da mình xương sườn ngay tại chậm rãi lật ra ngoài xê dịch. Đau đớn kịch liệt lập tức để mông cổ thượng đan mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn phát hiện huyết nhục thiên sứ một loại khác thủ đoạn công kích là cái gì? Thứ này không có khả năng nhìn chằm chằm vào, lâu dài nhìn chăm chú cũng sẽ biến thành huyết nhục thiên sứ. Cơ chế trách thật là đáng chết a. Không nhìn bọn hắn chằm chằm sẽ thuấn di tập kích, chằm chằm lâu chính mình sẽ bị đồng hóa. Còn không cách nào bị tôn giả pháp tắc bên ngoài lực lượng ảnh hưởng. Cái này mẹ hắn cái gì vô giải đồ chơi a. Mông cổ thượng đan tại ý thức đến điểm này thời điểm, lập tức từ ba lô bên trong lấy ra giấy cùng bút, đem phát hiện của mình ghi chép lại, đồng thời ném đến trong phòng rõ ràng nhất địa phương. Hiện tại hắn chỗ khu vực tinh thần đã triệt để ảm đạm, tự nhiên cũng không có cách nào sử dụng tinh thần mạng của bộ, chỉ có thể thông qua loại phương thức này để lại đầu mối, hy vọng những người khác có thể phát giác được đi. Hắn có thể cảm nhận được bên hông mình đau đớn càng kịch liệt, phía sau lưng làn da tựa hồ cũng nóng rực lên hơn phân nửa muốn bắt đầu xé rách. Ai, cuối cùng là phải kết thúc sao? Cái này thao đạn xui xẻo nhân sinh. Mông cổ thượng đang tự rêu giống như cười khổ hai tiếng. Hai mắt đã sớm bởi vì cưỡng ép nhìn chăm chú không nháy mắt động mà vằn vện tia máu khô khốc không gì sánh được. Rốt cục, hắn không chịu nổi. Con mắt chậm rãi nhắm lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng không ngờ, trong tưởng tượng đau đớn cùng ý thức tiêu tán cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, ta. Không tin. Là. Người ta. Không tin. Là. Người cái kia tựa hồ là thanh âm của mình. Ngay tại tuần hoàn qua lại phát ra. Một giây sau, nhà danh thanh âm từ bên tai chuyển đến. Đối phương bất đắc dĩ nói ra, tôn trưởng lão, nhanh thu thần thông đi. Cái đồ chơi này đi theo ta gọi một đường, làm sao đều quan không lên, đầu ta đều lớn rồi. Nó lại gọi xuống dưới, ta đều muốn không tin mình. Xoát, mông cổ thượng đan khó có thể tin mở mắt. Thình lình phát hiện khung cửa bên cạnh dựa vào một cái thân ảnh quen thuộc. Trong tay cầm một chi bút ghi âm, hướng chính mình tùy ý ném qua đến. Vô ý thức tiếp nhận bút ghi âm, mông cổ thượng đan có chút nói năng lộn xộn nói, thánh tử đại ca, ngươi. Không phải. Hội trưởng nói sau đó hắn lập tức ý thức được cái gì. Trong ánh mắt lộ ra hối hận thần sắc nói ai nha. Ngươi qua đây làm gì a? Hiện tại ngươi cũng bị bọn hắn cuốn trụ. Vị vong nhân trên thân cũng không có tinh thần đem nó ẩn ấp. Cho nên, dù là hắn hiện tại nhắm mắt lại cũng không có cách nào giống Vương Hàm Chi như vậy rời đi, vẫn như cũ sẽ bị huyết nhục thiên sứ tập kích. Sự xuất hiện của hắn ngược lại là làm cho người bị hại càng nhiều một cái. A, ngươi lo lắng cái đồ chơi này a? Đừng nóng nội ngao, ta lập tức xử lý. Nói đi, Lô Vong đi đến trong đó một bộ huyết nhục thiên sứ trước mặt. Vậy mà trực tiếp duỗi ra hai tay dâng đối phương đầu, đồng thời đem đầu của mình chống đỡ lên đi bốn mắt nhìn nhau. Ngoài miệng còn hung tợn nói ra, "Lục In Mi Hai Et." Một màn này trực tiếp cho mông cổ thượng đan nhìn trợn tròn mắt. Cái này mẹ hắn là đang làm gì? Tự sát sao? Trực tiếp đụng vào huyết nhục thiên sứ thể xác chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề sao? Mà lại ngươi dù là đụng đến lại gần thì có ích lợi gì? Là định dùng ánh mắt đang chết bọn hắn sao? Nhưng khi hắn đẩy đầu tạo điểm không biết từ đâu nôn lên lúc, lại phát hiện cái kia bị Ngô Vong bưng lấy huyết nhục thiên sứ bắt đầu đùng đây. Nó tại kêu rên, nó đang tức giận, nó đang sợ hãi, tựa như là bị mạ bèo bên trong ma tốc độ sử dụng thẩm phán chi nhãn để mắt tới một dạng. Linh hồn tại địa ngục trong liệt hỏa cháy rừng rực, cuối cùng không có qua mấy giây cũng chỉ có thể tại kịch liệt run run bên dưới triệt để sủi lơ xuống dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Một màn này để mông cổ thượng đan nhịn không được bạo nói tục, ta thao, dựa vào cái gì a? Con mẹ nó ngươi dùng lỗ kim cho hắn đâm chết sao? Nhìn xem hắn như vậy phản ứng kịch liệt, Lô Vong Liệt mở miệng cười cười, vỗ mông cổ thượng đan bả vai nói, động tác nguy hiểm tiểu bằng hữu xin chớ bắt trước nhà. Đúng rồi, nhìn ngươi khôi phục được không tệ lắm, ta liền nhớ kỹ ta một kiếm kia hẳn là hoàn mỹ tránh đi tất cả khí quan, vẹn vẹn chỉ tạo thành đại lưu máu mà thôi. Mông cổ thượng đan, tốt một cái vẹn vẹn chỉ tạo thành đại lưu máu. Chỉ là vết thương chí mạng đúng không? Mình bị cắm một kiếm kia mặc dù sát thực giống vị vong nhân nói như vậy không có dẫn đến bất luận cái gì khí quan bị hao tổn, nhưng loại đau đớn kia cùng mất máu số lượng cũng không phải nói không có chuyện liền không sao mà a. Hắn hiện tại thật rất muốn mắng đối phương một trận. Có thể lời đến khỏe miệng lại biến thành, ngài không phải là bị bảo thạch hình toi ô nhiễm điên rồi sao? Nữ vu hội trưởng nói ngươi dự định tỉnh lại dãy công trình kiến trúc này sinh mệnh trở thành kế tiếp hung phạm. Nghe nói như thế, Lô Vong nhún vai. Chỉ vào còn lại huyết nhục tiên sứ nói ngạch, cũng không phải là dự định. Trên thực tế ta đã thành công tỉnh lại, dãy công trình kiến trúc này bên trong bây giờ còn có trên trăm cái huyết nhục thiên sứ tại dạ phố đâu. Hung phạm ai vui lòng thành loại kia ngu xuẩn đồ chơi a. Về phần điên không điên hắn nhếch môi lộ ra một bộ quen thuộc điên dáng tươi cười. Vui tươi hớn hở nói, ta chỗ nào cần bảo thạch hình toi ô nhiễm mới điên a. Ta không đã sớm là các ngươi trong mắt người điên sao? Nói đi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại huyết nhục thiên sứ. Nhìn không chớp mắt xem đi qua tràn đầy khiêu khích. Đương nhiên, cùng nhau mở ra còn có trên cổ tay màu đỏ mắt dọc. Lô Vong chính mình khẳng định là không có cách nào một chút trừng tự huyết thị thiên sứ. Nhưng màu đỏ mắt dọc có thể a. Muốn nói ô nhiễm nói, ai có thể hơn được vị gia này? Lại nói, thần có vẻ như tương đương khó chịu cựu nhật toái phiến tồn tại, đối với nó chế ra huyết nhục thiên sứ đó cũng là hận không thể ăn sống nuốt tươi. Mặt ngoài nhìn là Ngô Vong đem ánh mắt đôi đi lên. Trên thực tế là bởi vì hắn bưng lấy huyết nhục thiên sứ đầu lúc, trên cổ tay bên thần ấn ký tại gắt gao tiếp cận đối phương hai mắt, sau đó ô nhiễm đồng thời ăn hết. Nói thật, hiện tại cựu Nhật Toái Phiến cũng đang nghi ngờ. Này sâu kiến một dạng giá hỏa vì cái gì có thể từ trên trăm cô huyết đục thiên sứ trong mật thất đi tới? Mặc dù nói chúng ta đều tại dùng lực còn sống, nhưng ta đều mẹ hắn dùng như thế lực, ngươi nha làm sao còn sống? Đối với cái này, Nô Vong chỉ có thể biểu thị, có lời gì cùng Nguyên Thần đi nói đi. Ưa thích đồng hóa, có bản lĩnh ngươi đồng hóa vị gia này thử một chút. Lão tử hiện tại muốn cứu vớt thế giới, đồng thời đem ngươi từ trong phó bản trộm đi, đi tiếp thu một chút hiện thực đánh đập. Con mẹ nó chứ trực tiếp ngay cả ăn mang cầm. Tấu chương xong, chương 382, Tiểu Hải Nhi mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Chương 382, Tiểu Hải Nhi mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Xin hỏi một chút, Thánh Tử đại ca ngươi hiện tại vì cái gì không đi tìm hội trưởng bọn hắn? Tại Ngô Vong đem trong căn phòng huyết nhục thiên sứ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau, hắn mang theo Mông Cổ Thượng đang tại kiến trúc vật bên trong bốn chỗ du đãng, phảng phất tại tìm kiếm lấy thứ gì. Cái này cũng gây nên đối phương nhịn không được hiếu kỳ hỏi, bởi vì Ngô Vong nếu là đang tìm nữ vô cùng Vương Hàm Chi lời nói, căn bản không cần hao phí lớn như vậy tâm tư bốn chỗ du đãng. Hắn chỉ cần xuất hiện tại hoạt thể địa đồ vẫn tồn tại tinh thần khu vực. Nữ vô phát giác được hắn danh tự một lần nữa trở về địa đồ sau, tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nghe được loại vấn đề này, Ngô Vong bất đắc dĩ nói ra, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy người bình thường sẽ thích bị đánh sao? Mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng Mông Cổ Thượng Đan vẫn lắc đầu phủ định. Đau đớn đối với người bình thường tới nói khẳng định là khó mà tiếp nhận đồ vật, không có ai đánh trong đáy lòng ưa thích nó. Rất tốt, vậy ngươi cảm thấy, ta ngay trước cái kia nữ vu mặt phát điên, sau đó chạy đi đem dãy công trình kiến trúc này tỉnh lại đằng sau, lại chạy đi tìm nàng nói, ha ha, đều là hiểu lầm, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Nàng có tin hay không? Mông Cổ Thượng Đan trầm mặc. Xác thực, nữ vu hơn phân nửa không quá sẽ tin tưởng bị vong nhân lý do thoái thác. Tối thiểu tại hắn còn có thể sống động tự nhiên thời điểm sẽ không tin tưởng. Đoán chừng gặp mặt đằng sau nàng hoàn toàn sẽ không quản bị vong nhân nói cái gì, đi lên liền phải trước tiên đem hắn cho chế phục. Bởi vì từ nữ vu thị giác xem ra, vị vong nhân hiện tại tuyệt đối là tâm trí chịu ảnh hưởng trạng thái. Hắn lời nói một câu cũng không thể tin tưởng. Không, không chỉ là chế ngự đơn giản như vậy. Ta tuyệt đối sẽ bị đánh một trận lớn. Từ tướng mạo học được đến xem, nữ nhân kia có thể lòng dạ hẹp hòi trời mới biết nàng có thể hay không công báo tư thủ đánh tới thoải mái mới thôi. Ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, tại biết rõ đánh không lại nàng tình huống bên dưới, tại sao phải đi tìm nàng không công bị đánh a? Nô Vong nghiêm trang nói, đồng thời mở ra một cánh nhà vệ sinh cửa lớn. Nhưng mà phía sau cửa lại không phải trong tưởng tượng nhà vệ sinh công trình, ngược lại là một gian sửa sang điệu thấp xa hoa phòng ngủ. Hắn cũng làm cho Mông Cổ Thượng Đan khỏe miệng giật một cái. Nguyên lai ngươi biết chính mình đánh không lại nàng a? Vậy ngươi còn mẹ hắn làm một màn này? Ai nói không ai ưa thích bị đòn? Ta nhìn ngươi nhà chẳng phải rất ngứa ra sao? Mông Cổ Thượng Đan thở dài hỏi, vậy chúng ta hiện tại muốn đi làm gì? Đương nhiên là giải quyết vấn đề a. Nô Vong dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn qua hắn nói ra, công trình kiến trúc thức tỉnh trò chơi nhưng không có kết thúc, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đem trò chơi kết thúc đi, ngươi có phải hay không mới vừa rồi bị huyết nhục thiên sứ đồng hóa đến đầu óc đi. Mông Cổ Thượng Đan, ngươi nếu là không có làm một màn này, trò chơi sớm mẹ hắn kết thúc. Hắn hiện tại nếu không phải phần bụng đau nhức kịch liệt lại thêm đánh không lại Nô Vong lời nói, cao thấp trước tiên cần phải đem tiểu tử này đánh một trận. Nói đến bị huyết nhục thiên sứ đồng hóa, Mông Cổ Thượng Đan cúi đầu xuống nhìn một chút cái ông của mình. Sương sườn kia lật ra ngoài tình huống cũng không có khôi phục, chỉ nói là không có tiếp tục chuyển biến xấu. Cũng không biết đây coi là không tính một loại ô nhiễm, có thể hay không trở lại hiện thực sau vẫn như cũ không cách nào chữa trị. Ta tại trong mật thất nhặt được một cái cẩm nang, phía trên nâng lên cựu Nhật Toái Phiến bị cái nào đó nghi thức phân chia thành hai bộ phận. Theo thứ tự là bảo thạch hình thoi cùng công trình kiến trúc bản thân, cho nên bọn hắn mới có thể ảnh hưởng lẫn nhau khống chế. Ấy, chính ngươi xem một chút đi. Nô Vong vừa nói, một bên đưa trong tay cẩm nang ném cho Mông Cổ Thượng Đan. Đối với chói tay sau lưng tới đằng sau, thình lình phát hiện cái này không phải liền là vương phụ tướng quân cuộc đời bên trên chỗ ghi lại cái kia bị dạo chơi phương sĩ đưa vào vương phụ cẩm nang sao? Xuống chút nữa là xem, hắn bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi là dự định thông qua cẩm nang bên trên sửa chữa phương pháp, lần nữa nghi thức khởi động đem bảo thạch hình toi cùng công trình kiến trúc ở giữa liên hệ gián đoạn. Dạng này liền có thể để công trình kiến trúc khôi phục bình thường kết thúc trò chơi. Hắn vừa nói xong, Nô Vong liền nhíu mày, lắc đầu nói, không, ta là định đem hai người bọn họ hợp hai làm một khôi phục thành ban sơ cựu Nhật Toái Phiến. Mông Cổ Thượng Đan, hắn đột nhiên cảm giác được vị vong nhân thần trí hiện tại khả năng vẫn là bị ảnh hưởng tới. Mỗi một chữ chính mình cũng có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau liền có vẻ hơi lạ lẫm. Cái gì gọi là ngươi định đem cựu Nhật Toái Phiến khôi phục nguyên dạng? A, ngươi trả lời ta. Ngươi nói chuyện a. Nô Vong tiến vào phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn trên tủ đầu giường sắp xếp chỉnh tề từng viên trong mắt, cùng cái kia bàn máy tính biến thành đống xương trắng hình ảnh. Nét mặt của hắn càng ngưng trọng lên. Xem ra công trình kiến trúc biến hóa vẫn còn tiếp tục. Từng cái khác biệt hoàn cảnh đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp, không chừng kế tiếp còn sẽ xuất hiện biến cố gì đâu. Mấu chốt nhất là huyết nhục tiên sứ phục sinh sau, hắn đã không có cách nào thông qua bảo thạch hình thoi cải biến công trình kiến trúc không gian liên tiếp. Hiện tại cả tòa công trình kiến trúc bên trong cửa phòng, ngăn kéo, ngăn tủ các loại hết thảy không gian phong bế kết cấu, lúc này mở ra đều sẽ ngẫu nhiên thông hướng bất kỳ địa phương nào. Không có người tận lực đi khống chế bọn nó đi hướng, hết thảy cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn vô tự đứng lên. Thiện tay đem tất cả cửa phòng mở ra, nhìn xem bọn chúng phía sau hoàn cảnh. Nô Vong lắc đầu, những địa phương này đều khoảng cách nghi thức hiện trường quá xa. Nghi thức kia hiện trường bị mai táng tại vương phủ hoàn cảnh dưới một cái khác trong mặt đất. có thể mật thất kia đã sớm tại hoàn thành nghi thức cùng ngày bị tướng quân che lại. Nói cách khác, hiện tại không có bất kỳ cái gì cửa lớn có thể thông hướng mật thất kia, chỉ có thể đi đến mật thất bên cạnh phòng ở, sau đó đem vách tường đánh xuyên qua đi vào. Nghĩ tới đây, Nô Vong lại mở ra đống xương trắng dưới đáy cất giấu một cái tủ sắt, đây là thuộc về biệt thự trong hoàn cảnh tủ sắt. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra một vòng ý cười. Vận khí không tệ, tủ sắt thông hướng gian phòng khoảng cách nghi thức hiện trường rất gần. Hắn trực tiếp quỳ người xuống hướng trong hòm sắt chui. Cái này khiến Mông Cổ Thượng Đan nhịn không được thở dài. Tính toán, đến đều tới, cũng không thể tùy ý vị vong nhân lần nữa biến mất đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn theo sau. Nhưng mà, đang bỏ ra tủ sắt lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền mê mang. Cái này mẹ hắn làm cho ta chỗ nào tới? Nói thật, bởi vì không gian kết nối bị cải biến nguyên nhân, từ tủ sắt bỏ vào về phía sau thông hướng chỗ nào hắn cũng không kinh ngạc. Liền xem như từ vương phủ nhà xí trong hầm leo ra cũng tại hợp lý phạm vi bên trong. Có thể chính mình làm sao cũng không nên từ trong doanh phòng leo ra đâu. Không sai. Trung quanh hoàn cảnh quen thuộc để Mông Cổ Thượng đang có chút hoảng hốt. Vô luận là khẽ động liền kéo kẹt rung động giường trên dưới ván giường, hay là trong không khí tràn ngập mùa hè huấn luyện sau mùi mồ hôi bẩn. Giường trên bạn cùng phòng ngáy tiếng như sấm vang giống như đứt hai, sắt vách trải huynh đệ nói chuyện hoang đường nhỉ non âm thanh. Hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không khác chút nào. Đây cũng không phải là vương phủ địa phương nào, mà là Mông Cổ Thượng đang trở thành linh thai người chơi trước, còn làm bộ đội thứ 7 pháo binh lữ, cương thiết bào hao doanh một tên pháo binh lúc ký túc xá. Mọi người cũng đem nó xưng là doanh trại. Tăng Duệ, làm gì đồ chơi a? Hơn nửa đêm không ngủ được đặt đứng ở cửa gió lạnh thổi a. Ban trưởng thanh âm từ nơi không xa trên giường truyền đến. Hắn tựa hồ là bị Mông Cổ Thượng đan mở cửa động tĩnh đánh thức. Chân Trần liền xuống giường một tay lấy Tăng Duệ kéo vào phòng ở đóng cửa lại tức giận nói ra, ngủ không được liền bản thân trên giường lăn vài vòng, mở ra cái khác cửa bị mũ trắng bắt đến lúc đó người tìm ta phiền phức. Cảm thụ được ban trưởng lôi kéo chính mình cánh tay truyền đến nhiệt độ. Nét mặt của hắn lập tức có chút không kiềm được. Run rẩy nói, "Trương Ban, ngươi là thật Trương Ban?" Lời này để mới vừa rồi còn tại oán trách Trương Ban trưởng có chút mà bức. Vô ý thức sờ lên Tăng Duệ đầu. Lẩm bẩm cái này cũng không có phát sốt ra sau đó vỗ Tăng Duệ bả vai liếc mắt nói ra, không sai biệt lắm được, cái gì thật hay giả, ta ngày mai ra luyện sau ngươi liền biết là thật hay giả. Mau cút đi qua đi ngủ, đừng có lại ở Mỹ, chờ một lúc ngươi còn phải tiếp đêm cương vị đâu. Nói đi, hắn trở lại trên giường của chính mình đổ xuống đi ngủ. Tăng Duệ cũng nghiêng người nằm tại chính mình quen thuộc trên giường. Vô ý thức hướng không trung phất phất tay. Hắn không thể mở ra ba lô. Giống như căn bản lại không tồn tại loại vật này. Cái gì linh thai trò chơi cái gì lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử phó bản. Đều giống như là tự mình làm một trận ác mộng. Nhưng hết thể đều là như thế chân thực, thậm chí mình bây giờ chẳng lẽ không nên suy nghĩ kỹ một chút cái này hợp lý sao? Nhưng không biết vì cái gì, Tăng Duệ chính là cảm giác đầu hỗn loạn. Tựa hồ cũng không muốn vận dụng một chút trí nhớ đi suy nghĩ đây hết thể dị thường. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng ở giữa dự định nằm ở trên giường ngủ mất lúc, phần bụng đống nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Loại kia toàn tâm đau lập tức để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Trong mắt hoàn cảnh bắt đầu điên cuồng mơ hồ lóe lên. Trong chớp mắt liền biến thành một gian nhìn qua cũ nát thư phòng. Trước mắt còn ngồi xổm một cái mặt không thay đổi ra hỏa. Hắn đang dùng tay gắt gao dắt lấy chính mình lật bên ngoài xương sườn nếm thử đem nó bẻ gãy. Chính là cỗ này đau nhức kịch liệt đem chính mình tỉnh lại. Tê. Đau đau đau. Đừng bẻ ca, ta tỉnh. Ta tỉnh. Nghe được Mông Cổ Thượng đang chu lên, Nô Vong mới chậm rãi buông lòng tay ra. Nghiêm túc hỏi, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vừa rồi bỏ qua tủ sắt sau, Nô Vong phát hiện sau lưng Mông Cổ Thượng đang vừa bỏ qua đến liền nằm dạp trên mặt đất bất động. Đem nó lật qua sau, thình lình phát hiện xương sườn của hắn lại lần nữa bắt đầu lật ra ngoài, phía sau lưng làn da cũng tiếp tục phát ra xé rách âm thanh. Huyết nhục thiên sứ ô nhiễm tiếp tục tăng thêm. Mông Cổ Thượng đang chần chờ một lát sau, đem chính mình gặp phải hết thể giảng thuật một chút. Trình bày thời điểm khoe miệng của hắn cũng không nhịn được có chút dương lên đứng lên. Ở trong bộ đội đoạn thời gian kia là hắn cảm thấy buông lỏng nhất thời khắc. Đương nhiên, nơi này chỉ không phải trên thân thể buông lỏng, mỗi ngày cường độ cao huấn luyện hay là để người đến cắn răng mới có thể kiên trì được. Đây là một loại trên tâm lý buông lỏng. Chính mình không cần cân nhắc cái gì người trong xã hội tế quan hệ, cũng không cần cân nhắc đi làm hoặc là làm ăn cái gì lục đục với nhau. Càng là không có phía sau trở thành linh thai người chơi sau, mỗi lần tiến vào trong phó bản trong lòng rốn sợ. Mỗi ngày duy nhất cần làm sự tình chính là nghe theo chỉ huy là được rồi. Hắn thật thích cuộc sống như vậy. Ban trưởng cũng khen hắn chính là sinh ra phải là minh liệu. Nghe xong Mông Cổ Thượng đan miêu tả sau, Nô Vong trong mắt điên cuồng chuyển động. Ngoài miệng lẩm bẩm nói ra, ngươi cũng đừng thật trầm luân trong đó, một khi ngươi tin tưởng bên kia chính là hiện thực, đoán chừng liền triệt để biến thành huyết nhục thiên sứ. Mẹ nó, đám gia hỏa kia còn biết dùng người nhược điểm đến tiến hành mê hoặc, khó lòng phòng bị a nói là. Lời nói này cũng làm cho Mông Cổ Thượng đan có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên không muốn biến thành huyết nhục thiên sứ. Có thể nói lời nói thật, vừa rồi thân ở trong huyễn tượng lúc dù là chính mình phát giác được không thích hợp, đầu óc cũng hoàn toàn không có cách nào đi tiến hành dư thừa suy nghĩ. Huyết nhục thiên sứ ô nhiễm có vẻ như căn bản không có biện pháp ngăn cản a. Đợi lát nữa, ta giống như nghĩ thông suốt. Đúng vào lúc này, Nô Vong đống nhiên vô đuổi nói ra. Lực đạo to lớn thậm chí ngay cả trên đùi đều bị đánh ra một dấu bàn tay. Đau đến Mông Cổ Thượng đang kêu to nói con mẹ nó ngươi ngược lại là tự chụp mình đùi a. Cảm tình đập ta không phải ngươi đau a. Ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, miễn cho lại bị vị vong nhân không cẩn thận ngộ thương. Nô Vong đi đến thư phòng biên giới đưa tay cảm thụ được vách tường cái kia nhìn như bê tông, nhưng lại có không hiểu thấu mềm mại trình độ chất liệu. Thở dài nói ra, Ta nghĩ rõ ràng vì cái gì rõ ràng không có huyết nhục thiên sứ xuất hiện, ngươi nhưng vẫn là lại bị ô nhiễm.
Bởi vì huyết nhục thiên sứ ở khắp mọi nơi. Dãy công trình kiến trúc này bản thân liền là một cái cự đại không gì sánh được huyết nhục thiên sứ. Chúng ta toàn bộ đều tại trong cơ thể của nó. Cho nên, ở lâu tự nhiên cũng sẽ xuất hiện vừa rồi ngươi nhìn chăm chú huyết nhục thiên sứ bị ô nhiễm hiệu quả. Đồng thời chúng ta tốc độ đến nhanh lên, nó bây giờ còn không có hoàn toàn biến thành huyết nhục thiên sứ, còn có công trình kiến trúc cơ bản kết cấu tồn tại. Nếu như thật thay đổi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là không có cách nào dựa vào man lực đánh xuyên qua huyết nhục thiên sứ thể xác. Nói đi, Nô Vong còn thuận thế hướng trên tường tới một kiếm. Tại cái kia bị chém đứt bê tông ở giữa, lại là từng cây mao mạch mạch máu đem nó kết nối, rơi xuống đất cũng không phải tảng đá khối, mà là sền sệt huyết dịch từ bức tường ở giữa thẩm thấu ra. Xem ra hoàn cảnh cải biến đã tương đương bặm bẹo. Chỉ sợ không được bao lâu liền ngay cả bê tông cũng sắp biến mất không thấy, chỉ còn lại có huyết nhục trúc tạo khí quan tổ chức. Nô Vong thậm chí có thể tại trên bức tường cảm nhận được nhiệt độ của người nó. Không chút do dự, hắn lại lần nữa mở ra tất cả có thể thông hướng những phòng khác cửa cùng ngăn kéo ngăn tủ các loại. Lựa chọn một gian khoảng cách lại lần nữa đến gần thông đạo nhảy vào đi. Đồng thời hướng Mông Cổ Thượng Đan nhắc nhở, ngươi nhưng phải coi chừng không phải vậy sẽ rất thống khổ. Mông Cổ Thượng Đan hít sâu một chút sau trọng trọng gật đầu đáp lại, "Ân, ta minh bạch, sẽ không trầm luân." "Ân, thống khổ gì? Bên kia làm mộng đẹp a." Nhưng không ngờ, Nô Vong nhàn nhạt nói ra, "Ý của ta là, ngươi mỗi trầm luân một lần, ta liền sẽ bóp nát một cây xương cốt đem ngươi đau tỉnh." Ấm áp nhắc nhở, trên thân người hết thảy có 206 khối xương, hy vọng ngươi có thể chịu được đi. Mông Cổ Thượng Đan lập tức cảm nhận được một trận ác hàn. Trên người xương cốt phảng phất đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lập tức cảm thấy đạo tâm đều trở nên cứng cỏi không ít. Bởi vì hắn chưa bao giờ người chết biểu lộ có thể nhìn ra, gia hỏa này tuyệt đối nói được thì làm được. Mà lại mình bị đau tỉnh đằng sau còn phải tạ ơn hắn đâu. Hắn tuyệt đối không cần. Hai người bắt đầu ở khác biệt trong phòng tiến hành xuyên thẳng qua. Khi thì mở ra cửa lớn phi nước đại, khi thì giống nào đó mèo máy giống như tiến vào trong ngăn kéo. Thậm chí ngẫu nhiên thật mở ra nắp buồn cầu nhảy vào đi. Tại hỗn loạn không gian kết nối bên trong, bọn hắn khó khăn hướng phía mục đích tới gần. Cuối cùng, tại Mông Cổ Thượng Đan bị Nô Vong lại bóp nát ba cây xương sườn đồng thời cắn răng nghiến lợi cảm tạ sau, bọn hắn cuối cùng là đi tới tiếp cận nhất nghi thức hiện trường mật thất sắt vách. Nô Vong cảm thụ được trong tay mình bảo thạch hình thoi đối với tường khắc một bên sinh ra kịch liệt phản ứng. Hắn móc ra tiếu xuyên. Nếu công trình kiến trúc bản thân liền là huyết nhục thiên sứ lời nói, vậy nó có phải hay không cũng có thể làm bị công kích mục tiêu? Có thể chặt mục tiêu, trên thân liền sẽ có phá chán. Nô Vong nín hơi ngưng thần, nắm tiếu xuyên tay hơi buông lỏng chút, liên đối tiết tấu hô hấp của hắn cũng trở nên bằng phẳng. Một lát sau, hắn trông thấy trên tường chậm rãi hiện ra một cái màu đỏ phá chán điểm. Trong chốc lát, kiếm tùy ý động, hướng phía phá chán điểm vung chém tới. Trên tường lập tức vỡ ra hai đạo đủ để cho người chui vào thông đạo. Ân, làm sao có hai cái thông đạo? Nô Vong có chút ngây mẩn cả người. Hắn chỉ chặt một kiếm a. Có thể ngay sau đó Nô Vong liền đã nhận ra khác biệt. Hai cái này nhìn như giống nhau thông đạo, một bên là cái nào đó đen kịt không gì sánh được tựa hồ bị phong bế không chỉ bao nhiêu năm tháng mà thất. Một cái khác lại là chính mình vừa tiến vào trò chơi lúc gian kia công tử ca phòng ở trên mặt bàn vẫn như cũ để đó giấy bút, cùng cái kia như là khối thịt giống như bỏ phiếu dương. Lập tức, trên tường hiện ra một loạt do máu tươi miêu tả chữ viết, xin mời tuyển thủ phát ra hung phạm lập tức, Nô Vong lý giải cái này hai đạo thông đạo ý tứ. Trở lại ban sơ gian phòng bầu bằng phiếu ra hung phạm liền có thể kết thúc trận này trò chơi. Rất hiển nhiên, hiện tại nhắc nhở này cũng không phải là cựu Nhật phái phiến cho ra tới. Dù sao nó ước gì xé nát Nô Vong con này sâu kiến, làm sao có thể để hắn rời đi đâu. Những vết máu này hẳn là mộng yểm sử dụng người chủ trì đặc quyền lặng lẽ thêm, tương đương với đang nói thả các ngươi một ngựa, đi ra cầm ban thưởng xéo đi. Đáng tiếc, nếu quả thật muốn trực tiếp kết thúc trò chơi lời nói, cái kia Nô Vong ngay từ đầu cũng không cần tỉnh lại công trình kiến trúc sinh mệnh. Thế là, hắn hướng phía tường máu nói ra, "Tha ta một mạng. Ngươi nhìn ta thả hay là không thả ngươi một ngựa liền xong việc." Một giây sau, trên tường vết máu sinh ra cải biến. Mộng yểm thao túng màn hình tránh đi khán giả ánh mắt, trực tiếp nơi đó ở trên tường cùng Nô Vong nói chuyện với nhau, kết thúc trò chơi. "Ta hứa hẹn ngươi cá nhân ban thưởng gấp bội." Nói thật, khi Nô Vong mang theo bảo thạch hình toi chém ra mật thất bách từ lúc, hắn sát thực luôn cuống. Chính mình chỉ là tổ tiết mục thuê người chủ trì, dù là lại thế nào được hoan nghênh nổi danh trở thành đại minh tinh. Hắn cũng không có quên thân phận của mình cùng địa vị đều là tổ tiết mục cho. Thật nếu để cho tiểu tử này đem bảo thạch hình toi cùng công trình kiến trúc hợp hai làm một lại lần nữa trở thành chân chính cựu Nhật toái phiến mang đi. Vậy mình bắt cơm có thể coi là đập. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là tôn giả cho tổ tiết mục đạo cụ a. Mình cũng không có quyền lực xử trí hướng đi của nó. Nhưng mà, Nô Vong mới không ăn hắn bộ này. Nét môi kinh thường nói, ban thưởng gấp bội. Ngươi nhìn ta quan tâm a? Đem ta ném trên trăm cỗ huyết nhục thiên sứ trong mật thất lúc nó làm sao không tha ta một mạng? Bẹn đã cùng tợ rẹ đã tỏ bị vây chết trong phòng lúc ngươi làm sao không tha bọn họ một lần? Cho ta sau lưng người anh em này dạy vò đến không thành nhân dạng lúc ngươi làm sao không tha hắn một lần? Còn có bên ngoài chính chặn lấy muốn hành hung ta nữa bu, ngươi bây giờ đi hỏi một chút nàng có thể hay không tha ta một mạng? Bây giờ nói không đánh. Đã chậm. Trò chơi ta phải kết thúc, mảnh vỡ ta cũng muốn lấy đi. Tiểu hài nhi mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Nô Vong ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng căn bản không giống cái ý đồ cướp bóc tổ tiết mục đạo cụ cường đạo, thậm chí có loại không hiểu thấu để ý không trực khí còn tráng. Bởi vì hắn thấy cái đồ chơi này trên thân đã có dục hải linh tôn phong ấn khí tức, chứng minh nó vốn chính là đại lão bản đồ vật. Cái kia đại lão bản lại đã đáp ứng muốn tại trận này trong phó bản cho mình ban thưởng.
Mặc dù biết được đại tỷ lấy linh hồn trạng thái còn sống ngủ say tại Tiếu Xuyên bên trong đã là lớn nhất phần thưởng, nhưng cái này cựu Nhật Toái phiến bạn nhất cũng là đại lao bản cho ban thưởng một trong đâu. Thần không có phủ định chẳng khác nào là đồng ý. Đẳng thức trực tiếp đây, muốn bỏ năm lên một chút cái đồ chơi này vốn chính là đồ vật của mình. Vậy bây giờ ta không phải cướp bóc tổ tiết mục, mà là danh chính ngôn thuận cầm lại thứ thuộc về ta không có vấn đề đi. Thế là, Nô Vong căn bản không để ý tới mộng hiểm còn dự định mở ra những điều kiện khác. Trực tiếp dắt lấy khóc không ra nước mắt mông cổ thượng đang nhảy vào mật thất đen kịt bên trong. Cũng chính là tòa này to lớn huyết nhục thiên sứ trái tim vị trí. Cùng lúc đó, một vòng tinh quang cũng lấp lóe tại trong phòng này. Một giây sau, hai bóng người xuất hiện tại đang chuẩn bị khép lại huyết nhục vách tường trước mặt. Tiểu hỗn đản, tìm tới ngươi. Thế giới, đừng cản ta, chờ một lúc ta phải đem hắn đánh thành đầu heo. Vương Hàm Chi nhìn một chút chính mình ba lô bên trong rách dưới chiến đấu trang giáp, cũng hung tợn nói ra, bởi vì hắn cầu thí kế hoạch để cho ta bọc thép nát không nói trước. Hắn cứu được người còn chưa tới tìm chúng ta. Nếu không phải mông cổ thượng đan lưu lại tờ giấy đem tình huống nói đơn giản một chút, chúng ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Ngăn đón ngươi, ta cũng phải đi lên đạp hai cước. Tấu chương xong.